Chương 362, nghe sách chương 362, nghe sách buổi chiều giờ mùi. Một thân tố y thì trương mồm miệng kéo léo, đúng giờ đứng ở sàn gỗ phía trên. Trong tay phương mục vô xuống, bố lều trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn trước ho nhẹ một tiếng, trong miệng chậm rãi nói ra một bài thơ xưng danh. Kỵ binh tê phong trấn Bắc Xuyên, tướng quân hoành thương xích thủy hoàn. Cổ kim anh hào nhiều thiếu sự tình, còn nghe tại hạ giảng một lời. Bây giờ người tới thật là không ít, nhìn xem còn có rất nhiều chưa thấy qua mới khách. Chúng ta cũng không chậm trễ thời gian, ta trương mồm miệng khéo léo liền từ cái này thanh nguyên bá đại phá đầu hổ lĩnh là các vị nói về. Cho các vị giảng một chút, cái này thanh nguyên bá rượu kế diệt bảy khấu, 10 ngày phá Tam Sơn cố sự. Lời này đến từ đầu nói về. Nói là ta bá gia, thụ triều đình trọng thác, trấn thủ biên quan chống cự Bắc Man, một ngày này chợt nghe có người đến báo. Nói là cái này sơn phỉ tàn phá bừa bãi, tàn sát bách tính, bá gia nghe xong chính là giận tím mặt. Trương mồm miệng khéo léo vốn là trời sinh thuyết thư tài năng, mà Lý Nguyên nhập Bắc Mang Sơn diện cấp sự tình, hắn lại là tận mắt nhìn thấy. Trong lòng càng là cất là thanh nguyên bá dương danh báo ân tâm tư. Sách này nói về đến, tự nhiên là tình cảm dạt dào, làm người say mê. Theo sự miêu tả của hắn, bá gia cùng 50 tên tinh nhuệ thợ săn trèo sườn núi nhập xào huyệt, lực chiến đoạt cửa trại cố sự giảng chính là rất sống động. Thanh nguyên bá dũng cảm quả quyết, lao đám thợ săn trung thành dũng mãnh đều đang người nghe trước mắt là sôi nổi mà ra. Bá gia xảo phá đầu hổ lĩnh cố sự kể xong, nghe sách các sơn dân không khỏi là nhao nhao gọi tốt. Đối với những này sơn dân tới nói, sơn phỉ hung tàn đáng giận, đây chính là từng cái tận mắt nhìn thấy. Thanh nguyên bá đại nhân có thể cùng các sơn dân đứng chung một chỗ tấn công núi nổ trại, trừ này tai họa, thật sự là nghe được đại khoái nhân tâm. Nhất là cái này trong chuyện xưa vai phụ, những cái kia đi theo bá gia cùng một chỗ tấn công núi lao đám thợ săn. Thế nhưng là cùng bọn hắn đều là giống nhau sơn dân, đây thật là cùng có vinh yên. Duy nhất không tốt, chính là vì cái gì đi theo tại bá gia bên người không phải mình. Tại những này sơn dân người nghe bên trong, có đồng dạng trèo sườn núi săn bắn người có bản lĩnh, thế nhưng là có khối người. Thì như cái này Bưu lão tam đã là như thế. Hắn thở dài một hơi, cùng bên người nàng dâu nói qua nói, ta còn làm đi theo bá gia bên người là ai đâu? Nguyên lai là báo tử tiểu tử kia. Nhớ năm đó, tiểu tử kia tiễn thuật vẫn là ta chỉ điểm đây này. Không nghĩ tới, hiện tại đi theo bá gia bên người, lại là phát đạt. Nói xong lắc đầu. Một bên bà Di, nghe nói trong chuyện xưa nhân vật tự mình nam nhân thế mà nhận biết, nhìn về phía trượng phu ánh mắt cũng trở nên kính nể bắt đầu. Bên người hai cái tiểu tử cũng là ánh mắt lấp lóe, mặt lộ vẻ sùng bái. Cái này khiến Bưu lão tam trong lòng hơi có chút thỏa mãn. Nghỉ ngơi một chén trà thời gian, đám người nghị luận thanh âm nhỏ dần. Tấm kia một miệng khéo léo thì nói tiếp sách. Cái này cái thứ hai cố sự, dĩ nhiên chính là thanh nguyên bá cùng người khác tướng sĩ hóa trang thành sơn phỉ, xảo phá loạn thạch trại. Công phá loạn thạch trại thời điểm, vị này trương một miệng khéo léo ngay tại đội quân nhu bên trong, hắn trốn ở trong rừng nhìn toàn bộ công trại quá trình. Cái kia bá gia làm sao không hoảng không đội vàng lừa gạt sơn phỉ, lại như thế nào một người độc chiến hơn 10 người tội phạm. Cái này cố sự là tận mắt nhìn thấy, trương một miệng khéo léo lại tăng thêm chút chập trùng tiểu đoạn. Cho nên giảng chính là kinh tâm động phách, lay động lòng người. Đám người một mực nghe được bá gia xuất lĩnh đại quân xông vào trong trại, đem cái kia cổn sơn hùng là chém giết tại chỗ. Lều bên trong đều là vỗ tay cùng gọi tốt thanh âm. Đương nhiên, đoạn chuyện xưa này bên trong, bọn hắn thích nghe nhất lại là cái kia là bá gia mở ra cửa trại tôn có ruộng. Không nghĩ tới thế gian còn có dạng này si tình nam tử. Tự mình nàng dâu đã rơi vào xào huyệt, hắn thế mà không rời không bỏ độc thân tới cứu, cũng coi là thành tựu một đoạn giai thoại. Các sơn dân đều là nghe thổn thức không thôi. Lại nghỉ ngơi một chén trà thời gian, chính là đoạn thứ ba. Giảng chính là bá gia như thế nào nhìn thấu nhu đầu sơn phỉ tại trong rượu hạ độc, lại thiết rượu kế tương kế tiểu kế cố sự. Trương một miệng khéo léo giảng cố sự, tại chân thực trên cơ sở lại hơi có khoa trương. Cố sự là quay đi quay lại trăm ngàn lần, kinh tâm động phách, nghe đám người cũng là như say như dại. Sung sướng thời gian luôn luôn qua nhanh chóng. Một cách giờ, đúng là đang lặng lẽ chưa phát giác bên trong vượt qua. Thẳng đến tấm kia một miệng khéo léo cười không người gửi tới lời cảm ơn, tuyên bố hôm nay thuyết thư kết thúc quay người rời đi thời điểm. Nghe sách đám người, mỗi cái đều là cảm thấy còn ý chưa hết. Đi ra thuyết thư lều, Bưu lão tam đứng vững thân hình, chỉ cảm thấy là trong lòng thoải mái. Tuy nói là bỏ ra 10 văn tiền, nhưng mình cùng nàng dâu lại là nghe sách lại là uống trà, bao lâu không có như vậy sung sướng qua. Tiền này hoa giá trị. Chậm một hồi tâm thần, Bưu lão tam liền muốn tìm mấy cái kia thôn bên cạnh hán tử cùng một chỗ về nhà. Chỉ là lúc này, hắn lại phát hiện trong chợ người không giảm trái lại còn tăng, lại là càng nhiều. Với lại tới phần lớn là cường tráng hán tử. Tâm hắn hạ nghi hoặc, liền muốn tìm cá nhân hỏi một chút. Đúng lúc này, tự mình hai đứa con trai lại là chạy trở về, vội vàng nói với hắn. Phu thân, phu thân, có đại sự. Bưu lão tam nhìn qua một mặt hưng phấn tự mình tiểu tử, có chút nghi ngờ hỏi. Sự tình gì, các ngươi nặng như vậy không nhẫn nhịn? Hai người vội nói lên vừa mới nghe được tin tức. Nguyên lai là trấn thủ cái này đầu hổ lĩnh trấn sơn đô úy Minh Nhật muốn tại cái này tập dơ lên xử lý săn bắn thi đấu. Trung quanh 10 dặm 8 thôn sơn dân thanh niên trai tráng, phàm là đối với mình xạ thuật có chút lòng tin, nghe được tin tức đều đổi đến. Dưới mắt cái này đại tập bên trên, hội tụ phụ cận sơn dân không dưới 500 người. Nghe hai đứa con trai miêu tả, Bưu lão tam liền là nhướng mày. Hắn là người cẩn thận, vốn không muốn đụng cái này náo nhiệt. Nghĩ thầm, mau đem mua lương thực an toàn trở về nhà trọng yếu nhất. Chỉ là nhi tử phía sau một câu, lại là để ánh mắt hắn trở to. Phụ thân, ta vừa hỏi. Cái này săn bắn thi đấu 3 vị trí đầu, tiền thưởng có thể nói phong phú. Nghe nói nhất đẳng giáp thủ người tiền thưởng 10 sâu, nhị đẳng 5 sâu, tam đẳng cũng có 3 sâu. Lấy phụ thân ngươi xạ thuật, tuyệt đối có thể cầm lên tam giáp thứ tự. Bưu lão tam đừng không dám từ thổi, nhưng thuật bắn cung này tại sơn dân bên trong, nhưng nói là có tên có tuổi cường giả. Tấm kia gần như hoàn mỹ ra hổ, chính là hắn tại 40 bước bên ngoài một tiễn bắn thủng mắt hổ đoạt được. Muốn nói so tiến thuật, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Cái này săn bắn thi đấu mở ra mức thưởng thật đúng là mê người. Đây chính là 10 quan tiền a, mình nếu không tham dự, bị người khác chiếm chẳng phải là thua thiệt lớn. Hắn lại đối hai đứa con trai hỏi: "Các ngươi có biết, cái này đầu hổ lĩnh vì sao đột nhiên muốn cử hành săn bắn thi đấu? Thế nhưng là có chuyện gì?" Đại nhi tử đội bằng đáp: "Nghe nói là bá gia thủ hạ trấn sơn đô úy, muốn chiêu mộ sơn dân nhập binh hộ." "Chiêu mộ sơn dân nhập binh hộ?" Vưu lão tam bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Thanh Nguyên bá đại nhân ngược lại là một vị nhân vật, chỉ là cái này sơn dân buông tuồng đã quen không thích tiếp xúc. Trong núi lại không có điển trạch có thể phát, muốn thế nào chiêu mộ? Đại nhi tử tiếp tục nói: "Nghe những cái kia đến hưởng ứng chiêu mộ sơn dân nói, người ta bá gia ban bố báo cáo, chỉ cần nguyện ý đi bộ đội làm binh hộ, phát lương tháng nhất quán, đang cấp lương một thạch." Nghe được binh hộ lãnh ngộ, Vưu lão tam liền là nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn chung quanh một chút tụ tập tại trong chợ sơn dân, thầm nghĩ nói: "Khó trách tới nhiều người như vậy, cái này bá gia cho thật đúng là nhiều a." Một bên con thứ hai nói với hắn: "Phụ thân, ta muốn cùng đại ca thử một chút. Huynh đệ chúng ta nếu là có thể vào quân, nhà ta liền có ổn định thu nhập. Phụ thân cũng không cần mỗi ngày vào rừng đi săn hổ lang. Mẫu thân cũng không cần lo lắng hãi hùng." Hai tử muốn vì phụ mẫu phân ưu, Vưu lão tam trong lòng vẫn là thật cao hứng. Mình trưởng tử cùng thứ tử lớn lên là thân cao thể tráng, tiên thuật lại thụ mình chân truyền. Nghĩ đến tại cái này đầu hổ lĩnh đi bộ đội làm cái binh hộ, hẳn là không vấn đề gì. Bọn hắn nếu là thật sự có thể cầm tới mỗi tháng nhất quán đồng bạc cùng một thạch tóc gạo, cái kia xác thực có thể cho trong nhà dư giả không thiếu. Vưu lão tam quay đầu nhìn về phía đầu hổ lĩnh, lại hơi liếc nhìn vẫn như cũ náo nhiệt chợ, liền đối với hai đứa con trai nói ra: "Các người đi đem trong nhà người tìm khắp trở về, chúng ta cũng thương nghị một chút." "Là phụ thân." Hai người đáp ứng liền chạy tới tìm người. Chương 363, lão Hưu gặp mặt. Chương 363, lão Hưu gặp mặt. Tại chợ bên ngoài một mảnh dưới bóng cây, càng nhà bà ngoại thiếu thiếu ngồi vây chung một chỗ, thương nghị đi bộ đội sự tình. Nghe nói tự mình hai đứa con trai đều muốn đi bá gia dưới trướng tham gia quân ngũ hộ. Trước hết nhất phản đối là Vưu lão tam bà gì. Nhi tử muốn đi tham gia quân ngũ, nàng là thật không nỡ. "Vì sao muốn đi bộ đội a? Các người đi theo phụ thân đi làm thợ săn không tốt sao? Cái này quân pháp như núi, các người bạn nhất chọc thượng quan nhưng làm sao bây giờ?" Nghe mẫu thân cảm giảm một trận, đại nhi tử lại là nhỏ giọng nói ra: "Nương, nghe nói có thể vào doanh, quân lương có nhất quán, mỗi tháng trả lại một thạch lương." "Cái gì? Nghe nói có cao như vậy hướng tiền trả lại lương thực?" Càng nhà nàng dâu không khỏi là con mắt to trợn. "Cái này, quan gia thế nào có thể cho nhiều như vậy? Chẳng lẽ giả, lừa gạt các ngươi? Tham gia quân ngũ hộ có thể cho một sâu tiền quân lương, tại đại lương chỗ nào nghe nói qua?" Lúc này một bên con thứ hai nói tiếp nói ra: "Nương, là thật. Ta vừa rồi tại tập bên trên, gặp được cỏ sĩ rêu câu vương gia tiểu tử. Cha của hắn liền vào doanh, tháng trước cùng bá gia diệt cướp, nghe nói nhận rất nhiều ban thưởng. Trong nhà đồng tiền thóc gạo đều trồng không được." "Cái này..." Càng nhà nàng dâu trong lòng một trận xoắn xuýt, tại nơi khác tham gia quân ngũ hộ sát thực không tốt, nhưng người ta Thanh Nguyên bá nghe nói thế nhưng là thương lính như con mình. Vừa rồi thuyết thư tiên sinh thế nhưng là đều giảng. Có lẽ cho bá gia tham gia quân ngũ thật đúng là một đầu đường ra. Thế là liền quay đầu đối với mình nhà nam nhân thử hỏi: "Chủ nhà, nếu không, ta để một cái hoa tử đi như thế nào?" Vưu lão tam che cái chán, bất đắc dĩ đối nàng dâu nói ra: "Lão bà tử, ngươi làm cái kia bá gia binh doanh là nhà ta mở không thành. Ta muốn đi mấy cái đi mấy cái." Hắn quay đầu nhìn về phía tự mình hai đứa con trai, trong mắt bọn họ đều đốt cái tỉnh. Buổi chiều nghe tấm kia mồm miệng khéo léo sách, trong lòng hai người đều khát vọng đi theo Thanh Nguyên bá bên người kiến công lập nghiệp. Đương nhiên một cái kia thắng nhất quán quân lương, cũng có thể là trong nhà phân ưu không phải. Vưu lão tam nhìn qua hai cái hoa tử sốt ruột ánh mắt, ở trong lòng tính toán một phen, tự biết hài tử lớn không quên nổi, liền thở dài nói ra: "Cũng được, đã các ngươi huynh đệ muốn đi, vậy liền đi hưởng ứng chiêu mộ thử một chút. Ai có thể qua người ta tuyển bạn, ai liền đi." Vưu lão tam trong lòng cũng cho rằng, đi theo mình tại trong núi đi săn lại có thể thế nào? Nếu là thật sự có thể tại bá gia dưới trướng như một cơ hội, tất nhiên so làm cả một đời thợ săn cường. Nghe nói phụ thân đồng ý, hai tiểu tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này đại nhi tử ánh mắt mong đợi hỏi: "Đúng phụ thân, minh nhật săn bắn thi đấu." Vưu lão tam biết nhi tử muốn nói cái gì, hắn tự tin cười một tiếng, đối với mình nhà hòa tử vô bộ ngực: "Các ngươi yên tâm, có vi phụ tại, cái này thi đấu ba vị trí đầu chạy không được." Phụ tử ba người đối mặt cười một tiếng, bọn hắn có thể quá muốn cho người khác mở mang kiến thức một chút phụ thân tiến thuật. Đã định ra ngày mai tham gia tuyển bạt cùng săn bắn thi đấu. Vậy hôm nay ban đêm, tự nhiên cũng sẽ không cần đi đem đường về nhà. Cả nhà tại đại tập phụ cận, tìm cái địa phương qua đêm là được. Đối với các sơn dân tới nói, ngày bình thường trong núi đi săn, truy tung con mồi có lúc muốn tại dã ngoại nghỉ ngơi rất lâu. Trong núi hạ trại qua đêm đều là chuyện tầm thường, tính không được cái gì. Bất quá Vưu lão tam nhìn về phía tiểu nữ nhi ôm sữa hoa tử, cảm thấy có chút không đành lòng. Đại nhân trong núi qua đêm ngược lại là vô sự, nhỏ như vậy hải tử ban đêm thổi gió núi dễ dàng sinh bệnh. Hắn có chút hối hận, lần này đi ra ngoài mình thế mà không mang lều vải. Lập tức liền để tự mình đại nhi tử đi tập bên trên hỏi một chút, nhìn có thể hay không thuê đến lều vải để người nhà qua đêm. Cũng không lâu lắm, đại nhi tử liền từ tập lần trước tới. Sau lưng thế mà còn đi theo một tên Thanh Nguyên thương hội tiểu nhị. Vưu lão tam trong lòng có chút nghi hoặc. Hòa kế kia một phen giải thích, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. nguyên lai là thương hội hỏi hắn muốn hay không thuê cái phòng. Nói là đầu hổ lĩnh trước trại, có không thiếu để không không phòng có thể cho thuê. Nếu là bọn họ cần, liền có thể thuê tới qua đêm. Vưu lão tam là trong lòng vui mừng, có phòng ở tự nhiên so lều vải mạnh hơn. Hắn liền hỏi tiểu nhị thuê phòng từ giá cả. Ngược lại là cũng không quý, 20 cái đồng tiền lớn liền có thể thuê một gian ốc trạch. Vưu lão tam sờ lên trong ngực túi đồng tiền, lại quay đầu nhìn thoáng qua còn kéo lấy nước muối sữa hoa tử. Liền cao giọng đối hỏa kế kia nói ra: "Tốt, nhà chúng ta thuê một gian." Hỏa kế kia gật đầu, mang theo Vưu lão tam một nhà, hướng về đầu hổ lĩnh sơn trại đi đến. Người một nhà từ cửa trại tiến nhập tường đá, bên trong chính là trước trại. Vưu lão tam cùng hai đứa con trai, đối cái kia cao lớn kiên cố tường đá đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng tự nhủ khó trách bá gia muốn cùng các sơn dân đi leo sườn núi. Tường này đúng là kiên cố. Đám người đi vào trước trại, hỏa kế kia liền để bọn hắn chọn lựa phòng. Vưu lão tam cũng không có giả mồm, trực tiếp liền tuyển tới gần cửa trại một gian sân động. Sau đó rút 20 cái đồng tiền lớn cho tiểu nhị, người một nhà liền vào phòng. Thật đúng là đừng nói, trong phòng này bộ đầy đủ đại. Cả nhà bảy thanh người đi vào ở, cũng không thấy chen. Thu xếp tốt trong nhà phụ nữ trẻ em, Vưu lão tam ngược lại là cũng không sốt ruột nghỉ ngơi, mà là một mình đi ra sân, muốn nhìn một chút cái này đầu hổ lĩnh sơn trại cảnh sắc. Đứng tại trên tường đá, nhìn qua bên dưới sơn trại mặt vẫn như cũ phồn hoa trong núi chợ, nét mặt của hắn là thoáng chút năm chiêu. Vưu lão tam mặc dù chỉ là tên thợ săn, nhưng hắn ánh mắt cũng không kém. Bây giờ bá gia tiêu diệt hết Bắc Mang Sơn chân núi phía tây sơn phỉ, cái này đầu hổ lĩnh lại tu đại tập, nơi này tất nhiên sẽ ngày càng phồn hoa, cơ hội cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu có thể ở nơi này làm bộ trạch viện lời nói, đây chính là muốn so một mình ở Nam Lĩnh tốt hơn rất nhiều. Có thể ở chỗ này ở liền tốt. Trong lòng trong lúc suy tư, hắn bất chi bất giác thấp giọng nói ra. Đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, tới lại là một vị tóc có chút hoa dâm trung niên hán tử, người còn chưa đến thanh âm lại chưa nói: "Vưu lão tam, thật sự chính là ngươi." Từ phía sau hắn đi tới, lại là phụ thân của tiểu hạ Khương Bá. Cái kia Vưu lão tam cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. "Khương đại bằng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Khương Bá thì là lắc đầu vừa cười vừa nói: "Ta liền ở lại đây a." Vưu lão tam không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cho là cái này Khương đại bằng cũng là tại trước đây trại thuê phòng ở, hắn sao có thể nghĩ đến, trước mắt vị này chính là tòa này đầu hổ lĩnh sơn trại trấn thủ quan. Hai người trước kia đều là sơn dân thôn trại thủ lĩnh, còn cùng một chỗ liên thủ đối phó qua sơn phỉ, cho nên cũng không lạ lắm. Kỳ thật Vưu lão tam cũng không nghĩ một chút, cái này đầu hổ lĩnh sơn trại cũng coi là trong núi trọng địa, ngoại nhân ha có thể tùy tiện tiến đến. Bọn hắn cả nhà có thể đi vào sơn trại kỳ thật đang tại là Khương Bá tự mình làm bảo đảm. Vừa rồi Khương Bá tuần sơn thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy lao huynh đệ mang nhà mang người muốn trong núi hạ trại qua đêm. Thế là lúc này mới sai người, lấy thuê phòng danh nghĩa đem Vưu lão tam mời tiền đến. Vì sao không lấy lão hữu danh nghĩa trực tiếp mời đâu? Đây là bởi vì Khương Bá đối với hắn quá quen thuộc. Vưu lão tam tính cách cổ quái cẩn thận, không chiếm người khác nửa điểm tiện nghi. Nếu là xuất gia trấn thủ đô úy thân phận tới mời, hắn sợ là cho là mình đang quét hoang, nói không chừng trực tiếp phủi mông một cái liền đi. Thế là cũng chỉ có thể để Thanh Nguyên Thương hội nói trước trại có rảnh phòng có thể thuê, tượng trưng thu hắn 20 cái đồng tiền lớn. Khương Bá muốn mời Vưu lão tam nhập trại, chính là biết vị lão hữu này một thân tiễn thuật có chút cao minh, có lòng muốn lôi kéo. Hắn vừa rồi khi đi tới, cũng nghe đến Vưu lão tam nói một mình, dứt khoát liền mở miệng hỏi: "Làm sao? Ngươi thế nhưng là muốn tại cái này đầu hổ lĩnh bên trong làm bộ tòa nhà?" Vưu lão tam ngược lại là không có dấu giếm, gật đầu nói: "Cái này đầu hổ lĩnh không sai, có như thế kiên cố trại tường bảo hộ, phía dưới lại có trong núi lại tập, mua cái gì đều thuận tiện." Tự nhiên là nghĩ, chỉ là nơi nào có dễ dàng như vậy. Chương 364, săn bắn thi đấu chương 364, săn bắn thi đấu Khương Bá nhỏ không thể thấy khỏe môi bật lên, đối Vưu lão tam vừa cười vừa nói: "Ta ngược lại thật ra nhận biết nơi này đóng giữ quan, ngươi nếu là thật sự muốn nhập cái này trại, ta có thể làm bảo đảm." Nghe nói lời ấy, Vưu lão tam nhãn tình sáng lên. "Thật, ngươi thật có thể làm bảo đảm, nhưng chớ có lừa gạt ta ạ." Khương Bá khó được cùng lão huynh đệ mở một lần cho đùa. "Yên tâm, ta khẳng định giữ được." Hắn nhưng là bá gia khâm định đầu hổ trại trấn thủ quan, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng có thể một lời mà quyết. Khương Bá rất muốn đem vị này tiễn thuật cao siêu càng huynh đệ lôi kéo đến dưới tay mình. Bất quá hắn biết người này tính cách cổ quái, hiện tại còn không phải thời điểm. Tốt nhất đợi đến Minh Nhật săn bắn thi đấu về sau lại nói. Lúc này Vưu lão tam nhìn qua cái kia dàn xếp vợ con ốc trạch hỏi: "Cái kia Khương lão đệ, ngươi cũng đã biết, cái này trại bên trong phòng ở muốn bao nhiêu tiền?" Thì như liền cái kia một gian. Nói xong liền dùng ngón tay hướng về phía mình một nhà chỗ ở gian kia trại viện. Khương Bá trong lòng tự đủ nói: "Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta đầu hổ trại, ta đưa ngươi đều có thể." Bất quá hắn cũng biết, vị này càng đại ca không thích nhất nợ ơn người khác. Thế là suy nghĩ một chút, liền báo một cái Thanh Nguyên Thương hội ước định giá cả. Cái kia một gian tính sân lời nói, làm sao cũng muốn 20 sâu a. Vưu lão tam hít vào ngụm khí lạnh, liễu lươi nói ra: "Giá tiền này thật đúng là không thấp a. Bất quá ngược lại là giá trị." "Tốt, Khương lão đệ, cứ quyết định như vậy đi. Các loại lão ca ta đụng đủ tiền, ngươi liền vì ta làm bảo đảm." Khương Bá lại là cười khổ lắc đầu. Trong lòng tự nhủ coi như ngươi săn bắn tại lợi hại, muốn trong thời gian ngắn gom góp 20 sâu, cũng là muôn vàn khó khăn. Được rồi, đến lúc đó vẫn là mình giúp vị lão hữu này một thanh a một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đầu hổ lĩnh đại tập biến càng thêm náo nhiệt. Đối với các sơn dân tới nói, cái này săn bắn thi đấu thế nhưng là ý nghĩa phi phạm. Cái gọi là săn bắn thi đấu, nhưng thật ra là thợ săn trong núi đối sơn thần hiến tế một loại nghi thức. Bởi vì tại sơn dân tín ngưỡng bên trong, trong núi đoạt được con mồi đào được đặc sản miền núi, đều là sơn thần ban tặng. Cho nên trong núi người cũng chắc chắn muốn kỳ cử hành săn bắn nghi thức, tranh thủ sơn thần niềm vui. Chỉ là cái này săn bắn nghi thức cũng không có cái gì cố định thời gian. Đồng dạng đều là tại xuân thu hai mùa, thường thường là tới gần mấy cái sơn dân thôn trại hiệp thương tổ chức. Trong đó dẫn đầu cái thôn kia trại muốn xuất ra săn bắn thi đấu phần thưởng. Đồng dạng cũng chính là một chút rượu, thịt, vài bóc muối ăn loại hình. Chỗ tham dự săn bắn tỉ thí cũng bất quá là mấy cái thôn thợ săn. Nhưng giống đầu hổ lĩnh lần này, săn bắn giáp thủ người nhưng phải 10 quan tiền, đây chính là các sơn dân chưa từng nghe nói qua trọng thưởng. Cho nên cái này cũng hấp dẫn chung quanh thôn trại sơn dân là nhao nhao đến đây tham gia. Kỳ thật lần này sơn dân săn bắn thi đấu, tự nhiên là Khương Bá cùng Thạch Đầu Thúc báo tử thúc xin phép qua Lý Nguyên tổ chức. Mục đích à, đương nhiên là vì từ sơn dân chúng chiêu mộ binh hộ tạo thế. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà hấp dẫn tới nhiều người như vậy. Thậm chí biến mất đã lâu lão thợ săn, vị kia Bưu lão ca đều hiện thân. Cái này khiến mọi người đối với lần này săn bắn thi đấu nhiều chờ mong. Buổi sáng giờ tị, đầu hổ tập săn bắn thi đấu chính thức bắt đầu. Dựa theo sơn dân truyền thống, tất cả tham gia thợ săn muốn tại xương gò má bộ vị xoa thú huyết đại biểu mình là người dự thi. Cuối cùng thống kê, tới tham gia săn bắn thi đấu sơn dân lại có 500 người nhiều. Xem ra cái này giáp thủ 10 sâu tiền thưởng đúng là hấp dẫn người. Bưu lão tam cùng tự mình hai đứa con trai, tự nhiên cũng là muốn tham gia. Theo trung quanh sơn dân tiếng hoan hô, tham gia săn bắn thợ săn là nhao nhao ra trận. Săn bắn thi đấu ý nghĩa, thứ nhất liền là thợ săn ở giữa tỉ thí. Thứ hai cũng phải có lấy lòng sơn thần chi ý cho nên so hạng mục cũng nhiều là quay chung quanh đi săn triển khai. Săn bắn thi đấu hạng thứ nhất, tên là bắn cỏ hổ. Cái gọi là cỏ hổ, kỳ thật liền là dùng hàng mây che lá đâm thành lão hổ hình dạng, đang dùng thuốc nhuộm thoa lên lão hổ hòa văn cùng mắt mũi. Sau đó dùng cỏ này đâm lão hổ, làm bắn tên sử dụng cỏ cái địa. Đem cỏ này hổ đặt ở 70 bước địa phương xa, đám thợ săn theo thứ tự tiến lên bắn bên trên 3 mũi tên. Trong đó có thể bắn trúng thân hổ người là hạ đẳng, có thể bắn trúng đầu hổ hổ ngực người là trung đẳng, mà có thể bắn trúng mắt hổ người là thượng đẳng. Dựa theo quy tắc, chỉ có thượng đẳng thợ săn mới có thể tham gia thi đấu vòng tiếp theo, có thể nói là khắc nghiệt đến cực điểm. Hướng giữa sân nhìn lại, 10 cái cỏ hổ theo thứ tự đặt ở 70 bước xa trong rừng. Vây xem sơn dân là gieo hò lôi động, dự thi đám thợ săn cũng là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại chiến tay chân. Thung thung tiếng trống vang lên, đám thợ săn nhao nhao là mở bắn cung tiễn. Theo siêu siêu tiến mình, trong lúc nhất thời cái này 10 cái cỏ thân hổ bên trên nhưng nói là chúng tên như vũ. Kỳ thật tại 70 bước khoảng cách, một tên hợp cách thợ săn muốn bắn trúng thân hổ cũng không tính khó. Trong đó người nổi bật, bắn trúng đầu hổ hổ ngực cũng không tính hiếm lạ. Nhưng có thể 70 bước bắn trúng mắt hổ người, lại là lắc đắc không có mấy. Một vòng này thi đấu xuống tới, cuối cùng có thể tại 3 mũi tên bên trong bắn trúng mắt hổ người, 500 tên dự thi sơn dân bên trong cũng bèn bèn chỉ có 53 người. Bưu lão tam thì là xuất sắc nhất cái kia, 3 mũi tên toàn bộ bắn trúng cỏ hổ mắt trái. Cái này dẫn tới vây xem sơn dân gọi là tốt liên tục, đi theo phía sau hắn hai đứa con trai, cũng là biểu lộ đắc ý ưỡn thẳng sống lưng. Gặp người liền nói, nhìn thấy không đây là phụ thân của ta, lợi hại a nghỉ ngơi một chén trà thời gian. Vòng thứ 2 săn bắn thi đấu bắt đầu. Một vòng này tỉ thí hạng mục, tên là bay mũi tên bắn chim. Kỳ thật liền là đồng thời thả 10 cái phi điểu, có thể bắn trúng người là thắng. Bởi vì bên trên một vòng thảm thiết đào thải, lần này có thể tham gia thợ săn chỉ có 53 người. Với lại càng nghiêm khắc là, mỗi người trong tay cũng chỉ có một mũi tên, nếu như bắn trệch tuyệt không cơ hội thứ hai. Tiếng trống vang lên, tại mọi người nín hơi ngưng thần bên trong. 10 cái lồng gỗ cùng một chỗ bị người mở ra, 10 cái phi điểu trong nháy mắt liền là đằng không mà lên. Phi điểu vút không cũng chính là một cái chớp mắt, chỉ cần thợ săn có chút do dự, liền khó tìm nữa phi điểu tung tích. Cho nên cái này 53 tên xông qua cỏ hổ quan lão thợ săn, gặp chim bay lên, từng cái lập tức là nâng cung liền bắn. Kỳ thật một vòng này, so chẳng những là bắn độ chính xác, còn có săn bắn năng lực phản ứng. Muốn bắn trúng phi điểu loại tốc độ này cực nhanh mục tiêu, thường thường căn bản không kịp nhắm chuẩn. So liền là nhiều năm săn bắn bản năng xúc cảm. Theo mũi tên bay qua, 10 cái phi điểu cũng chỉ có 9 cái chim trúng tên rơi xuống đất. Nhưng cuối cùng bên thắng cũng chỉ có 7 người. Bởi vì có 2 con chim bị bắn trúng nhiều tiễn, cái này tại săn bắn thi đấu bên trong liền là không hợp cách. Mà Bưu lão tam thì là trước tiên liền bắn rơi một cái phi điểu, trận thứ 2 nhẹ nhõm quá quan. Nhẹ nhõm qua 2 quan. Giống hắn lợi hại như vậy thợ săn tự nhiên là dẫn tới người người ghé mắt. Bây giờ trải qua vòng thứ 2 đào thải, tham gia trận thứ 3 chỉ có 7 người. Lúc này, hiện trường đã có người bắt đầu chuẩn bị trận thứ 3 tỉ thí. Bất quá để chung quanh sơn dân nghi ngờ là, phụ trách sân bãi chuẩn bị, rõ ràng đều là Thanh Nguyên Thương hội người. Thương hội bọn tiểu nhị đầu tiên là khiêng ra 7 cái cao lớn giá gỗ nhỏ, sau đó tại đem những này giá gỗ nhỏ theo thứ tự đứng lên đến. Về sau chính là có người dựng lấy cái thang hướng những này giá gỗ nhỏ bên trên treo đồng tiền. Đó cũng không phải là chỉ là một hai cái đồng tiền, mà là dùng dây nhỏ mặc vào đến cả sâu đồng tiền. Tại 7 cái trên giá gỗ, mỗi cái đều phủ lên 10 sâu cả sâu đồng tiền. Các sơn dân nhìn qua dưới ánh mặt trời lắc lư đồng tiền sâu, mỗi cái đều là há to miệng. Bọn hắn không rõ đây là cái gì tỉ thí, muốn thế nào tiến hành. Lúc này tự có người vì đám người giảng giải cái này trận thứ 3 tỉ thí phương pháp. Mọi người nghe quy tắc mới chợt hiểu ra. Cái này hạng thứ 3, tên là phi vũ lạc tiền. Quy tắc ngược lại là vô cùng đơn giản. Giá gỗ nhỏ bên trên dùng dây nhỏ treo 10 quan tiền đứng ở ngoài trăm bước, mà 7 tên người dự thi, mỗi người đều có 10 mũi tên. Chỉ cần ngươi có thể tại ngoài trăm bước bắn đoạn sâu tiền đầu kia dây nhỏ, để tiền xuyên rơi xuống rơi vào phía dưới trong chậu đồng. Ngươi có thể bắn rơi mấy quan tiền, ngươi liền có thể đạt được mấy quan tiền. cuối cùng ai có thể bắn rơi đồng tiền nhiều nhất, ai chính là lần này bên thắng. Nghe được quy tắc về sau, hiện trường có thể nói là tiếng hoan hô như sấm động. Chỉ cần có thể bắn đoạn dây nhỏ liền có thể đạt được một sâu tiền. Kích thích, lần này săn bắn thi đấu thật sự là quá kích thích. Bất quá cái này vòng thứ 3 tranh tài độ khó cũng không phải bình thường cao. Cái này sâu tiền dây nhỏ tại ngoài trăm bước nhìn lại, mắt người đã là khó mà thấy rõ. Với lại theo gió nhẹ, treo đồng tiền cũng đang hơi đung đưa trái phải. Muốn tại như thế về khoảng cách bắn chúng, vậy nhưng nói là muôn vàn khó khăn. Bất quá cũng chính vì vậy, cũng làm cho Sâm So đám người lên ganh đua so sánh chi tâm. Ai là hiện trường thứ nhất xạ thủ, luôn luôn muốn phân cái cao thấp trên dưới mới được. Chương 365, Vưu lão tam đoạt giáp thủ chương 365, Vưu lão tam đoạt giáp thủ lúc này, tại đầu hổ lĩnh sơn trại trên tường đá đứng đấy bốn người. Chính là Khương Bá, Thạch Đầu Thúc cùng Báo Tử Thúc, còn có đến xem náo nhiệt tiểu hạng. Nhìn qua trên giá gỗ, dưới ánh mặt trời lóe hoàng trong mắt ánh cam trạch đồng tiền, Khương Bá vừa cười vừa nói: "Tiểu hạng, ngươi chủ ý này ra cũng không tệ lắm a. Chỉ cần có thể bắn rơi chính là mình. Trước mắt ta nếu là treo nhiều như vậy đồng tiền, cũng sẽ trong lòng không yên." Tiểu Hạ thì là lộ ra một cái kế hoạch được như ý đắc ý biểu lộ. Một bên Báo Tử Thúc ánh mắt nhắm lại, trăm bước bắn đoạn đồng tiền dây nhỏ. Cái này bắn trúng độ khó thật là không thấp. Nếu là ta lời nói, nhiều nhất bắn trúng 7-8 xuyên cũng không tệ rồi. Một bên khác Thạch Đầu Thúc cũng là lắc đầu. "Đúng vậy a, khoảng cách xa như vậy, ta tối đa cũng liền có thể bắn trúng 6 sâu." Khương Bá nhìn qua giữa sân nói ra. "Vậy chúng ta liền nhìn xem, ai có thể có bản lĩnh có thể đem đồng tiền này toàn bộ bắn xuống." Theo đầu hổ lĩnh đại tập bên trong tiếng trống vang lên. Cái này săn bắn thi đấu trận thứ 3, Phi Vũ Lạc Tiền chính thức bắt đầu. Có thể xuất ra 70 con tiền làm tranh tài chi tư, tự nhiên cũng chỉ có Thanh Nguyên Thương Hội. Ra cái chủ ý này, tự nhiên là tạm thay Thanh Nguyên Thương Hội đầu hổ lĩnh phân bộ tiểu hạ. Nàng vốn là nghe nói phụ thân cùng mấy vị thúc bá muốn trong núi tổ chức săn bắn thi đấu, loại này náo nhiệt nàng làm sao lại bỏ lỡ. Chỉ là đáng tiếc tự mình Lý Lang còn tại Lao Thiết Trang, nếu như mang theo tự mình tướng công đến xem thì tốt hơn. Cái này cái gọi là Phi Vũ Lạc Tiền trận chung kết hạng mục, liền là tiểu hạ cùng Thanh Nguyên Thương Hội mấy tên quản sự làm ra. Nếu là mình nữ nhi bảo bối ra chủ ý, Khương Bá cảm thấy cũng không có gì vấn đề, liền cứ như vậy thực hành. Tiểu Hạ đối với mình ra cái chủ ý này phi thường hài lòng, tại vàng nóng đồng tiền kích thích dưới, vây xem các sơn dân không khỏi là cảm xúc cao. Có thể nói cái này Phi Vũ Lạc Tiền hiệu quả là phi thường nổ tung. Lúc này tiếng trống vang lên lần nữa. Tham gia cuối cùng tỷ thí 7 tên thợ săn đều đi lên phía trước. Có thể nói có thể đi đến bước này, không khỏi là sơn dân bên trong nhân tài kiệt xuất tinh nhuệ. Thậm chí trong bọn họ phần lớn vẫn là một thôn một trại thủ lĩnh. Lẫn nhau ở giữa phần lớn cũng nhận biết, đây càng mơ hồ có tương đối ý tứ. Theo tiếng trống, cái này Phi Vũ Lạc Tiền tỷ thí chính thức bắt đầu. Vây xem sơn dân cũng là từng cái mở to hai mắt. Mặc dù cái này trên giá gỗ treo đồng tiền cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng có thể nhìn thấy như thế kích thích tranh tài cũng làm cho bọn hắn hưng phấn. Vưu lão tam nhìn qua ngoài trăm bức đồng tiền, cũng không có vội vã mở cung. Muốn bắn chúng xa như vậy mục tiêu, cái này không chỉ là cung thuật vấn đề. Càng mấu chốt chính là muốn tránh cho hướng gió ảnh hưởng, lúc này đang có gió nhẹ, cũng không thích hợp mở cung. Quả nhiên, theo một trận luồng gió mát thổi qua, tả hữu mấy tên sốt ruột bắn rơi đồng tiền Sâm So người, đều là nhao nhao bắn mất mũi tên thứ nhất. Bọn hắn không khỏi là lắc đầu thở dài, cái này thiếu một tiễn, thế nhưng là thiếu đi dòng dã một sâu tiền cơ hội a, muốn nói không đau lòng, đây chính là giả. Đúng vào lúc này, gió nhẹ dần dần dừng, xa xa lá cây cũng đình chỉ lắc lư. Vưu lão tam con mắt nhắm lại, giơ lên cường cung tiện tay dựng vào một chi vũ tiễn, liếc về phía nơi xa treo tiền chuỗi dây nhỏ. Tại trăm bước về khoảng cách, cái kia dây nhỏ đã tại trong mắt biến thành một cái mơ hồ hư ảnh. Bất quá không quan hệ, vị này lao thợ săn nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm, thông qua phía dưới dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, lắc lư biên độ, đại khái có thể đánh giá ra dây nhỏ phương vị. Lập tức, sau đem buông lỏng, vũ tiễn như lưu tinh bắn về phía giá gỗ phương hướng. Mũi tên xẹt qua dây nhỏ, một sâu tiền từ trên giá gỗ ứng thanh mà rơi. Cả sâu tiền đồng rơi vào trong chậu đồng, phát ra êm thai ken làm tiếng vang. Đây là hiện trường bắn rơi thứ nhất sâu đồng tiền, vây xem các sơn dân trong nháy mắt là reo hò lôi động. Sau lưng càng người nhà càng là cao hứng cũng thôi. Tự mình nam nhân một tiễn này, và ngươi một sâu tiền có thể lại tới tay. Tiểu Hạ nhìn qua săn bắn thi đấu hiện trường, cho dù là bắn đồng tiền cái chủ ý này là nàng tự mình ra, cũng là cảm thấy kích thích vô cùng. Nàng quyết định sau khi trở về, nhất định phải đem thấy cùng tự mình tướng công hào hào nói một chút. Vưu lão tam bắn rơi cái này thứ nhất quan tiền về sau, cái khác thợ săn cũng là nhao nhao ghé mắt. Lúc này, bọn hắn cũng đều yên bình tâm tính. Trong lòng minh bạch, muốn bắn chúng những cái kia trên giá gỗ đồng tiền, tuyệt không thể gấp. Theo lại một trận thanh phong dừng lại, cái khác đám thợ săn cũng là từng cái mở cung cài tên, liếc về giá gỗ phương hướng. Từng nhánh mũi tên bắn về phía treo đồng tiền dây nhỏ. Cho dù là mỗi cái đều là sơn dân bên trong cường giả, nhưng cái này trăm bước bắn dây nhỏ cũng là quá khó khăn. Bắn đi ra tiễn, cũng không phải là mỗi một chi đều có chiến quả. Mười mũi tên có thể bắn trúng dây nhỏ người, bất quá 3-4 chi mà thôi. Nhưng dù vậy, đồng tiền không ngừng rơi vào chậu đồng tiếng leng keng, vẫn như cũng là kích thích chung quanh sơn dân thần kinh, dẫn tới từng đợt tiếng hoan hô. Cuối cùng, cái thứ nhất thợ săn bắn sạch ở trong tay 10 mũi tên, nhưng chỉ bắn rơi 3 con tiền. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, cuối cùng trong 7 người, có 6 người đã bắn sạch ở trong tay 10 mũi tên, mà bọn hắn tốt nhất chiến quả cũng bất quá là bắn rơi 6 con tiền. Đám người nhìn phía trong sân người cuối cùng, Vưu lão tam. Hắn vừa mới bắn ra nhánh thứ 9 tiễn, bắn rơi trên giá gỗ thứ 9 con tiền. Hiện tại, hắn đem cuối cùng một mũi tên khoác lên trên cùng, chậm rãi kéo ra dây cùng, liếc về bên ngoài trăm bước trên giá gỗ cuối cùng một sâu tiền. Trung quanh sơn dân đều là nín hơi ngưng thần, thậm chí không dám hô hấp, mở to hai mắt đang mong đợi thứ 10 tiện chiến quả. Nếu như thành công, vậy coi như là sáng tạo ra 10 mũi tên 10 bên trong kỳ tích. Một tiếng dây cung chấn, mũi tên bắn nhanh mà ra, một đạo hoàn mỹ đường cong xẹt qua treo cuối cùng nhất quán đồng tiền dây nhỏ. Hiện trường là một mảnh tĩnh lặng, chỉ gặp đồng tiền vẫn như cũ treo ở trên giá gỗ, cũng không như mong muốn đồng dạng rơi xuống. Cái này dẫn trung quanh sơn dân là một trận thở dài. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy 10 bắn 10 bên trong kỳ tích, cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là đám người thở dài còn chưa tan đi đi. Cái kia treo cuối cùng nhất quán đồng tiền dây nhỏ, đột nhiên bịch một cái tản ra, đám người đều là con mắt trợn to vội vàng nhìn sang. Nguyên lai vừa rồi bắn xuyên qua bó mũi tên, đã cắt ra dây nhỏ hơn phân nửa, lúc này vẹn vẹn còn có mấy cây tơ mỏng kết nối. Ngay sau đó, treo nhất quán đồng tiền trọng lượng tơ mỏng bị trực tiếp kéo đứt. Cuối cùng nhất quán đồng tiền từ trên giá gỗ rơi xuống đến trong chậu đồng, phát ra êm thai kim minh. Tận mắt chứng kiến kỳ tích này, sơn dân mỗi cái đều là reo hò lôi động. Thần tiễn, tiếng hoan hô bên thai không dứt. Vưu lão tam cũng là thở phào một cái. Nói thật, hắn bắn tới cuối cùng một mũi tên thời điểm, tay bởi vì thoát lực đã là ẩn ẩn phát run. Cũng may vận khí của hắn không sai, cuối cùng một tiễn vẫn như cũng là lao tới dây nhỏ. Tiếng trống vang lên, săn bắn thi đấu kết thúc. Tỷ thí cuối cùng kết quả nhưng nói là không có chút nào dị nghị. Vưu lão tam lấy 10 bắn 10 bên trong thành tích nổ được thứ nhất, trở thành lần này săn bắn thi đấu giáp thủ người. Bưng lấy hạng nhất 10 sâu tiền thưởng, cộng thêm bắn rơi 10 sâu đồng tiền. Cả người nhà từng cái là vui hiện ra sắc trong bụng nở hoa. Dòng giá 20 sâu thế mà thật kiếm tới tay. Làm Vưu lão tam tìm được Khương Bá, hỏi hắn nên như thế nào tại đầu hổ lĩnh trong sơn trại mua căn phòng lúc. Khương Bá lại là lắc đầu cười khổ, hắn là thật không nghĩ tới, vị lão huynh này đệ thế mà thật tiến tới 20 sâu. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có tất yếu đối vị lão hữu này giấu giếm cái gì. Vô Vưu lão tam đầu vai nói ra, thứ không dám giấu giếm, ta chính là bá gia thân mệnh trấn sơn đô úy. Lần này săn bắn thi đấu, vốn là bá gia chiêu mộ sơn dân chỗ xử lý. Vưu lão ca thu được thi đấu giáp thủ, ta cố ý trình báo bá gia, vì ngươi cầu cái binh hộ bách trưởng quân chức. Thế nào, Vưu lão ca ngươi có bằng lòng hay không không? Cái này, đây là sự thực sao? Hắn là thật không nghĩ tới, mình nhận biết vị này Khương Bá thế mà đã trở thành Thanh Nguyên Bá đô úy. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng là lắc đầu cười khổ, tấm kia một miệng khéo léo cố sự bên trong đều xuất hiện thạch đầu cùng báo tử. Cái này Khương Bá thế nhưng là cùng với bọn họ, trở thành bá gia đô úy có cái gì kỳ quái đâu. Chương 366, tuần sát binh hộ kỵ quân chương 366, tuần sát binh hộ kỵ quân cuối cùng, Vưu lão tam tiếp nhận Khương Bá mời, gia nhập đầu hộ lĩnh. Hắn hai đứa con trai cũng thuận lợi thông qua được tuyển bạn, trở thành đầu hổ lĩnh binh hộ. Lý Nguyên đối với mình cha vợ ánh mắt vẫn là tín nhiệm, thế là trả lời Khương Bá tiến cử. Bộ nhiệm vị này tiễn thuật xuất chúng lao thợ săn là đầu hổ lĩnh thứ bát trưởng, kiêm nhiệm toàn quân tiễn thuật giáo viên. Nói thật, ngoài trăm bước 10 phát 10 bên trong, có thể bắn rơi treo đồng tiền dây nhỏ. Cho dù là Lý Nguyên mình, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Loại này khó được nhân tài, tự nhiên là muốn hậu đãi. Thế là Khương Bá liền đem cái kia đầu hổ lĩnh trước trại Úc Trạch chuyển cho Vưu Lao Tam. Càng người nhà vui mừng chuyển vào đầu hổ lĩnh nhà mới. Vưu lão tam làm mẫu hiệu ứng, phi thường hữu hiệu. Các sơn dân xem xét, Thanh Nguyên đại nhân đúng là chỉ cần có tài là nâng. Yêu cầu đầu nhập Thanh Nguyên bá sơn dân, cơ hội là đạp phá ba tòa quân trại đại môn. Nói câu để lời nói với người xa lạ, lần này săn bắn thi đấu về sau, tại sơn dân bên trong sinh ra một cái ngoại ý muốn hiện tượng. Cái kia chính là Bắc Mang sơn bên trong, ra đời một cái mới xạ thuật đánh giá tiêu chuẩn. Nếu như một người nói mình tiễn thuật cao minh, cái kia đường sơn dân liền sẽ hỏi ngươi, các hạ là mấy quan tiền tiễn thuật a? Cái này cũng ngược lại là trở thành một kiện tú đàm. Ngoài ra vị này Vưu lão ca, vì cảm tạ bá gia ơn chi ngộ, còn ủy thác tiểu hạ hiến đi lên một kiện mình chân tàng bảo vật. Lý Nguyên quay đầu nhìn về phía văn thư bên cạnh, nơi đó trưng bày một cái chế tác có chút thô ráp hộp gỗ. Cái hộp gỗ cẩn thận dán giấy niêm phong, phía trên có Khương Bá đồng ý một vị sơn dân muốn đưa mình lễ vật, hắn có thể đưa cái gì đâu? Lý Nguyên thật là có chút hiếu kỳ. Hắn trước lấy tay một ước lượng, cái này hộp phân lượng thật đúng là không nhẹ. Lập tức Lý Nguyên liền lấy tay xé đi giấy niêm phong, mở ra nắp hộp. Bên trong là dùng một khối vải đỏ bao bọc khối chạm bật. Đem vải đỏ giải khai, mấy sợi kim quang ánh vào trong mắt. Lý Nguyên trong nháy mắt là con mắt trợ to. Nguyên lai cái này vải đỏ bên trong bao lấy một khối to bằng đầu nắm tay đầu chó kim. Cái này Vưu lão tam nói là hiến cho mình một kiện chất bảo, thật đúng là nói không sai. Khối này bề ngoài mấp mô thỏi vàng, nếu như trao đổi thành đồng tiền lời nói, cái kia ít nhất cũng phải giá trị 50 sâu trở lên. Đối với phổ thông sơn dân tới nói, xác thực có thể xưng được là bảo vật. So với khối này đầu chó kim bản thân, Lý Nguyên quan tâm hơn nhặt được vị trí. Theo vị này Vưu lão ca nói, khối này đầu chó kim là hắn mấy năm trước tại Bắc Man Sơn Nam lĩnh một chỗ tiểu khê bên trong nhặt được. Với lại theo hắn nói, phụ cận sơn dân cũng có người từ nhỏ trong suối lục tìm đến tương tự kim khối kim hạt, chỉ là đều không có trong tay hắn khối này lớn như vậy. Các sơn dân đồng dạng cho rằng trong núi có thể nhặt được vàng, đó là bởi vì mình làm chuyện tốt sơn thần cho quà tặng. Nhưng Lý Nguyên lại là biết đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại tiểu khê thượng du hẳn là có một đầu ẩn tàng kim mạch. Mỏ vàng a, Lý Nguyên trong lòng là một trận kích động. Trong lòng của hắn là âm thầm cảm thán, cái này Bắc Mang sơn thật đúng là một tòa bảo sơn a, loạn thế trại mỏ muối tiêu mỏ, như đầu sơn mỏ đồng, hiện tại ngay cả mỏ vàng đều có manh mối. Bất quá việc này không thể nóng đội. Có Ngưu Đầu Sơn núp tiền công xưởng ứng phó, hiện tại Lý Nguyên tạm thời cũng không tính thiếu tiền. với lại đối với như thế nào tại trong núi tìm kiếm khoáng mạch, Lý Nguyên cũng không có tương ứng nhân viên. Khai phát Bắc Mang Sơn Nam lĩnh mỏ vàng, hiện tại cũng chỉ là làm một cái chuẩn bị tuyển phương án, chôn sâu ở Lý Nguyên trong lòng. Đến tương lai mình có tương ứng tìm mỏ nhân tài, việc này lại khởi động không muộn. Để tay xuống bên trong công văn, Lý Nguyên nuốt nuốt cái chán. Chỗ này Lý Chính Vụ cảm giác, thậm chí so lãnh binh đánh trận đều mệt mỏi. Nghỉ ngơi một trận, Lý Nguyên cầm lên sau cùng một phần văn thư. Lại là kỵ binh đô úy Cao Tranh, mời Lý Nguyên tuần sát mới nhất xây dựng binh hộ đội kỵ mã. Tổ kiến chi này binh hộ đội kỵ mã nguyên nhân gây ra, tự nhiên là bởi vì Lý Nguyên trong tay nghiêm trọng thiếu kỵ binh. Xích Thủy Hà thu nhận 2400 tên mục nâu kỵ binh, toàn bộ giao cho Long tướng Hầu mang đi Cảnh Châu. Mà Lý Nguyên trong tay mình, có thể dùng kỵ binh chỉ có 100 tên thân vệ. Bởi vì đại lương cực kỳ khuyết thiếu chiến mã, cho dù là quận phủ binh bên trong chút ít kỵ binh, từng cái châu phủ tướng quân đều làm bảo bối một dạng. Lý Nguyên tình huống thì là cùng bọn hắn khác biệt. Hắn cũng không thiếu ngựa, tại Định Châu chuồng ngựa còn gửi nuôi lấy mấy ngàn thất tịch thu được Bắc Man chiến mã. Lý Nguyên thiếu, là đầy đủ trung thành lại có thể dùng người cưới. Cho nên lúc này mới có chiêu mộ thiện cưới binh hộ, tổ kiến kỵ quân ý nghĩ. Lần trước Bắc Mang Sơn diệt ước, mới xây dựng binh hộ kỵ binh đảm nhiệm Thanh Nguyên huyện tuần tra truyền lại tin tức các loại nhiệm vụ, nhưng cũng không trực tiếp tham chiến. Lần này theo Cao Tranh đưa tới văn thư nhìn, binh hộ kỵ binh chỉnh huấn hẳn là đã có tiểu thành. Lý Nguyên cảm thấy, mình có cần phải đi dò xét một phen. Buổi chiều, Lý Nguyên mang theo thân vệ đi tới Thanh Nguyên đại tá trận. Nơi này là ở vào Thanh Nguyên huyện đá vụn sườn núi cánh bắc một chỗ đồng bằng. Sở dĩ được xưng là đại tá trận, đó là cùng bộ quân huấn luyện Thanh Nguyên võ đài so sánh, diện tích xác thực lớn hơn rất nhiều. Dù sao kỵ binh huấn luyện cần có sân bãi, cũng không phải bộ quân có thể so sánh. Đưa mắt nhìn lại, đại tá này trong sân thổ địa đã tiến hành qua nhân công vương bước, phụ cận còn xây dựng cỏ trại cùng chuồng ngựa dùng cho lâm thời chỉnh đốn. Lúc này, ở trường trận bên trong, mấy trăm tên kỵ binh đang tại xếp hàng tập kết. Nghe nói Thanh Nguyên bá tự mình đến tuần sát mới xây dựng kỵ quân, những kỵ binh này thần sắc là đều có khác biệt, có khẩn trương, có thất vọng, cũng có biểu lộ không quan trọng. Là một chi lính mới, trong bọn họ đại đa số người cũng không lấy kỵ binh về mặt thân phận qua chiến trường, cho nên có loại phản ứng này cũng thuộc về bình thường. Chi này kỵ quân chủ lực chủ yếu là Thanh Nguyên trong huyện có cưỡi ngựa kinh nghiệm binh hộ. Bởi vì Lý Nguyên cho đãi ngộ cao, tháng hướng nhất quán, có khát thóc gạo bạc 500 tiền, hấp dẫn tới đi bộ đội người rất nhiều. Thậm chí tại Thanh Nguyên huyện binh hộ trong thôn trại tạo thành hồng hấp hiệu ứng. Có thôn trại, cơ hồ tất cả giỏi về cưỡi ngựa binh hộ đều tìm tới quân. Cái này đại lượng binh hộ sói mòn, để huyện đốc quân phủ có chút đau đầu, nhưng này lại có thể thế nào? Đây chính là Thanh Nguyên bá chiêu binh, ngươi còn dám ngăn cản không thành. Đốc soái Quách Tử Hùng cũng chỉ có thể hạ lệnh, để các thôn trại tận lực chiêu mộ lưu dân cùng người dân bình thường hộ bổ sung lỗ hổng. Dù sao đối với triều đình tới nói, binh hộ nhìn chính là nhân khẩu số lượng, khối lượng cũng không như vậy quan tâm. Lý Nguyên cũng biết, mình như thế từ đốc quân phủ điều tinh nhuệ, tất nhiên không thể nào nói nổi. Thế là liền phân phối một nhóm vũ khí cùng chiến mã đưa đến đốc quân phủ làm bồi thường. Ngoại trừ bản huyện binh hộ, Lý Nguyên còn để Thanh Nguyên thương hội đến Bắc Xuyên đạo cái khác các huyện truyền bá chiêu mộ tin tức. Trong khoảng thời gian này từ Khánh Châu, Hoài Châu thậm chí Vệ Châu tìm tới quân binh hộ cũng tại dần dần gia tăng. Phụ trách chiêu mộ Cao Tranh cùng Ba Sam hai vị kỵ binh đô úy đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Chi này cưỡi ngựa binh hộ nhân số hiện tại đã đạt đến 400 người. Cái gọi là kỵ quân tuyển bạt tiêu chuẩn chính là muốn thân cao chiều dài cánh tay, khổng vũ hữu lực, còn muốn có nhất định cưỡi ngựa kinh nghiệm. So với từ nhỏ đã tại lưng ngựa bên trên lớn lên Bắc Man người, lưng người kỹ thuật liền muốn kém một chút. Cũng may Cao Tranh cùng Ba Sam đối với như thế nào huấn luyện kỵ binh, kinh nghiệm phi thường phong phú, lại thêm Lý Nguyên chuyển chiến mã vật tư sung túc. Đi qua hai người hơn một tháng dạy dỗ, những này cưỡi ngựa binh hộ nhiều thiếu cũng có chút bộ dáng. Mặc dù kỵ xạ loại này độ khó cao chiến thuật vẫn như cũ rất khó, nhưng sử dụng kỵ thương cùng mã đao tạo thành đội ngũ xung trận đã không có vấn đề. Chương 367, quân tình cấp báo. Chương 367, quân tình cấp báo gặp bá gia đích thân đến đại tá trận. Cao Tranh cùng Ba Sam đội vàng tới chắp tay chào. Lý Nguyên cũng không nhiều lời, hắn lần này tới chính là muốn nhìn xem những này mới quen cưỡi ngựa binh hộ huấn luyện như thế nào. Hai người cũng cố ý muốn tại bá gia trước mặt thật tốt phơi bày một ít mình thành quả. Thế là Cao Tranh tại Lý Nguyên trước người phụ trách giảng giải, Ba Sam thì là một vùng ngựa đi tới cưỡi ngựa binh hộ đội ngũ trước đó, trực tiếp rút ra trường đao ra lệnh biến trận. Theo ra lệnh một tiếng, gần 400 tên kỵ binh chia dãy số triển khai trận hình. Cái này kỵ binh diễn huấn đúng là để mắt. Binh pháp bên trong có câu nói, đó chính là trăm kỵ có thể khỏa vạn địch. Nói cách khác, kỵ binh dùng tốt, mấy trăm tên kỵ binh liền có thể trên chiến trường đối đầu vạn bộ quân hình thành kiềm chế. Cho nên cái này mấy trăm kỵ binh thật vọt lên đến, nhìn lên đến cũng là khí thế như hồng. Ba Sam trường đao vung lên, theo lính liên lạc tiếng kèn, 400 tên kỵ binh cấp tốc biến trận, vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền từ hành quân cánh quân biến thành ba hàng hoàn trận. Cao Tranh tại Lý Nguyên bên cạnh giảng giải, cái này cái thứ nhất cho bá gia biểu thị chính là kỵ binh hàng ngang xung trận. Lý Nguyên đưa mắt nhìn lại, võ đài cuối cùng đã bày xong mấy trăm người hình cỏ cái địa. Theo Ba Sam trường đao một chỉ, ba hàng kỵ binh là các run dây cương, chiến mã bốn vó đạp mở như là sóng lớn hoành quyển mà đi. Tới gần có cái bia thời điểm, lại cùng nhau đem trong tay trường thương để nằm ngang, theo lao vụ chiến mã bước qua, mấy trăm có cái bia bị kỵ binh thương mâu là quét sạch sành xanh. Khắp nơi đều có bay lên vụn cỏ cùng ngã lật cỏ cái bia. Tiếng kèn vang lên lần nữa. Kỵ binh ba hàng hành trận cấp tốc tả hữu chia làm hai nhóm cánh quân, lập tức dọc theo có cái bia trận liệt hướng hai bên nghiêng cắm mà đi. Đây là kỵ binh gặp được kiên trận thời điểm thường dùng chiến thuật, cũng được xưng là cắt sừng trùng kích, có thể đối với địch nhân tương đối yếu kém trận cước khởi xướng tấn công mạnh. Lúc này phân hai đội kỵ binh cánh quân lại tại ù ù lao vụt ở giữa tụ tập, lại lần nữa biến thành hàng ngang. Bà Sam một ngựa đi đầu, mang theo sau lưng mấy trăm kỵ binh lại biến đổi thành có thể đục xuyên đại trận hình cây đinh trận, bắt đầu diễn luyện trùng kích chiến pháp. Lý Nguyên đứng tại đại tá trận trên đài cao, nhìn qua mấy trăm tên lao vụt kỵ binh là hài lòng gật đầu. Vẹn vẹn hơn một tháng, đem cái này 400 kỵ binh thao luyện đến như thế trình độ. Cao Tranh cùng Bà Sam hai vị đô úy nhưng nói là đã dốc hết toàn lực. Phải biết những kỵ binh này, hơn một tháng trước cũng bất quá là biết chút kỹ thuật binh hộ mà thôi. Lý Nguyên trên mặt vui mừng, đứng ở một bên Cao Tranh cũng là thở dài ra một hơi. Nhìn ý tứ này, Bá gia đối với bọn hắn thao luyện còn tính là hài lòng. Lúc này Ba Sam cũng mang theo kỵ binh trở về tới dưới đài cao, Lý Nguyên vừa cười vừa nói, ngắn ngủi hơn tháng, có thể luyện thành bộ dáng như thế, hai vị đô úy thật sự là vất vả. Hai người vội vàng là ôm quyền con người, chúng ta tự nên là Bá gia hiệu lực. Đã người ta binh tướng hộ kỵ quân huấn luyện tốt như vậy, Lý Nguyên tự nhiên cũng phải có ban thưởng. Hai vị giáo úy mỗi người cắt thưởng 50 sâu, đồng thời tuyên bố ban thưởng cho những này binh hộ kỵ của nhóm, dê 20 con, rượu 20 đàn, hôm nay khao thưởng toàn quân. Nghe nói Bá gia muốn khao quân, những này cưỡi ngựa binh hộ môn tự nhiên là tiếng hoan hô như sấm động. Bọn hắn những ngày này, thế nhưng là tại hai vị đô úy thao luyện xuống cực khổ. Trong mỗi ngày đều muốn luyện bên trên 5-6 canh giờ, còn thường xuyên có người xuống ngựa bị thương. Hôm nay có thể chỉnh đốn một ngày toàn quân đều là cao hứng phi thường. Đại tá trận doanh địa bên trong, mười mấy miệng hành quân nổi lớn là canh nóng sôi trào lan lộn, thịt dê bị cắt khối vào nồi. Binh hộ môn top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, ăn thịt uống rượu được không thoải mái. Lý Nguyên cũng cùng hai vị đô úy, vương bát rượu đi vào binh hộ bên trong. Hỏi thăm bọn họ, thao luyện nhưng có khó khăn, ăn dùng nhưng có không đủ. Những này mới gia nhập binh hộ, đã sớm nghe nói Thanh Nguyên bá bình dị gần uý. Hôm nay gặp mặt bá gia quả nhiên là như là phụ huynh, bọn hắn cũng là nhao nhao buông xuống câu nệ cùng Lý Nguyên tâm tình. Cao Tranh cùng Ba Sam gặp Lý Nguyên cùng binh hộ môn đảm tiếu tự nhiên, cũng là âm thầm gật đầu. Trong lòng tự đủ, nếu không nói người ta có thể làm Thanh Nguyên bá đâu. Mình liền làm không được như thế hiền hòa. Xem ra sau này vẫn phải cùng bá gia hảo hảo học một ít. Đám người đang tại uống rượu nói chuyện với nhau, đột nhiên từ đại tá trận bên ngoài chạy tới một thất khoái mã. Cái này khiến hiện trường người đều là sững sờ. Cao Tranh vừa định tiến lên gian dạy, đây là ai ở trong sân phóng ngựa? Chợt phát hiện, tới kỵ sĩ cũng không phải là cưỡi ngựa binh hộ, mà là người khoác áo giáp bá gia thân binh. Đồng thời có thể nhìn ra, người thân binh này dáng vẻ tựa hồ rất là cấp bách. Còn chưa tới gần liền cao giọng la hét nói: "Bá gia nhưng tại, quân tình khẩn cấp." Câu này quân tình khẩn cấp, hiện trường lập tức nghiêm nghị. Nghe nói có quân tình cấp báo, Lý Nguyên cũng là sững sờ. Hắn không cảm thấy là trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ thầm, không phải là Bắc Man xâm phạm không thành. Tiến vào sau 8 tháng, Lý Nguyên vì để phòng thảo nguyên mọi dợ làm tập kích, liền phân lượt phái ra thân vệ của mình kỵ binh, dọc theo Thanh Nguyên huyện biên giới đến Xích Thủy Hà một đường dò xét địch tình. Phái ra trinh sát kỵ binh chia làm xa dò xét cùng tuần giới hai loại. Loại thứ nhất 3 đến 5 cưới làm một tổ, mỗi người xong ngựa, mang lên 10 ngày lương khô cùng nước, hướng phía tây bắc hướng giải ra. Một khi phát hiện đại cổ quân địch tới gần, liền có thể cấp tốc mang về tin tức. Mà tuần giới du kỵ thì là xong cưới một tổ, dọc theo Thanh Nguyên huyện biên cảnh phụ cận tuần tra. Một là dò xét địch tình, hai là phòng ngừa từ bên ngoài đến sơn phỉ nhập cảnh. Lý Nguyên kêu lên tên kia đưa tin kỵ binh, cẩn thận hỏi thăm. Lần này cho Lý Nguyên mang về địch tình, lại là tại Thanh Nguyên huyện xung quanh hoạt động tuần giới du kỵ. Bọn hắn mang tới tin tức lại là để Lý Nguyên có chút chấn kinh. Thanh Nguyên huyện tây nam 15 dặm bên ngoài, phát hiện không rõ lai lịch đại cổ mã phỉ, số lượng không dưới ngàn kỵ. Cái gì? Mã phỉ? Không dưới ngàn kỵ? Nghe được tin tức này, Lý Nguyên liền lại cho mày. Hắn nghe theo chưa nghe nói qua, Thanh Nguyên huyện phụ cận có như thế một đại cổ mã phỉ. Chẳng lẽ là từ bên ngoài đến cung thành? Bất kể nói thế nào, mình trước hết đi qua nhìn một chút lại nói. Một phút về sau, Cao Tranh cùng Bà Sam mang theo 400 tên binh hộ kỵ quân đi theo Lý Nguyên sau lưng đi Thanh Nguyên huyện Tây Nam. Như thế quy mô mã phỉ xuất hiện tại huyện biên giới, Lý Nguyên là tuyệt sẽ không để bọn hắn có cơ hội làm hại Thanh Nguyên. Kỳ thật lúc này, Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Tại Bắc Xuyên đạo mã phỉ cũng không phải chưa thấy qua, nhất là Bắc Cương Thảo Nguyên, lương bừa bãi tạp địa khu, mã phỉ cũng phi thường sinh động. Để Lý Nguyên nghi ngờ kỳ thật có hai điểm. Thứ nhất, liền là mã phỉ vì trốn tránh đại quân vây quét, bình thường chỉ là 30-50 người một đám. Loại này quy mô dễ dàng cho hành động, phi thường linh hoạt. Bình thường là đoạt xong liền chạy, quan quân rất khó đuổi bắt. Càng sẽ không hình thành hơn 1000 người mã phỉ đại quân, bọn hắn chẳng lẽ muốn tiến đánh huyện thành không thành. Một khi mã phỉ số lượng thật quá ngàn. Vậy đã nói rõ, cỗ này mã phỉ đằng sau tất nhiên là có người tổ chức. Một điểm nữa, liền là những này mã phỉ xuất hiện phương vị, lại là Thanh Nguyên huyện Tây Nam. Nếu như Lý Nguyên nhớ không lầm, cái hướng kia hẳn là thông hướng Tây Xuyên nói. Chờ một chút, Tây Xuyên đạo. Lý Nguyên trong đầu là đột nhiên sáng lên. Hẳn là chi này mã phỉ cùng cái kia Tây Bình Bá có quan hệ không thành. Lý Nguyên quay đầu đối một bên thân binh hỏi, phái người đi thông chi Thanh Nguyên huyện thành sao? Quách đốc xoáy nói thế nào? Lần này có hơn ngàn mã phỉ quá cảnh, nhất định phải sớm thông chi Quách Tử Hùng để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Người thân binh kia vội vàng đáp, đốc xoáy nói, Thanh Nguyên huyện thành bên trong biết cưỡi ngựa, có quận phủ binh kỵ binh 200, có khác cưỡi ngựa sai dịch 30 người. Bá gia nếu có phân công, huyện thành có thể toàn bộ phái ra. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên hài lòng gật đầu, hắn quay đầu phân phó thân binh, vậy liền truyền lệnh huyện đốc quân phủ, điều quận phủ binh 200 kỵ binh đến đá vụn sườn núi cùng ta quân tụ hợp. Muốn đối phó linh hoạt cơ động mã phỉ, bộ quân là cùng không lên. Lý Nguyên cũng liền tận khả năng tập trung trong tay kỵ binh. Thủ hạ có tinh nhuệ thân vệ kỵ binh 100 người, tân biên luyện cưỡi ngựa binh hộ 400 người, lại thêm quận phủ kỵ binh 200 người. Mình tự mình thống lĩnh 700 kỵ binh, đối phó cái kia hơn ngàn mã phỉ hẳn là đủ. Chương 368, Mã Phỉ Liên Quân. Chương 368, Mã Phỉ Liên Quân. Không đề cập tới Lý Nguyên bên này triệu tập nhân mã. Lúc này, khoảng cách Thanh Nguyên huyện biên giới cách xa mười mấy dặm một chỗ trong rừng rậm, đang có gần ngàn tên mã phỉ ở trong rừng nghỉ ngơi. Bọn gia hỏa này phục sức khác nhau, mặc chính là đủ loại. Có người thì áo gai vải bảo, có thì là tây vực phong cách áo da khỏa thân. Hướng trên mặt nhìn, có là lương người bộ dáng, có thì là mũi cao mắt sâu, xem xét liền là tây vực tới người hồ. Những này mã phỉ nhóm mang theo vũ khí cũng rất là lộn xộn, trường kiếm luôn nào, cung nỏ đoàn mâu, cái gì cũng có. Bọn hắn ngồi cưỡi ngựa càng là tốt xấu lẫn lộn, phần lớn là ngựa chạy chậm ngựa tồi, thậm chí trong đó còn có cưỡi lửa cùng la. Những này mã phỉ thao lấy tây xuyên đầu đường âm tại trong rừng rậm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ nghĩ lại là chia làm 7-8 cỗ, lẫn nhau còn hơi có đề phòng. Tại rừng sâu một khối trên đất trống, 7-8 người đang tại ngồi trên mặt đất chuyện thương lượng. Những người này mỗi cái đều là diện mục hung ác, xem xét liền là không dễ cho chủ. Hẳn là bên ngoài những cái kia mã phỉ thủ lĩnh. Tại trong mấy người này ở giữa, cầm đầu hai người lại là không giống bình thường. Ngồi phía bên trái là một vị ăn mặc tiểu văn sĩ trung nhân. Người này diện mục mời thu ngoài miệng bát tự hổ, một mặt thư quyển chi khí. Bất quá nhãn thần lại là có chút ngoan lệ. Mà phía bên phải thì là ngồi một vị dáng người xinh đẹp nữ tử. Chỉ là toàn thân của nàng đều quấn tại áo bào màu đen phía dưới, lại là thấy không rõ dung mạo. Hai người này khí chất cùng chung quanh hung hãn mã phỉ đều không phải là một cái phong cách vẽ, rất là không hợp nhau. Bất quá người sáng suốt lại có thể nhìn ra, nhóm này mã phỉ người chủ trì chính là hai người này. Lúc này vị kia ăn mặc tiểu văn sĩ trung nhân đang tại liễu lo không ngừng răn dạy đám người. Các vị đều là làm đầu đao kia liếm máu buôn bán, lần này thuê mọi người tập kích Thanh Nguyên, chủ nhân nhà ta thế nhưng là ra giá tiền rất lớn. Các ngươi hiện tại liền muốn nửa đường bỏ cuộc, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Vị này văn sĩ trung niên, tên là Cây Thạch Tù Minh, cũng được xưng là Thạch Tiên Sinh, chính là Tây Bình Bá bên người đắc lực phụ tá. Lâu dài lui tới tại Thanh Nguyên, chuyên ti phụ trách liên lạc Nưu Đầu Sơn đúc tiền công xưởng. Kỳ thật cái này Nưu Đầu Sơn bị người công hàm chiếm cứ tin tức, trước tiên liền chuyển về Tây Xuyên nói. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vị này Thạch Tiên Sinh cùng phụ trách Nưu Đầu Sơn anh em nhà họ đồng ước định. Ngày bình thường nếu là hết thảy bình thường, liền tại trên đỉnh núi treo màu trắng kỳ phiên. Nếu như xảy ra chuyện, liền lập tức triệt hồi kỳ phiên, lấy làm cảnh cáo. Không cẩn thận không được a, dù sao tại Đại Lương Tư lúc đồng tiền thế nhưng là tội chết. Kết quả lần này, Thạch Tiên Sinh mang theo đội xe chuẩn bị đến Nưu Đầu Sơn tiếp vận đồng tiền thời điểm. Đưa mắt nhìn một cái, chẳng những trên đỉnh núi kỳ phiên không có, trong ngày thường Nưu Đầu Sơn bày ra trạm gác công khai trạm gác ngầm càng là một cái không thấy. Vị này Thạch Tiên Sinh đầu óc linh hoạt, hắn lập tức minh bạch cái này Nưu Đầu Sơn tất nhiên là xảy ra chuyện, thế là quả quyết từ bỏ xa giá, lập tức dẫn người rút đi. Về sau, vị này Thạch Tiên Sinh càng là trải qua nghe ngóng, cuối cùng xác nhận, công hám Nưu Đầu Sơn liền là Đại Lương Tân Tấn Huân Quý Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên. Thế là hắn không dám kéo dài, lập tức đem tin tức này trong đêm đưa về Tây Xuyên nói. Tiếp vào tin tức Tây Bình Bá, tự nhiên là giận dữ không thôi. Đây là từ chỗ nào xuất hiện một cái Thanh Nguyên Bá à, thế mà đem mình vất vả tìm tới mỏ đồng cùng đúc tiền công xưởng cho hết cướp đi. Khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được. Hắn lập tức phái người nghe ngóng vị này Thanh Nguyên Bá bối cảnh. Kết quả cái này không nghe ngóng không biết, theo tin tức tập hợp, vị này Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên sự tích, hắn là càng nghe càng kinh hãi. Người này thế mà tại Xích Thủy Hà đánh bại Thiết Lặc 30.000 đại quân, đây chính là triều đình những năm này đều chưa có đại thắng. Tây Bình Bá là âm thầm hít vào ngụm khí lạnh. Xem ra chính mình muốn đối phó vị này Thanh Nguyên Bá, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bất quá nếu để cho hắn từ bỏ trả thù, vị này Tây Bình Bá lại không có cam lòng. Thế là hắn lại đem Thạch Tiên Sinh gọi đến trước người, muốn cho hắn cho mình ra cái chủ ý tốt nhất đã có thể trả thù đến vị kia Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên, lại có thể để hắn Tây Bình Bá cởi ra liên quan. Vị này Thạch Tiên Sinh hơi suy nghĩ một chút, liền đối với Bá gia hồi bẩm nói: "Bá gia nếu muốn báo thù, cái này mình tự nhiên là không được, ta chỉ có thể đến tối. Bá gia không bằng vận dụng những cái kia mã phỉ." Nghe nói lời ấy, Tây Bình Bá liền là hai mắt tỏa sáng a, trong lòng tự đủ đúng a, ta nhưng còn có mã phỉ đâu. Cái này Tây Xuyên đạo vị trí tại Đại Lương phía tây nhất. Từ trên địa lý tới nói, là nối liền Đại Lương cùng Tây vực các nước lâu cốt đầu cầu. Tây Xuyên đạo ba châu thổ địa phi thường cằn cỗi, dựa vào trồng trọt rất khó duy trì. Cho nên nơi này chủ yếu thu nhập liền là dựa vào cùng Tây vực các nước mậu dịch thương lộ. Cái này có thương lộ địa phương, tự nhiên là có nạn trộm cướp. Tây Xuyên đạo nhưng nói là mã phỉ nước tràn thành lụt. Mà vị này Tây Bình Bá mặc dù thân là huân quý, lại là cùng những này mã phỉ có nhiều cấu kết. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Cướp bóc nhưng nói là không muốn mua bán, có thể tẩy sạch một chi thương đội, đây chính là thu lợi tương đối khá. Vị này Tây Bình Bá thế nhưng là nghĩ minh bạch, cái này người khác có thể giành được, ta vì cái gì đoạt không được. Thế là hắn liền dùng thân phận của mình, trong âm thầm nuôi dưỡng không ít mã phỉ, càng là cùng bản địa mấy cái bọn giặc có nhiều liên hệ. Mã phỉ nhóm đoạt thương đội, hắn cũng là muốn ăn được một phần. Dù sao cái này Tây Xuyên nói là trời cao hoàng đế xa, hiện tại triều đình cũng lười chú ý để ra hỏa này cướp bóc không ít tiền tài. Lần này Tây Bình Bá tại Lý Nguyên trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn tự nhiên là muốn tìm về chẳng tử. Những này mã phỉ hắn ngày bình thường dùng chính là vô cùng thuận tay, lần này không ngại cũng dùng mã phỉ hung hăng giáo huấn một cái kia Thanh Nguyên Bá. Bất quá hắn cũng minh bạch, để mã phỉ đi tiến đánh Thanh Nguyên huyện thành, tự nhiên là không thể nào. Nhưng là phái mã phỉ đem cái kia Thanh Nguyên Bá thực cấp cướp bóc không còn, nhân khẩu giết sạch sành sanh, lại là không khó. Cho dù sau đó vị này Thanh Nguyên Bá muốn tìm người trả thù, hắn cũng chỉ có thể đi tìm cái kia mã phỉ, cùng ta Tây Bình bá lại có cái gì liên quan. Nghĩ đến đây, vị này bá ra khỏe miệng, lộ ra tàn nhẫn đường cong. Hắn lập tức hạ lệnh, triệu tập mã phỉ. Kỳ thật lúc này, mã phỉ nhóm cũng đang rầu rĩ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là Tây vực chư quốc bạo phát chiến loạn, trên đường này thương đội đã đoạn tuyệt mấy tháng. Không có thương đội vắng lai, bọn hắn những này mã phỉ tự nhiên cũng liền không người có thể đoạn. Bản địa thổ dân lại không cái gì chất béo có thể kiếm. Lần này, những này dựa vào cướp bóc mà sống mã phỉ nhóm lại là gây mất sinh kế. Một chút tiểu nhân bọn giặc, thậm chí bởi vì lâu không khai trương tất cả giải tán băng. Đúng lúc này, Thạch Tiên Sinh tìm được bọn hắn. Hắn đối chúng phỉ nói rõ ý đồ đến, nói là tự mình chủ nhân cần bọn hắn viễn phó Bắc Xuyên đạo, đi làm một sự kiện. Việc này nếu là làm thành, tự có đại bút tiền tài ban thưởng. Người ta Tây Bình Bá yêu cầu cũng rất đơn giản. Cái kia chính là để bọn hắn vọt tới Bắc Xuyên đạo Thanh Nguyên huyện, đem nơi đó hết thảy cướp bóc không còn. Sau đó tại quan quân kịp phản ứng trước đó, cấp tốc rút lui. Song Vương càng là ước định, tất cả cướp bóc đều thuộc về mã phỉ mình tất cả. Những này mã phỉ vốn là gây mất sinh kế, cũng không có gì cái khác lựa chọn. Để bọn hắn đi cướp bóc một huyện chi địa, đây đối với mã phỉ tới nói, vốn là bọn hắn thích nhất làm. Đã Tây Bình Bá nguyện ý xuất ra vàng dòng bạc trắng thuê bọn hắn làm việc. Vậy những thứ này đầu đao liếm máu ác đồ tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Thế là các lộ nhân mã tụ tập, thế mà tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền tụ tập được 1300 danh mã phỉ đại quân. Tây Bình Bá mừng rỡ trong lòng, vung tay lên phát hạ 20000 sâu ban thưởng mã phỉ. Cũng hứa hẹn chờ bọn hắn từ Thanh Nguyên đắc thắng lúc trở về, càng là phải tăng gấp bội khen thưởng. Được tiền bạc mã phỉ, cũng tại Thạch Tiên Sinh dẫn đầu dưới hướng Thanh Nguyên xuất phát. Chỉ là cái này Thanh Nguyên huyện, khoảng cách Tây Xuyên đạo hữu mấy trăm dặm xa. Cho dù là đội kỵ mã hành quân cũng muốn 6-7 ngày. Càng cần hơn bọn hắn ban ngày nằm đêm ra, tránh đi dọc đường quan quân chẳng gác. Cú may từ Tây Xuyên đến Bắc Xuyên, ở giữa cũng không lớn thành trấn trú quân. Vị này Thạch Tiên Sinh lâu dài lui tới tại Tây Xuyên đến Thanh Nguyên, càng là biết một đầu có chút ẩn nấp con đường. Dọc theo con đường này, Thạch Tiên Sinh vì đem mã phỉ nhóm dẫn tới Thanh Nguyên huyện, nhưng nói là tâm lực lao lực quá độ. Xuất phát lúc 1300 người, bây giờ đã không đủ ngàn người. Lại không biết vì sao, bọn gia hỏa này đột nhiên liền do dự không tiến, rõ ràng không muốn làm. Cái này khiến Thạch Tiên Sinh cực kỳ sinh khí. Chương 369, cổ động chúng phỉ chương 369, cổ động chúng phỉ tự mình chủ nhân muốn đối Thanh Nguyên bá báo thủ. Chính là cần để cho những này mã phỉ xuất lực thời điểm. Kết quả bọn gia hỏa này lại đột nhiên bỏ gánh, đây rốt cuộc là vì sao? Mã phỉ các thủ lĩnh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn về phía trong đó một tên lão phỉ. Đó là cái màu da tối đen hán tử râu quai nón, trên mặt có mấy đạo mặt sẹo, nhìn xem liền là tên xính hung đấu ác nhân vật. Người này phỉ hào xa hạt tử tại Tây Xuyên mã phỉ bên trong hơi có chút thanh danh. Hắn nhìn thoáng qua Thạch Minh Tùng, mở miệng bất thiện nói ra: "Thạch tiên sinh, chúng ta những minh đệ này, xa liên quan mấy trăm dặm đến Thanh Nguyên huyện cho nhà người chủ nhân làm việc. Đó là xem ở mọi người ngày xưa phương diện tình cảm, không nói hai lời, mang theo binh mã liền đều tới. Có thể các ngươi lại là cất giấu tâm tư, không cùng chúng ta nói thật, đem tất cả làm đồ đần buồng địch." Nghe nói lời ấy, cái kia Thạch Tiên Sinh liền là sững sờ, hắn không rõ cái này xa hạt tử là có ý gì, lập tức phản bác: "Chúng ta ẩn giấu tâm tư gì? Lại như thế nào lừa gạt các ngươi?" Các thủ lĩnh không ngại đem lời nói mình một chút. Cái kia đại hán mặt đen lập tức nói ra: "Thạch Tiên Sinh, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao không nói cho chúng ta, cái kia Thanh Nguyên bá Lý Nguyên là cái như thế nào nhân vật lợi hại? Người ta tại Xích Thủy Hà đại phá 30000 thiết lập đại quân, trận chạm thiết lập Bác Hổ dũng sĩ, càng là ở kinh thành đại xử lý Khải Hoàn dụng cụ. Chúng ta lâu tại Tây Xuyên, tin tức bế tắc, bây giờ vào Bắc Xuyên mới biết được cái kia Thanh Nguyên bá sự tình. Nhân vật lợi hại như vậy, ngươi để mọi người chạy tới cướp bóc người ta thức ấp, đây không phải để chúng ta chịu chết sao? Ngươi đây không phải lừa gạt là cái gì?" Nghe Sa Hạt Tử lời nói, Thạch Tiên Sinh liền là cho mày. Lý Nguyên những cái kia khoa trương chiến tích, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho những này mã phỉ. Nếu không bọn gia hỏa này, chẳng phải là muốn bị Hù Lâm trận bỏ chạy. Hắn muốn định trước đem những này mã phỉ lừa gạt tới lại nói, chờ bọn hắn xông vào Thanh Nguyên huyện một phen cướp bóc, giết cái kia Thanh Nguyên bá thử cấp đinh miệng. Đến lúc đó bọn hắn cho dù là biết cái này Lý Nguyên không dễ trọng, vậy cũng đã chậm. Lại là không nghĩ tới, bọn gia hỏa này thế mà sớm nghe được tin tức. Đã Sa Hạt Tử mở miệng, cái khác các vị thủ lĩnh cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa. Nói không sai, Thạch Tiên Sinh, cái này Thanh Nguyên thế nhưng là khó đối phó gấp. Nghe đồn có vạn phu không đường chỉ dũng, cái kia thiết lập người đều đánh không lại, chúng ta ở đâu là đối thủ? Mọi người tuy là làm phỉ, thế nhưng không muốn tìm chết. Vấn đề này không làm được. Mọi người chung quanh cũng là từng cái gật đầu đồng ý nói không sai, liền là gặp các vị mã phỉ thủ lĩnh đánh chống nuôi quân, vị này Thạch Tiên Sinh thần sắc càng thêm u ám. Bất quá hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, mà là đối đám người cao giọng nói ra: "Liệt vị hảo hán, mọi người lại mặt đánh chống gieo họ. Tại hạ có một lời, có thể tự là các vị giải thích nghi hoặc." Chúng phỉ thấy thế, cũng đều thu thanh âm, muốn nghe xem hắn muốn thế nào phân trần. Thạch Minh Tùng đầu tiên là trầm tư một chút, nhãn châu xoay động liền đối với mọi người nói: "Cái này Thanh Nguyên bá Lý Nguyên, có chút danh khí là không giả. Bất quá các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Chiến thắng thiết lập, cũng không phải là bản lãnh của hắn, Xích Thủy Hà một trận chiến, dựa vào là mấy vạn lương quân binh mã liều mạng mới đại thắng. Hắn tuy có chút dũng lực, cũng bất quá là một người. Bất quá là dính chút Long tướng hầu quan hệ. Triều đình cùng cái kia Long tướng hầu cố ý thổi phồng, mới khiến cho cái kia Lý Nguyên con thứ thành danh. Những này mã phỉ tiến vào Bắc Xuyên đạo, nghe được tin tức cũng chỉ có đôi câu vài lời. Đối với nghe được Lý Nguyên khoa trương như vậy chiến tích, trong lòng của bọn hắn nhiều thiếu cũng là có chút khó có thể tin. Cho nên Thạch Tiên Sinh dùng miệng lưỡi rèm pha Lý Nguyên, Mã Phỉ nhóm cũng không có vội vã phản bác. Chỉ gặp cái kia Thạch Minh Tùng tiếp tục nói: "Hiện tại Thanh Nguyên Bá bên người nhưng không có mấy vạn binh mã. Dựa theo đại lương Vân Quý quy củ, hắn một cái vừa được sách phong huyện bá, thư cấp bất quá 500 hộ. Theo 5 hộ quất một đinh tính, hắn hiện tại binh mã, tính toán đâu ra đấy có thể có hơn 100 người. Chúng ta nơi này không dưới ngàn người, còn đều là mã quân, cái này mới so một ưu thế. Các vị hảo hán còn do dự không tiến sao? Hẳn là chúng ta Tây Xuyên đạo hán tử, còn không sánh bằng cái này Bắc Xuyên đạo còn thứ sao?" Cái này, các vị thủ lĩnh đều là sắc mặt âm tình bất định, Thạch Minh Tùng tiếp tục nói: "Huống chi, chúng ta lần này thế nhưng là tập kích bất ngờ. Chúng ta từ Tây Xuyên vượt qua Bách Lý đến cái này Thanh Nguyên, trên đường đi cũng không bại lộ vết tích. Cái kia Lý Nguyên thế nào biết tối nay sẽ có người muốn tiến đánh Thanh Nguyên? Chỉ sợ chúng ta hơn ngàn hảo hán xông đi vào thời điểm, hắn còn ôm nữ tử đi ngủ đâu. Không biết các ngươi sợ cái gì?" Vị này Thạch tiên sinh không hổ là Tây Bình bá phụ tá, đúng là ăn nói khéo léo. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy câu, liền đem những này Mã Phỉ nói là tâm phục khẩu phục. "Đúng vậy à, vô luận vị này Thanh Nguyên bá cỡ nào dũng mãnh thiện chiến, nhưng hắn hiện tại trong tay tất nhiên không có nhiều thiếu binh mã. Chúng ta lên ngàn Mã Phỉ, chỉ cần phân tán ra sông đi vào cướp bóc mặc cho cái kia Thanh Nguyên bá tại lợi hại cũng vô dụng." Mắt thấy chúng phỉ biểu tình biến hóa, Thạch Minh Tùng cảm thấy hẳn là lại thêm một mùi lửa, thế là khẽ cười nói: "Còn có một chuyện, liệt vị hảo hán khả năng không biết. Cái kia Thanh Nguyên bá Lý Nguyên, nghe đồn cực thiện thương nhân chi thuật. Gần nhất chúng ta Tây Xuyên lưu hành Thanh Nguyên rượu, chính là rượu của hán phường cất tạo. Người này tại Thanh Nguyên lĩnh nội rộng tạo công xưởng, càng là vơ vét của cải vô số. Nghe nói nhà của hắn, vàng bạc càng là chồng chất như núi. Chúng ta sớm đã ước định qua, lần này cướp bóc đoạt được đều thuộc về các vị hảo hán. Như thế sinh sôi cơ hội, các vị nhưng chớ có buông tha a." Nghe hắn, các vị thủ lĩnh đều là ánh mắt lấp lóe, hô hấp dồn dập. Nếu như vị này Thạch tiên sinh không có nói láo, vậy lần này đúng là mọi người phát tài cơ hội tốt. Lúc này, đám người lại đều nhao nhao nhìn về phía tên kia dáng người xinh đẹp nữ tử áo đen. Một tên Mã Phỉ thủ lĩnh mở miệng hỏi: "Hồng thủ lĩnh, lần này tới người bên trong, nhân mã của ngươi nhiều nhất. Cái này Thạch tiên sinh nói, ngươi thấy thế nào?" Cô gái áo đen kia ngẩng đầu nhìn phía đám người, một cái thanh lệ giọng nữ vang lên: "Thạch tiên sinh nói cũng là không phải không có lý. Cái này đại lương triều, chỉ là hư danh hơn quý thế nhưng là nhiều lắm. Ai biết vị này Thanh Nguyên huyện bá, có phải hay không chỉ là chỉ có bề ngoài?" Nữ tử áo đen ánh mắt lại nhìn phía một bên Thạch Minh Tùng: "Nhưng mà Thạch tiên sinh, cái này Thanh Nguyên bá dù sao cũng là đánh qua Thiết Lập hán tướng. Trọng yếu như vậy tin tức không cùng mọi người phân trần, tự nhiên cũng là người không đúng. Chúng ta chung quy là muốn đi liều mạng. Ngươi có phải hay không cũng phải cho mọi người một cái công đạo mới được." Nữ tử áo đen lời nói dẫn tới chung quanh chúng thủ lĩnh là nhao nhao gật đầu. "Không sai, cũng nên cho cái bản giao mới được." Vị yêu Thạch tiên sinh gặp tình hình này, biết không xuất ra chút thực tế chỗ tốt liền khó có thể phục chúng, thế là nói với mọi người nói: "Mọi người an tâm chớ đội. Đã lời nói đều nói đến phân thượng này. Vậy ta liền thay ta gia chủ người hứa hẹn, nếu như cướp bóc Thanh Nguyên chuyện này làm thành, để cái này Thanh Nguyên lĩnh bị thương nặng. Vậy ta gia chủ người sẽ ngoài định mức tại gia 3 vạn lượng, tạ ơn liệt vị anh hùng. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe nói lời ấy, những này Mã Phỉ thủ lĩnh trên mặt nhau nhau lộ ra ý cười. "Cái này còn tạm được. Đã như vậy, kia cái gì Thanh Nguyên bá đến cùng bao nhiêu ít cân lượng? Chúng ta ngược lại là muốn đi thử một chút." "Không sai, giao cho chúng ta." Thạch Minh Tùng gặp thuyết phục chúng phỉ, lúc này mới thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm đoán thầm nói: "Bọn giá hỏa này thật đúng là giảo hoạt khó chơi. Bất kể nói thế nào, tối nay chỉ cần bọn hắn có thể xông vào Thanh Nguyên huyện, vậy mình nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Đến lúc đó liền có thể tìm tự mình chủ nhân lĩnh thưởng." Nghĩ đến đây, liền đối với mọi người nói: "Cái kia các vị thủ lĩnh, cái này trở về chuẩn bị. Hôm nay trời tối thời gian, chúng ta liền ngàn kỵ xông vào cái kia Thanh Nguyên huyện. Giết hắn cái chó gà không tha." Mọi người cũng tốt tốt sinh sôi một lần. Tại hắn kích động phía dưới, trung thổ phỉ nhóm cũng đều là hưng phấn trong lòng. Bọn hắn liền vội vàng đứng lên, trở về chuẩn bị thủ hạ nhân mã. Chương 370, Hồng Nương Tử chương 370, Hồng Nương Tử ở trong rừng một chỗ ngóc ngách. Mấy cái quen biết mã phỉ thủ lĩnh tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói gì đó. Một cái vóc người khô gầy ra hỏa nói với Sa Hà Tử: "Lão bọ cạp, ta còn tưởng rằng lần này đương đầu vẫn là ngươi đây. Vì sao muốn để cái kia họ Đỏ nương môn chỉ huy mọi người? Nhiều như vậy ra môn để một nữ tử chỉ huy, có phải hay không thật không có mặt mũi? Với lại nữ nhân này cùng chúng ta không phải một đường, đoàn người nhìn không thấu nàng." "Người này nói không sai, vị này Hồng thủ lĩnh tại Mã Phỉ bên trong có thể xưng dị loại. Hồng thủ lĩnh bản danh Hồng Cửu Linh, lại được xưng là Hồng Nữ Tử. Tại Tây Xuyên Mã Phỉ bên trong có thể gọi là truyền kỳ. Mã Phỉ bên trong vốn là rất ít gặp đến nữ tử, có thể lên làm thủ lĩnh càng là phượng mao lân giác. Càng thêm khó được chính là, vị này Hồng Nữ Tử còn duy trì lấy 1 chi 300 người đội ngũ, tại Tây Xuyên cũng là lớn nhất mấy cô Mã Phỉ thứ nhất. Nàng ngày bình thường cũng cướp bóc người hồ thương đội, lại là hết sức không sợ tính mệnh. Càng là có nghe đồn, vị này Hồng Nương Tử còn thường xuyên cứu tế chút không vượt qua nội thôn. Cái này tại Mã Phỉ bên trong thế nhưng là quá là hiếm thấy. Ngoài ra, nàng cùng cái kia Tây Bình Bá ngày bình thường là như nước với lửa, không ít cùng phụ thuộc ngựa của hắn phỉ giao thủ, thậm chí còn từng cướp mấy lần bá phủ đội ngũ. Cái này Tây Bình Bá còn phát ra qua tiền thưởng muốn truy nã vị này Hồng cô nương. Lại là không nghĩ tới, Tây Bình Bá tổ chức lần này tập kích Thanh Nguyên huyện, nàng thế mà cũng gia nhập. Cái kia Sa Hà Tử đem thân thể hướng trên cây khẽ nghiêng, đối bên người mấy người chậm rãi nói: "Cái này cưỡi ngựa đánh trận, ta lão bỏ cảm thật đúng là chưa sợ qua ai. nhưng vị này hồng nương tử đúng là lợi hại, chúng ta nơi này một nửa người đều cùng nàng giao thủ qua. Trong các ngươi nhưng có người đánh thắng được nàng? Các vị mã phỉ thủ lĩnh nhìn nhau một chút, đều là nhao nhao lắc đầu. Sa Hạc Tử tiếp tục nói, huống chi người ta hồng nương tử 300 thủ hạ là chi đội ngũ này số người nhiều nhất, lần này nàng vào đầu lĩnh, ta cảm thấy ngược lại là không có gì không đúng. Gặp vị này tại mã phỉ bên trong rất có danh vọng lão bọ cạp đều không nói cái gì, những thủ lĩnh khác cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu xem như nhận. Một cái buồn bã hán tử lại là có chút bất mãn thở dài nói ra, liên là vị này hồng thủ lĩnh không cho phép chúng ta chơi tiểu đường, lão tử thật sự là nghẹn hoàng. Cái khác chúng phỉ gặp hán tử kia thật nghẹn khó chịu, đều là cười ha ha. Cái kia lão bọ cạp vỗ mập mạp đầu vai an ủi, cái này không có gì đáng ngại, dù sao còn có uống rượu. Các loại cầm tây bình bá thường bạc trở lại Tây Xuyên, trong thành nửa đậy môn chắc chắn để ngươi chơi thông khoái. Các vị trùm thổ phỉ nghe nói đều là cười hành vi phong túng. Mã phỉ nhóm nghỉ ngơi trong rừng, có một đầu phi thường thanh tịnh tiểu khê, dòng suối sườn đông an trí có một mảnh doanh địa. Nơi này so cái khác rối bởi mã phỉ doanh địa muốn hợp quy tắc một chút, vãng lai lâu là cũng nhiều một điểm quy củ nghiêm nghị. Ở chỗ này hạ trại chính là vị kia để chúng phỉ kiên kỵ hồng thủ lĩnh. Lúc này mấy tên người mặc giáp da nữ tử mang theo thùng nước đang từ tiểu khê bên trong múc nước, lập tức đem thanh thủy sách vào trong doanh địa ở giữa một chỗ lều vải. Lúc này ở trong lều vải, vừa rồi vị kia người mặc áo đen hồng nương tử đã giải khai thông đầu góc mạng che mặt, lại là lộ ra một trương cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Hồng nương tử dáng người cân xứng khỏe đẹp cân đối, da thịt thì là phi thường mê người màu lúa mì, ngũ quan là mũi cao mắt sâu, lớn lên có chút tinh xảo lập thể, hai con ngươi một là màu đen một là xanh nhạt, một đầu hơi quăn xoắn màu nâu tóc dài tại sau lưng đâm thành đuôi ngựa. Nguyên lai vị này hồng cô nương lại là vị có chút lương người huyết mạch tây vực hôn huyết nữ tử. Thị nữ đem thanh thủy đổ vào chậu gỗ, vị này hồng nương tử giải khai búi tóc ở bên người nữ tử phục thị dưới, bắt đầu thanh tẩy mình cái kia nhu thuận mái tóc. Thị nữ bên người một bên phục thị một bên nói chuyện phiếm nói, thủ lĩnh, ta nhớ được ngài nói qua, người của chúng ta tuyệt không thể đi cướp bóc hương dân làm hại một phương. Lần này chúng ta vì sao muốn tham dự cướp bóc thanh nguyên huyện sự tình đâu? Chẳng lẽ cái kia tây bình bá cho phép nương tử chỗ tốt gì? Hồng nương tử dùng nước xoa mái tóc, lại là cười lạnh một tiếng. Tây bình bá lao ra hoặc kia âm độc rất, hắn có thể hứa chỗ tốt gì? Lần này ta đến thanh nguyên cùng kia cái gì tây bình bá cũng không quan hệ, mục đích của ta là muốn gặp một lần vị kia thanh nguyên bá Lý Nguyên. Lau khô tóc hồng nương tử, thoải mái nằm một khối da thú bên trên, xinh đẹp thân thể giãn ra cái lưng mệt mỏi, lại là truyền ra thanh thúy ken đương chi âm thanh. Nguyên lai hồng cô nương tay chân cổ tay bên trên đều treo trung đồng, hành động ngồi nằm ở giữa liền sẽ phát ra nhẹ nhàng giòn vang. Nàng ngẩng đầu nhìn trướng đỉnh, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, nghe nói hắn đại phá Thiết Lặc, càng là diệt hết 30.000 đại quân, ta cùng Thiết Lặc người giao thủ qua, cho dù là bọn hắn mục nâu kỵ binh cũng không phải dễ đối phó, cho nên lần này tới ta chỉ là muốn gặp một lần vị này danh chấn đại lương thanh nguyên bá, đến cùng phải hay không thật anh hùng. Lời này nói xong, cái kia hồng nương tử trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi. Nghe tự mình thủ lĩnh nói như vậy, cái kia nữ vệ vừa cười hỏi, nếu như cái kia Lý Nguyên là vị thật anh hùng, cô nương thế nhưng là có cái gì tính toán không thành? Hồng nương tử trên khóe miệng trọn bị nhưng cười một tiếng, sau đó có chút bá khí nói ra, như hắn là thật anh hùng, lão nương đem hắn trói về Tây Xuyên, cho ta làm ép trại tướng công. Nếu là mua danh chuột tiếng giả anh hùng, thật sự là cái kia con thứ thành danh. Hừ, vậy ta liền một đao đem cái này lừa đảo chém, cho hắn thông khoái. Nghe nói lời ấy, trong trướng nữ tử đều là che miệng cười to. Hồng nương tử nói như vậy, tự nhiên cũng chỉ là cùng chúng nữ vệ làm tiếu, nàng có bản lãnh đi nữa cũng không có khả năng đem một vị huyện bá trói đi. Bất quá muốn gặp vị này danh chấn đại lương thanh nguyên bá, ngược lại là thật. Dù sao lần này Tây Xuyên đạo thương lộ đoạn tuyệt cũng không có sinh ý có thể làm. Cái kia Tây Bình bá lại cho đầy đủ bạc, mang theo thủ hạ đi một chuyến thanh nguyên cũng không thể coi là thua thiệt. Mấy cái thị nữ che miệng nhỏ giọng nói ra, ai, liền sợ người ta thanh nguyên bá là vị thật anh hùng, tại đem nhà ta hồng cô nương cho cướp đi, đến lúc đó vẫn phải cho người ta sinh nhỏ bá ra. Nàng nói đùa, trêu đến trong trướng chúng nữ lại là một trận vui cười. Đúng lúc này, cổng có một tên nữ vệ tiến trướng hồi bẩm, thủ lĩnh, Thạch tiên sinh cầu kiến. Hồng nương tử cái kia đẹp mắt trong mắt hơi híp, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, gia hỏa này tới làm cái gì? Được rồi, để hắn vào đi. Manh lều vẩy một cái, vừa rồi bị kia hào hoa phong nhã Thạch tiên sinh liền cất bước đi đến. Sau đó đối hồng nương tử rất là khách khí chắp tay nói ra, học sinh gặp qua hồng cô nương. Hồng nương tử thần sắc có chút không kiên nhẫn, nàng chịu đựng tính tình hỏi, Thạch tiên sinh tìm ta có chuyện gì a? Con mắt của nàng nhìn người cực chuẩn, vị này Thạch tiên sinh nhìn lên đến nho nhã lễ độ, nhưng lại có thể từ trong đôi mắt nhìn thấy bẩn thỉu cùng tính toán. Loại người này, Hồng Cửu Linh cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều liên quan, chỉ muốn đạt tới mục đích của mình, liền cùng thứ nhất đập hai tán. Tại trong chướng vào chỗ, vị này Thạch tiên sinh đầu tiên là hướng về hai bên phải trái nhìn một cái, sau đó ấm giọng nói với nàng, Hồng cô nương đã bị các vị hảo hán chọn làm chủ tướng, tại hạ liền muốn cùng Hồng cô nương thương lượng một phen cái này tiến binh Thanh Nguyên huyện công việc. Thỉnh cầu cô nương lui tả hữu, chúng ta tốt nói chuyện. Nghe hắn nói như vậy, Hồng Cửu Linh con mắt liền là nhíu lại. Nàng rất giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, có thể nhìn ra, vị này Thạch tiên sinh hiển nhiên là cất cái mục đích gì. Hồng Cửu Linh không biết gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, thế là nàng bung tay lên. Hầu hạ ở bên nữ vệ liếc nhau một cái, liền nghe lời đi ra lều vải. Trong trướng lập tức yên tĩnh. Hồng Cửu Linh lộ ra một cái hiền hòa tiểu dung, đối diện trước văn sĩ nói ra, Thạch tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? mời nói đi. Chương 371, tìm đường chết Thạch Minh Tùng. Chương 371, tìm đường chết Thạch Minh Tùng gặp Hồng Nương Tử bên người nữ vệ đều lui ra ngoài. Thạch Minh Tùng cũng không đội va nói chuyện, mà là trước thẳng sống lưng, mí mắt khẽ nâng, ánh mắt từ Hồng Cửu Linh cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt đảo qua, khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Hồng cô nương, tại hạ lần này tới, thế nhưng là Hồng cô nương mang đến một chuyện tốt."
"A,
một chuyện tốt?" Hồng Cửu Linh ánh mắt chớp động, dùng nhẹ nhàng thanh âm thuận miệng hỏi: "Nhưng không biết là chuyện gì tốt?" Thạch Minh Tùng chính bản thân ngồi ngay ngắn, thần sắc tự nhiên mà nói: "Hồng cô nương ngươi chính bảo phong hoa, từ tặc làm mã phỉ, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Tại hạ biết, cô nương cũng tất nhiên là thân bất do kỷ, tương lai còn có tiền trình thật tốt, cũng không thể làm cả đời mã phỉ đúng không? Học sinh cho cô nương chỉ một đầu hoàn lương con đường, không biết Hồng cô nương muốn nghe hay không a?" Hồng Cửu Linh cũng không tiếp lời, nàng chỉ là khỏe miệng ngậm lấy cười, tiếp tục xem Thạch Minh Tùng biểu diễn. Chỉ gặp vị này Thạch tiên sinh, nhìn chằm chằm Hồng Cửu Linh con mắt, một mặt thành khẩn nói ra: "Nhà ta Tây Bình Bá đại nhân, chính là trong triều vân quý địa vị tôn sùng, cùng Hồng cô nương cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu là cô nương cùng với ta bá phủ kết thành cầm sắt chi minh, chỉ cần ta Tây Bình Bá phủ một phong thư, liền có thể để cô nương thoát ly phỉ thân, thu hoạch được lương tịch. Cô nương ngươi xem coi thế nào a?" Cái gọi là cầm sắt chi minh, kỳ thật liền là kết thân luyện chuyển thuyết pháp. Thạch Minh Tùng ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, chỉ cần ngươi Hồng cô nương bị thân gả vào ta Tây Bình Bá phủ, ngươi liền có thể bỏ đi cái kia mã phỉ thân phận, trở thành lương nhân chi thân. Vị này Thạch tiên sinh, trước kia cũng không tiếp xúc qua Hồng nữ tử. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần là nữ nhân tất nhiên sẽ tìm kiếm một cái kết cục, làm phỉ tất nhiên cũng là bất đắc dĩ. Mình nếu là có thể cho nàng một đầu hoàn lương đường ra, nữ tử này chẳng lẽ có thể đảm nhiệm mình nắm? Chỉ là gia hỏa này không có chú ý tới chính là, trước mắt Hồng nữ tử, trong mắt đã lộ ra vẻ lạnh lùng. Cái kia Tây Bình Bá, Hồng nương tử xa xa gặp một lần, lớn lên thai to mặt lớn có chút bẩn thỉu. Loại người này suy nghĩ một chút đều để người buồn nôn, làm sao có thể cùng kết thân? Hồng Cửu Linh trong lòng xúc động phẫn nộ, nàng thậm chí muốn rút dao ra, trực tiếp đem trước mắt cái này ồn ào ra hỏa chém mất. Nhưng nghĩ nghĩ, thật sự là không đáng, vẫn là đem hỏa khí ép xuống. Hơi bình phục một cái tâm tình, nàng lạnh giọng trả lời: "Tây Bình Bá đại nhân thân phận tôn sùng, tiểu nữ xuất thân dân gian, sợ là không xứng với bá gia." Hồng Cửu Linh trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không muốn cùng gia hỏa này tiếp tục dây dưa tranh thủ thời gian đổi xong việc. Lại không nghĩ vị này Thạch tiên sinh hơi hơi gật đầu, tay vuốt chòm râu tiếp tục nói: "Điều này cũng đúng. Bá gia thân phận cao quý, đương nhiên sẽ không thu một vị lùn có nữ tử ở bên người. Bất quá không quan hệ, cùng bá phủ kết thân, chưa hẳn muốn gả cho bá gia." Lập tức, Thạch Minh Tùng ngửa đầu có chút tự đắc nói ra: "Ta Thạch gia chính là Đản Châu đại tộc, tại hạ càng là Tây Xuyên đạo cống sĩ thân phận. Thạch Mỗ tuy là bá phủ phụ tá, nhưng bá gia xem ta là con cháu thân quyến." Nói đến đây, Thạch Minh Tùng ánh mắt quét qua Hồng Nương Tử cái kia mê người tư thái, trong mắt đều là tham lam cùng dục vọng. Vị này Thạch tiên sinh kỳ thật làm người cực kỳ háo sắc, từ khi ngẫu nhiên gặp Hồng Cửu Linh dung mạo, liền kinh động như gặp tiên nhân. Hắn dọc theo con đường này đều đang suy nghĩ, làm sao có thể được cái này Hồng cô nương thân thể. Cái này tặc bà tử mặc dù xuất thân là phỉ, nhưng cái này dung mạo dáng người lại là thật mê người. Cái gì Tây Bình Bá muốn cùng Hồng cô nương kết cầm sắt chi minh, đều là hắn gặp sắc khởi ý, lâm thời lập. Hắn vốn cho rằng, cái này tặc bà tử có chút tư sắc, tất nhiên là muốn thoát phỉ tịch hoàn lương. Mình thế nhưng là xuất thân danh môn đại tộc, lại là Tây Xuyên đạo cống sinh thân phận. Cho nữ tử này một cái hoàn lương xuất thân, nàng tất nhiên sẽ ôm ấp yêu thương. Dù sao cái này đi tới đi lui Tây Xuyên đạo trên đường cũng là không thú vị, để cái này xinh đẹp tặc bà tử trên đường hảo hảo hầu hạ mình. Các loại chơi chán, một cái từ tặc nữ tử còn không phải đảm nhiệm mình nào nặng. Nghĩ đến đây, gia hỏa này khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười đắc ý nói ra: "Tại hạ có thể cho Hồng cô nương một cái tiểu thiếp thân phận, cũng đủ làm cho ngươi thoát ly phỉ tịch trở thành lương tịch. Không biết cô nương định?" Chỉ là Thạch Minh Tùng lời nói còn chưa kịp nói xong, một thanh sắc bén trường kiếm trực tiếp đảo qua đỉnh đầu của hắn, mang theo một mảnh da đầu đem búi tóc chặt đứt. Thạch Minh Tùng tóc trong nháy mắt liền xoa xuống, hắn một cái liền bị hù ngây ngẩn cả người. Cái này tặc bà tử lại dám đối ta huy kiếm, nàng làm sao dám? Lúc này Hồng Cửu Linh trong lòng nhưng nói là chán ghét vô cùng. Nàng là thật không nghĩ tới, cái này Thạch Minh Tùng cũng dám đánh chủ ý của mình. Cái thằng hèn mọn này dựa vào cái gì cho là mình sẽ coi trọng hắn? Kiếm trong tay tại vung lên, dựng vào Thạch Minh Tùng cổ. Hồng Nương Tử nói ra ngữ tựa như hàn băng: "Thì ra là thế. Nói cái gì Tây Bình Bá muốn cùng ta cầm sắt kết minh? Thạch Minh Tùng, nguyên lai ngươi là muốn có ý đồ với ta. Tiểu nữ tử đời này sẽ chỉ gả thật anh hùng. Như ngươi loại này lắm mồm hạng người, ta nhìn liền buồn nôn." Lúc này, trên da đầu dì ra vết máu đã chảy đến Thạch Minh Tùng trên mặt. Tóc rối tung máu me đầy mặt, lúc này Thạch tiên sinh soi như ác quỷ. Tại tử vong uy hiếp dưới, vừa rồi ý nghĩ xấu xa quét sạch sành sanh, hiện tại trong đầu chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn vội vàng quát tay, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ: "Hồng cô nương, tỉnh táo. Tại hạ cũng vô ác ý, chỉ là không muốn xem cô nương sai lầm." Nhìn cả người run rẩy tên hèn mọn, Hồng Cửu Linh chỉ cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn, mơ hồ tựa hồ còn ngửi thấy một cỗ mùi nước tiểu khai. Nàng chau mày, cảm giác động thủ giết người như vậy đều sẽ dơ bẩn của mình kiếm. Con mắt liếc qua sủi lơ trên mặt đất Thạch Minh Tùng, Hồng Cửu Linh chỉ băng lãnh phun ra một chữ: "Lan." Lúc này Thạch tiên sinh trong lòng đã sợ hãi lại hối hận, hắn chỉ là muốn lừa gạt vị này Hồng nữ tử, tốt chiếm thân thể của nàng, lại là không nghĩ tới cô gái này mã phỉ tính tình cư nhiên như thế ngang bướng. vừa nói mấy câu liền muốn rút đao chém người tính mệnh. Hắn hiện tại đã bị cái này nữ mã phỉ sợ vỡ mật, chỉ cầu tranh thủ thời gian thoát thân. Thạch Minh Tùng run rẩy đứng lên đến, vuốt một cái tràn đầy vết máu mặt, ngoài mạnh trong yếu nói: tại hạ muốn cho Hồng cô nương một cái xuất thân, vốn là có ý tốt, đã cô nương không thích vậy liền thôi, lại còn rút kiếm đả thương người, cái này đây thật là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Nói xong tranh thủ thời gian vẩy một cái mảnh lều, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Kết quả bởi vì chạy quá gấp, dưới chân trượt chân, ném ra thật xa. Tái khởi thân lúc đã là mặt mũi tràn đầy bụi đất. Nhìn xem cái kia Thạch tiên sinh chật vật bóng lưng, Hồng nương tử ánh mắt lạnh lùng như cũ, trong miệng nói ra càng thêm dọa người: lại dám có ý đồ với ta, các ngươi đem cái này ra hỏa cho bản cô nương nhìn kỹ, tìm một cơ hội liền cho hắn làm, hành động bí mật chút. Sau lưng nữ vệ cũng lạnh giọng đáp: tuân mệnh. Cái này Thạch tiên sinh ra Hồng cựu linh lều vải, trong lòng phẫn hận vô cùng, tranh thủ thời gian giật một tấm vải đầu mang trên đầu vết thương gói kỹ lưỡng, vốn định bằng vào miệng của mình lưỡi đem cái này tặc bà nương thu, lại không nghĩ kém chút mất mạng. Trong lòng suy nghĩ mình như thế nào trả thù cái này Hồng Tiểu Linh. Một bên trở về doanh trướng của mình, chung quanh không thiếu mã phỉ đều nhìn hắn giống như là nhìn người chết. Gặp cái kia Thạch tiên sinh máu me đầy mặt từ Hồng nương tử trong lều vải chạy đến, bọn hắn đã sớm trong lòng đoán được 7-8 phần, gia hỏa này mặc dù nhìn xem ôn tồn lễ độ, nhưng đem háo sắc đều biết trên mặt, muốn đi chiếm cái kia Hồng nương tử tiện nghi, thật sự là muốn mù tâm. Một nữ tử có thể tại mã phỉ bên trong kiếm ra tên tuổi, cái kia phải là bao lớn bản sự. Hắn cũng không đi hỏi thăm một chút, cái kia Hồng Cửu Linh tại Tây Xuyên đạo thế nhưng là giết đầu người quần quật, thậm chí người xưng nữ tu la. Chọc Hồng nương tử, vị này Thạch tiên sinh, sợ là sống không được bao lâu. Chương 372, buôn bán ngựa thương đội. Chương 372, buôn bán ngựa thương đội. Đột nhiên, doanh địa truyền ra ngoài tới một trận tiếng vó ngựa vang. Trung quanh mã phỉ đều đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, gặp mấy tên ở ngoại vi trinh sát tuần hành du kỵ, chính phóng ngựa chạy vào trong rừng. Bên cạnh chạy còn một bên hô to: tránh ra đường, mua bán lớn tới. Chúng phỉ đều là nghi hoặc, đây là ý gì? Lập tức, trong rừng truyền đến ngắn ngủi tiếng kèn. Đó là triệu tập mã phỉ thủ lĩnh họp tín hiệu. Ở trong núi một chỗ trong lều vải, các bộ mã phỉ thủ lĩnh lại một lần nữa tụ tập. Vừa mới tiến đến cái kia Sa Hạt Tử liền lớn tiếng hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải nói ban đêm mới chịu đi tập kích Thanh Nguyên sao? Lao tử vừa định nghỉ ngơi một hồi, như thế nào hiện tại liền muốn tập hợp? Cái khác mấy cái thủ lĩnh cũng là nhao nhao lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lúc này ngồi ở vị trí đầu Hồng Cửu Linh, lại đổi lại bộ kia chỉ lộ ra con mắt áo bào màu đen. Nàng đối các vị thủ lĩnh mở miệng nói ra: vừa mới Tiếu Tham huynh đệ mang về trọng yếu tin tức, bên ngoài bảy dặm có một chi Thanh Nguyên huyện thương đội đi ngang qua. Nghe nói lời ấy, chúng trùm thổ phỉ đều là sương sờ. Bọn hắn dọc theo con đường này tới, trên đường không phải không gặp qua thương đội, nhưng vì không bại lộ đội ngũ, đều không có ra tay. Lúc này khoảng cách dạ tập Thanh Nguyên chỉ có mấy canh giờ, vì sao vì một cái thương đội tụ tập mọi người? Đúng lúc này, nghe được tin tức Thạch tiên sinh cũng chạy tới. Chỉ là hắn bộ dáng bây giờ thật sự là chật vật, trên đầu bao vây lấy băng vải, máu trên mặt dấu vết cũng là vừa mới lau khô. Hắn tiến trong trướng liền hô: là ai hạ lệnh tụ tập? Ta nghe nói các ngươi phát hiện một cái thương đội, không được đi, đều không cho đi. Tại dạ tập trước đó, ai cũng không thể rời đi nơi này. Chúng trùm thổ phỉ nhìn xem nổi giận đùng đùng Thạch tiên sinh lại là không người phản ứng, mà là đều quay đầu nhìn về phía thượng thủ Hồng Cửu Linh. Bọn hắn biết, nếu như vẹn vẹn xuất hiện một cái thương đội lời nói, vậy căn bản không cần thiết tụ tập các vị trùm thổ phỉ. Hồng nương tử nhìn về phía ở đây mã phỉ các thủ lĩnh, không nhanh không chậm nói ra: cái này thương đội, sợ là các vị đang ngồi đều sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì đó là một chi mới từ Bắc Man trở về buôn bán ngựa đội. Cái gì? Hồng Cửu Linh vừa thốt lên xong, chung quanh các vị thủ lĩnh đều là ánh mắt trợ to. Người nói là, đó là chi buôn bán ngựa đội ngũ? Bao nhiêu ít con ngựa? Mọi người không khỏi là vội vàng hỏi. Hồng Cửu Linh một điểm tay, đem vừa rồi mang về tin tức hai tên du kỵ kêu tiến đến, đem các ngươi nhìn thấy tình huống nói cho các vị thủ lĩnh. Hai người kia không dám giấu giếm, vội vàng nói: khởi bẩm các vị thủ lĩnh, chúng ta tại bên ngoài bảy dặm trên con đạo thấy được một chi vận chuyển ngựa đội ngũ. Nhìn cơ sĩ, hẳn là cái kia Thanh Nguyên huyện phái đến Bắc Man mua ngựa, đang tại trên đường trở về. Chúng ta đến một cái, trong đội ngũ có tốt nhất Bắc Man ngựa tốt 300 tấc, áp vận mã phu hộ vệ, thêm bắt đầu chỉ có chừng 100 người. Cái gì? 300 tấc Bắc Man ngựa tốt, áp vận hộ vệ chỉ có 100 người? Nghe du kỵ báo cáo, ở đây tất cả mã phỉ thủ lĩnh con mắt đều biến xích hồng. Đối với những này mã phỉ nhóm tới nói, kỳ thật quý báo nhất đồ vật không phải vàng bạc tiền tài, càng không phải là ốc trạch nữ tử, mà là một tấc chân chính ngựa tốt. Bởi vì ngựa đối với mã phỉ tới nói chính là mình mệnh. Mã phỉ cướp bóc như gió, dựa vào là liền là ngựa tốc độ, một tấc ngựa tốt có thể làm cho bọn hắn đuổi được con mồi, càng có thể làm cho bọn hắn tại quan binh vây quét bên trong trốn được tính mệnh. Cho nên chỉ cần là mã phỉ, liền nhất định phải trăm phương ngàn kế lấy tới một tấc ngựa tốt. Có thể trong hiện thực, mã phỉ nhóm chân chính có thể lấy được tay phần lớn đều là ngựa chạy chậm cùng ngựa tồi. Thậm chí có một bộ phận bị nghèo, chỉ có thể cưỡi lửa cùng con la. Có thể có một tấc tốt nhất Bắc Man ngựa tốt, có thể nói là tất cả mã phỉ trong lòng chí cao truy cầu. Dưới mắt đang có một chi 300 tấc Bắc Man ngựa tốt đội ngũ đang ở trước mắt đi qua, bọn gia hỏa này há có thể nhịn được. Mấy cái nóng đội thủ lĩnh đã bắt đầu cổ động đám người: các ngươi còn chờ cái gì? Đi a, chúng ta trước đoạt lại nói. Đây chính là 300 con chiến mã a. Chỉ cần đắc thủ, mỗi nhà đều có thể được chia hơn vài chục tấc. Trong trướng đám người trong nháy mắt liền ồn ào bắt đầu. Cái kia Thạch tiên sinh lại tranh thủ thời gian lớn tiếng ngăn cản. Không được đi, đều không cho đi. Ai đi ta liền không cho hắn bạc. Hắn sợ những này mã phỉ một khi đoạt buôn bán ngựa đội ngũ, liền sẽ kinh động đến Thanh Nguyên Bá, để đêm nay dạ tập ngâm nước nóng. Nhưng những này mã phỉ đã bị 300 con chiến mã kích thích đã mất đi lý trí, Thạch Minh Tùng ý hiếp căn bản là không người để ý tới. Dù sao cái này chiến mã thế nhưng là có giá không thị, bao nhiêu bạc đều không đổi được. Đương nhiên, hiện trường cũng có mấy tên tính cách trầm ổn thủ lĩnh tại túi đầu trầm tư, cũng bao quát cái kia toàn thân áo đen Hồng Cửu Linh. Nàng tự lẩm bẩm, thật trùng hợp, thật sự là thật trùng hợp. Hồng Nương Tử quay đầu nhìn về phía một bên Sa Hạt Tử hỏi, lão bọ cạp, ngươi thấy thế nào? Sa Hạt Tử gãi đầu một cái nói ra, đúng là xảo, nhìn xem tựa như là mồi nhử, nhưng này lại như thế nào? Nếu là vẹn vẹn bởi vì hoài nghi, liền bỏ qua 300 con chiến mã, ta cái này nửa đời sau đều phải hối hận muốn chết. Lúc này một tên khác trùm thổ phỉ nói ra, các ngươi nói là bẫy dập, ai có thể cho chúng ta thiết cái bẫy này? Dọc theo con đường này, chúng ta đều là ban ngày nằm đêm ra rất cẩn thận. Lần này tập kích Thanh Nguyên, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới. Chẳng lẽ còn có người cho cái kia Thanh Nguyên bá mật báo không thành? Nói không chừng đây chính là một chi từ Bắc Man vừa trở về buôn bán ngựa đội, đúng lúc bị chúng ta đuổi kịp. Mọi người không cần như thế nghi thần nghi quỷ. Hắn cũng là dẫn đám người liên tiếp gật đầu. Đúng vậy à, vị kia Thanh Nguyên bá làm sao biết chúng ta sẽ đến, lại thế nào khả năng sớm thiết hạ mai phục? Những này đến từ Tây Xuyên mã phỉ, đương nhiên không biết Lý Nguyên dưới trướng có một chi thân vệ kỵ binh. Càng không biết những này đến từ Thảo Nguyên tinh nhuệ, đang truy tung dò xét phương diện năng lực trực tiếp nghiền ép bọn hắn những này mã phỉ. Lý Nguyên tuần giới kỵ binh đã sớm phát hiện những này mã phỉ độc tính, thậm chí đã đoán được thân phận của bọn hắn. Chỉ là bọn giá hỏa này vẫn chưa hay biết gì mà thôi. Một bên dáng người gầy còm Dạ Kiêu Tử kiến nghị nói ra, muốn ta nói, chúng ta tại trong lều vải tranh luận cái gì kình? Không bằng mọi người các dẫn nhân mã đi qua nhìn một chút. Như nhìn xem là bẫy dập, chúng ta liền rút lui. Nếu là có thể đắc thủ, cái kia ha có buông tha đạo lý. Đề nghị của hắn hình như là trước mắt lựa chọn tốt nhất, mọi người chung quanh nghe cũng là nhao nhao gật đầu. Hồng Cửu Linh cùng Sa Hạt Tử liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy biện pháp này không sai. Thế là hạ lệnh nói ra, tốt. Vậy liền mọi người các dẫn đội ngũ, chúng ta đi qua nhìn một chút lại nói. Mệnh lệnh một cái, trong rừng rậm khắp nơi đều là thu thập hành trang mã phỉ. Bọn giá hỏa này ngày bình thường đều là chạy trốn cướp bóc, toàn bộ nhà làm đồng dạng đều mang trên ngựa. Có 300 tấc Bắc Man ngựa tốt tin tức đã tại chúng phỉ bên trong lặng lẽ truyền ra. Tuy nói chỉ là đi qua nhìn một chút, nhưng thủ lĩnh một khi hạ lệnh động thủ, cướp bóc loại sự tình này còn không phải ai tới trước được trước sao? Những này mã phỉ ai không muốn trước xông về phía trước một tấc lại nói. Một phút về sau, trong rừng rậm một trận tiếng vó ngựa vang. Hồng Cửu Linh dưới trướng tinh anh 300 nhân mã dẫn đầu ra rừng. Gặp có người đoạt trước, cái khác các bộ mã phỉ cũng là nhao nhao trở mình lên ngựa, ở phía sau thật chặt đuổi theo. Mã phỉ nhóm ra rừng liền hướng về bên ngoài bảy dặm quan đạo tiến đến. Khoảng cách mục tiêu còn có một dặm thời điểm, trước hết để cho sau lưng đại đội mã phỉ riêng phần mình ẩn nấp. Mấy tên thủ lĩnh mang lên thân vệ, muốn đi qua tự mình điều tra. Chúng trùm thổ phỉ leo lên một chỗ dốc nhỏ, đè thấp thân thể xa xa hướng nơi xa nhìn lại. Quả nhiên tại trên quan đạo, trông thấy một chi vận chuyển ngựa đội ngũ. 300 con chiến mã tại 100 tên hộ vệ áp vào dưới, hướng về phía đông nam hướng đi chậm rãi. Những cái kia thân thể cường kiện Bắc Man chiến mã, thấy chúng phỉ là nước bọt chảy ròng. Chương 373, quyết định chương 373, quyết định nhìn qua trong thương đội những cái kia hung hãn chiến mã. Chúng thủ lĩnh từng cái là mặt lộ vẻ tham lam, dục dịch. Cái kia Sa Hạt Tử thở hổn hển, hai tay nắm chặt thấp giọng nói ra, nhiều như vậy ngựa tốt, cái này so nửa đậy trong môn Diêu tỷ đều mê người. Em ở, cái này ai nhịn được? Hồng thủ lĩnh, hạ lệnh chúng ta làm a. Cái khác mã phỉ thủ lĩnh cũng là lại gần nhau nhau góp lời. Đúng a, lại không ra tay cái này thương đội liền muốn tiến vào Thanh Nguyên huyện giới. Đến lúc đó tại độc thủ, sợ rằng sẽ kinh động đến Thanh Nguyên bá. Đối phương chỉ có 100 người hộ vệ, chúng ta tiến lên, cái này ngựa liền đều là chúng ta. Được những này ngựa, cái kia Tây Bình bá thưởng bạc tính là cái gì chứ? Nói không sai, làm a. Hồng Cửu Linh không để ý đến những tâm tình này kích động mã phỉ thủ lĩnh. Con mắt của nàng lại là nhìn phía chung quanh sông núi địa hình. Mặc dù trước mắt chi này buôn bán ngựa thương đội, nàng cũng không nhìn ra cái gì rõ ràng sơ hở. Chỉ là trong lòng của nàng luôn luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Lúc này, tại bên ngoài hai dặm một chỗ dốc cao bên trên, Lý Nguyên cũng đang nhìn phía tây rừng rậm, ánh mắt lộ ra hàn mang. Trong mắt hắn, một vòng hồng quang ngay tại nơi xa trong rừng rậm bụ sáng thoáng động. Đây là Lý Nguyên tuệ nhãn thức châu năng lực, có thể phân rõ địch ý, cái kia bôi hồng quang nghĩ đến liền là xâm lấn mã phỉ. Đúng lúc này, Cao Tranh từ sườn núi hạ đi tới ôm quyền hồi bẩm nói: "Bá gia, kỵ binh đều đã mai phục tốt, chỉ đợi địch nhân vào trọng." Lý Nguyên khẽ bước cằm, lại hỏi: "Bộ quân đến vị trí nào?" Đông thôn quê doanh cùng đá mài doanh đã toàn lực hành quân, còn muốn nửa canh giờ. Thiết sơn doanh đường xa khá xa, chí ít vẫn phải nửa ngày. Lý Nguyên lại liếc mắt nhìn phía tây rừng rậm lắc đầu. Được rồi, vậy cũng không cần các loại bộ quân. Truyền lệnh các bộ chuẩn bị. Vì đối phó cố này mã phỉ, Lý Nguyên cơ hồ là điều động trong tay toàn bộ lực lượng. Bởi vì mã phỉ mặc dù là chiến lược thường thường, nhưng bọn hắn tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh, có thể nói là tới lui như gió. Nếu như không thể trước tiên vây quanh bọn hắn đem bao vây tiêu diệt, vậy sẽ di họa vô tận. Lý Nguyên lần này vận khí không tệ, vừa vặn có một chi Thanh Nguyên thương hội đội ngũ từ Định Châu chuẩn ngựa áp vận lấy kỵ binh dự bị ngựa trở về. Đô úy Ba Sam tại Bắc Man lúc không có thiếu cùng mã phỉ liên hệ, biết bọn gia hỏa này đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như cố này địch nhân thật là mã phỉ lời nói, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đối thu hoạch được chiến mã có khát vọng mãnh liệt. cho nên hắn liền hướng Lý Nguyên đề nghị, không ngại dùng chi này buôn bán ngựa thương đội làm mồi dụ, đem chi kia mã phỉ chủ động dẫn ra. Lý Nguyên lập tức tiếp thu ba sam chủ ý, cấp tốc phái ra thân vệ thông báo cho bọn hắn, để chi này thương đội cố ý từ huyện giới bên ngoài quan đạo quấn xanh trở lại Nguyên. Với lại yêu cầu bọn hắn, nhất định phải thông qua trước mắt cỏ hoang thung lũng. Cái gọi là cỏ hoang cốc, chỉ là Thanh Nguyên huyện bên ngoài một chỗ bị dãy núi bao bọc nhỏ đồng bằng. Phía tây có một đầu sâu quá đầu gối tiểu hạ, từ cánh bắc tới quan đạo, vốn lượn lấy xuyên qua cỏ hoang cốc từ sườn đông xâm nhập đến Thanh Nguyên trong huyện. Nơi này chính là Lý Nguyên tuyệt định săn bắn mã phỉ chi địa. Mà chậm rãi tiến vào cỏ hoang cốc buôn bán ngựa thương đội, chính là hắn câu cá hương ngồi. Lý Nguyên lại nhìn một chút phía tây cái kia phiến rừng rậm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta nhìn các ngươi đến cùng có thể chịu đến khi nào? Lúc này, tại dốc núi châu ngắm nhìn các vị trùm thổ phỉ, đã phát sinh tranh chấp. Mấy cái trong tay không giàu có ra hỏa, đối Hồng Cựu Linh hô. Hồng đầu lĩnh, các ngươi nếu là sợ hãi không đi, vậy chúng ta mấy cái đi đoạn. Chúng ta thủ hạ tới 150 cưới, còn có 3 thành minh đệ cưới chính là con la. Tốt như vậy chiến mã, các ngươi không cần chúng ta mướn. Chỉ là một hồi chờ chúng ta cướp được tay, các ngươi cũng đừng đen ăn đen. Hồng Cựu Linh nhìn ra nơi đây địa thế hiểm yếu, trước mắt sơn cốc là binh pháp bên trong tuyệt địa. Vừa muốn quên mấy vị trùm thổ phỉ cẩn thận làm việc, lại không nghĩ tràng diện đã trở nên như thế. Mã phỉ chính là dạng này, mọi người tập hợp một chỗ là vì phát tài, ngươi có thể mang theo đoàn người cùng một chỗ mò được chỗ tốt, mọi người liền nghe ngươi. Trước mắt lớn như vậy một tảng mỡ dậy ngươi đều phải buông tha, cái kia vừa thành lập liên minh liền sẽ trong nháy mắt tan rã. Hồng Cựu Linh là lông mày nhíu chặt, cắn chặt răng ngà. Trong nội tâm nàng minh bạch, cho dù trước mắt là bẫy dập, bọn gia hỏa này cũng là muốn nhảy vào đi thử xem. Dù sao trước mắt những này chiến mã, đối với mã phỉ lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, khuyên là căn bản không quên nổi. Mà bọn hắn một khi mang theo thủ hạ độc thủ, hướng cái kia vận ngựa thương đội khởi xướng công kích, vậy mình bọn người ở tại ẩn giấu đi cũng không có chút ý nghĩa nào. Thôi, mình vì sao muốn ngăn cản? Dù sao việc đã đến nước này, cùng ngăn cản không bằng mọi người cùng nhau liều một phát. Tuy nói địa thế phía trước bất lợi, dễ dàng chúng phục kích, nhưng cũng không phải tất nhiên liền có mai phục. Huống chi, tất cả mọi người là đội kỵ mã, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì phóng ngựa chạy tứ tán. Thế là nàng vừa quay đầu, đôi tràn đầy mong đợi mọi người nói, đã mọi người đều cố ý đánh cược một lần, vậy ta cũng không ngăn, chúng ta liền cùng một chỗ xông một lần. Bất quá cho dù là đi đoạn, cũng không thể không có chương pháp. Lao bọ cạp ngươi ở cánh trái, Dạ Kiêu Tử ngươi thủ cánh phải. Mấy người các ngươi chủ động phải chiến, liền làm toàn quân tiên phong. Ta mang theo còn lại huynh đệ là trung quân. Mọi người có thể cướp được nhiều thiếu ngựa, liền có thể dựa vào bản thân thủ đoạn bản sự. Ta chỉ cần cầu một điểm, chém giết bên trong không cho phép nội chiến. Các ngươi thấy thế nào? Đám người gặp Hồng Cựu Linh an bài thỏa làm, đều là nhao nhao gật đầu xác nhận. Liền theo Hồng thủ lĩnh tướng lệnh. Chúng ta tuân theo. Hồng Cựu Linh trong lòng thở dài, những ngày mã phỉ, quả nhiên chỉ có minh sát chỗ tốt thời điểm mới chịu nghe lời nói. Đã sự tình đã định ra, chúng phỉ đều là đứng dậy rời đi đi an bài thủ hạ. Không bao lâu, trong rừng rậm quần quần tiếng chân vang lên, tựa hồ là nổi lên một trận mãnh liệt phong bạo. Lý Nguyên đứng tại dốc cao phía trên, nhìn qua phía tây trong rừng rậm tụ tập được vài luồng dòng lũ, ánh mắt lộ ra băng lãnh ý cười. Hạ Cường là tên tuổi gần 40 trung niên hán tử, lớn lên rộng rãi mặt râu ngắn. Hắn là chi này ngựa đội áp vận đội thủ, là người có chút hào sảng trượng nghĩa. Cái này trong thương đội đại bộ phận hộ vệ đều là hắn từ thôn quê bên trong mang tới nhà mình huynh đệ con cháu. Là Thanh Nguyên thương hội áp trở mấy lần hàng hóa, chưa hề đi ra sai lầm. Hai canh giờ trước hắn tiếp đông ra mệnh lệnh, để hắn mang theo đội kỵ mã từ có hoang cốc phương hướng quấn xanh trở lại Nguyên huyện. Hắn mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Lúc này hắn đang ngồi ở lập tức quay đầu bốn phía quan sát, cái này có hoang cốc phụ cận người ở hiếm ít, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Đồng nhiên, tại thung lũng phía tây sơn lâm phương hướng, rầm rầm một trận chim tức kinh bay. Ngay sau đó, chính là vô số móng ngựa đạp đất vang vọng. Tại Hạng Cường sợ hai ánh mắt bên trong, chỉ gặp vài luồng kỵ binh từ sơn lâm các nơi là phun ra ngoài. Đơn sơ y giáp, vết dỉ loang lổ vũ khí, cùng điên cuồng mặt mũi dữ tợn, còn có cái kia dưới hông tạm sát ngựa. Những người này không phải mã phỉ còn có thể là cái gì? Nhìn qua trước mắt mấy ngàn mã phỉ, Hạng Cường đầu góc là trống rỗng. Nơi này chính là Thanh Nguyên huyện biên giới, làm sao lại xuất hiện như thế một đại cổ mã phỉ? Bất quá cũng may phản ứng của hắn cực nhanh, đối hộ vệ bên cạnh tiểu nhị cao giọng hô: "Bọn hộ vệ cùng ta đoạn hậu." Những người còn lại mang theo ngựa hướng sơn khẩu chạy. Nhanh, rất nhanh, 50 mấy người hộ vệ xúm lại đến Hạng Cường bên người, đối mặt với mãnh liệt mà đến mã phỉ, liệt mở một cái lơ lỏng hoành trận. Một cái hộ vệ tay chân run rẩy rút ra trường đao, đối Hạng Cường mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Hạng lão ca, lần này cần xong a. Làm sao bây giờ?" Hạng Cường gào thét thanh âm bên tai bờ vang lên: "Đều đừng cho lão tử sợ, rất đúng nổi đông ra cho bạn. Cùng ta ngăn lại mã phỉ." Chương 374, trong cốc vây quét chương 374, trong cốc vây quét Lý Nguyên nhìn qua cỏ hoang trong cốc tình cảnh, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến, Thanh Nguyên thương hội hộ vệ không bị hù chạy loạn đã là khó được. Lại không nghĩ rằng, chi này thương đội hộ vệ chẳng những không lùi, tựa hồ còn muốn chặn đường cái kia gần ngàn mã phỉ. Nhất là cầm đầu hán tử kia, nhìn xem hơi có chút dũng khí. Lý Nguyên sai người đem người này đi lại. Các loại chiến hậu, lại đi khen thưởng. Mang mã buôn trốn bối rối tiểu nhị, chuẩn bị đoạn hậu anh dũng hộ vệ. Toàn bộ thương đội bị tập kích thời điểm chân thực phản ứng, căn bản cũng không giống như là có cái gì dự mưu. Như thế lên cái ngoại ý muốn hiệu quả. Cái kia chính là để mã phỉ nhóm cùng Hồng Cựu Linh, lại không hoài nghi đó là cái bẫy dập. Mã phỉ tiên phong nhất đã xông vào cỏ hoang cốc, hậu đội cũng vượt qua tiểu hạ. Bởi vì cái này cỏ hoang cốc diện tích cũng không tính đại. Mà các đội mã phỉ nhóm, vì mau chóng gọn tới chiến mã trong đám cướp đoạn, tại cũng không rộng rãi cỏ hoang trong tốc đụng vào lẫn nhau chen chúc ở cùng nhau. Hồng Cửu Linh gấp đến độ hô to, nhưng mã phỉ nhóm lại chỉ biết xông về trước, đã mất đi trật tự. Hạng Cương hét lớn một tiếng, vừa muốn dẫn người quyết tử trùng sát một trận. Đột nhiên, từ hai bên rừng rậm ở giữa, trên trăm chi vũ tiễn tê minh lấy bay ra, trực tiếp từ mã phỉ trong đội nhóm quét ngang mà qua. Sắc bén chạm khắc lông vũ tiễn, nhẹ nhõm phá vỡ lập tức phỉ nhóm đơn sơ y giáp, trong nháy mắt là tiếng kêu rên liên hồi. Mười mấy tên chúng tên mã phỉ kêu thảm lăn xuống ngựa. Chúng phỉ đột nhiên bị tập kích, còn chưa kịp phản ứng, cái này thứ hai phát, thứ ba phát mưa tên đã tuôn rơi xuống. Ngoại trừ Hồng Cựu Linh 300 thủ hạ từng cái mang theo gia thuẫn, những con ngựa khác phỉ chỉ có đơn sơ áo gai giáp ra. Bán trụ mưa tên đã để mã phỉ nhóm triệt để hỗn loạn, xông vào trước mặt quay người muốn chạy trốn, phía sau vẫn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Gần đây ngàn mã phỉ như kiến bò trên chảo nóng, chỉ là trong cốc sông loạn đi loạn. Bọn hắn cũng không phải cái gì đi qua huấn luyện quân đội, bọn hắn chỉ là một đám muốn xông vào thanh nguyên phát tài tặc phỉ mà thôi. Nhìn bên cạnh người không ngừng chúng tên xuống ngựa, bọn hắn chỉ là bản năng muốn chạy trốn. Hồng Cựu Linh trơ mắt nhìn thấy lao bọ cạp bị vũ tiên bắn trúng đầu vai, tiêu thảm cắm xuống dưới ngựa. Cái khác chúng chùm thổ phỉ, có dùng đăng bên trong ẩn thân chui được dưới yên ngựa tránh tiễn, có lại là dựa vào bên người đồng bọn che chắn. Chi này mã phỉ quân đã triệt để hỏng mất. Làm lược cầm binh pháp người, Hồng Nương tự biết, loạn tiễn về sau, địch nhân lập tức liền sẽ từ tứ phía lao ra vây kín rào sát. Lúc này không chạy chờ đợi khi nào. Nàng từ yên ngựa khía cạnh trong túi ra, tiện tay túm ra một cái xương chạm cánh gác, để vào trong miệng đột nhiên ngay cả thổi ba tiếng. Tiếp vào tín hiệu thủ hạ, liều mạng hướng Hồng Cựu Linh bên người tụ tập. Vị này Hồng cô nương cũng không lại trì hoãn, hai tay lấy ra vũ khí của mình. Một đôi mũi nhọn bước lên hàn mang thập tự liêm đao. Liêm đao bên trên mang theo hơn trượng xích sắt, mà xích sắt phần đuôi móc chụp thì bị nàng nắm chặt trong tay. Hồng Nương tử hai tay lắc một cái, hai thanh liêm đao xoay tròn lấy bay ra, đem đường lui hơn mấy tên cản đường mã phỉ trực tiếp chém ở dưới ngựa. Sau đó mang theo tụ tập tới thủ hạ, hướng tây bên cạnh lai lịch là vọt mạnh mà ra. Chỉ cần mình xông ra mảnh này chật hẹp thung lũng, dựa vào dưới hông ngựa tốt. Địch nhân đang muốn tìm nàng đã mất khả năng. Chỉ là nàng nghĩ rất tốt, mới từ phân loạn mã phỉ trong trận thoát ra. Trước mắt lại là một đội nhân mã, trực tiếp ngăn cản đường đi. Gặp được đối phương lập tức người, Hồng Cửu Linh trong nháy mắt là con mắt trở to. Nàng tại Tây Xuyên thời điểm, liền nghe đại lương ra một vị khó được dũng tướng Lý Nguyên. Người này chẳng những võ nghệ cao cường, nhu lược hơn người, càng mấu chốt chính là dung mạo vai hùng phi thường. Hồng Cửu Linh lần này tới, kỳ thật liền là muốn mở mang kiến thức một chút vị này trong truyền thuyết thanh nguyên bá. Lại không nghĩ, hai người lần thứ nhất gặp mặt chính là tại cái này chém giết trong trận. Vị này Hồng Nương tử có thể 100% xác nhận, trước mắt cản đường cái này viên đại tướng hẳn là thanh nguyên bá Lý Nguyên. Bởi vì, người này thật sự là nàng chưa từng thấy qua anh tuấn nam tử. Chẳng những người lớn lên đẹp mắt, khí chất ai hùng bất phàm, trong mắt càng là tràn đầy dọa người sát khí. Chỉ là ánh mắt quét qua Hồng Cửu Linh, liền để nàng cảm giác là toàn thân run lên. Muốn nhìn trong truyền thuyết thanh nguyên bá, ngược lại là thấy được. Thế nhưng là sau khi xem, Hồng Cửu Linh mặc dù cảm thấy vị này bá gia sát thực danh bất hư truyền, nhưng bây giờ mình chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy. Bất quá muốn đi ra ngoài, nhất định phải qua Lý Nguyên cửa này. Hồng Cửu Linh cắn răng một cái, hai chân thúc vào bụng ngựa dưới hông chiến mã đột nhiên vọt tới trước, cực tốc hướng Lý Nguyên vọt tới. Lý Nguyên nhìn qua người trước mắt, lại là có chút choáng váng. Hắn mới vừa rồi còn mở ra tuệ nhãn thức châu muốn xác nhận một chút địch tình, kết quả đối diện xông lên một người, tại trước mắt của hắn là một trận lấp lóe. Từ có hảo cảm màu vàng kim mang, đến lòng mang ác cảm hồng mang là giao thế tiến hành. Kỳ thật lúc này Hồng Cựu Linh nội tâm là từ tán thưởng Lý Nguyên khí chất dung mạo, đến muốn lao ra cầu sinh tâm thái là lặp đi lặp lại biến ảo. Loại tình huống này Lý Nguyên cũng là lần thứ nhất gặp được. Hắn vội vàng lấy xuống phá quân thương nên địch, lúc này nóng lòng lao ra Hồng cô nương đã là khoảng cách Lý Nguyên không đủ hái trượng. Nàng hai tay dùng sức lắc một cái, thập tự liêm đao đánh lấy xoáy. Tuấn về trước mắt Lý Nguyên đúng vào đầu ngập đầu mãnh liệt tập mà đến, mang xích sắt cán dài liêm đao, vung lên đến rất là dọa người. Nói thật, Lý Nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế binh khí, nhưng gặp cái này liêm đao đánh tới, Lý Nguyên cũng là vội vàng múa trường thương đi đón đỡ liêm đao mũi nhọn. Thang lang một tiếng vang thật lớn, Hồng Cựu Linh tay trái liêm đao bị Lý Nguyên trường thương là trực tiếp đập bay. Lực lượng chi lớn, bị hù Hồng Cựu Linh lập tức đem trong tay móc trụ thiết hoàn hất ra, nếu như tại muộn nửa hơi, thiết liêm bay ra ngoài to lớn lực đạo, thậm chí có thể đưa nàng trực tiếp kéo xuống dưới ngựa. Mặc dù là như thế, cũng đưa nàng bị hủ là một thân mồ hôi lạnh. Bất quá cái này Hồng Cựu Linh cũng không phải loại lương thiện, tay trái thiết liêm bị mẹ bay ra ngoài, nhưng cánh tay phải đột nhiên vung mạnh, sử một chiêu linh xà cuốn trụ, xích sắt mang theo thiết liêm dọc theo Lý Nguyên thân thương trực tiếp quấn quanh mà lên. Thấy tình cảnh này, Lý Nguyên cũng là thần sắc giật mình. Hắn trước kia đúng là không đối giao qua kỳ quái như thế binh khí, không nghĩ tới xích sắt còn có thể như thế dùng. Bất quá không quan hệ, Lý Nguyên hai tay dùng sức kéo một cái, ta đem ngươi vũ khí đoạt lại không được sao? Hồng Cựu Linh dùng thiết liêm quấn lấy Lý Nguyên phá quân thương, vừa định dùng tay trái thiết liêm đi công kích. Chợt nhớ tới đến, tay trái thiết liêm đã bị người ta cho đập bay. Còn chưa kịp nghĩ lại, liền đột nhiên cảm giác xích sắt băng thẳng một cỗ cự lực trong nháy mắt truyền đến, người ta đây là muốn đoạt từ mình vũ khí. Hồng Cựu Linh đầu góc cực nhanh, hiện tại là đảo mệnh quan trọng, ngươi muốn ta binh khí vậy ta cho ngươi. Trực tiếp ném rơi trong tay móc trụ thiết hoàn, sau đó một vùng ngựa không nói hai lời là trực tiếp chạy trốn. Lý Nguyên còn tại giải phá quân thương bên trên xích sắt, kết quả quay đầu nhìn lên. Nha, người đâu, thế mà chạy. Lý Nguyên hữu tâm đuổi theo, chỉ là nhìn một chút đảo tàu Hồng Cựu Linh, lại quay đầu nhìn về còn tại kịch chiến cỏ hoang gốc. Được rồi, trước tiên đem chuyện bên này xử lý xong. Lúc này, mai phục dưới kỵ binh đã là tứ phía vây kín, trường đao chém qua đầu người quần quận. Đừng bảo là cái kia tinh nhuệ thân vệ kỵ binh, cho dù là vừa huấn luyện hơn tháng cưỡi ngựa binh hộ cùng điều tạm tới quận phủ kỵ binh, cũng có thể tại sụp đổ mã tặc trong đội ngũ là mạnh mẽ đâm tới. Đầu hàng, đại nhân chúng ta đầu hàng a, chúng ta nguyện hàng. Thấy một lần chạy trốn không cửa, không thiếu tuyệt vọng mã phỉ là nhao nhao cầu hàng. Lý Nguyên vốn muốn cho thủ hạ giết thống khoái, dùng những này mã phỉ luyện binh, có thể nghĩ lại, vô luận là Lao Thiết Sơn vẫn là Ngưu Đầu Sơn mỏ đồng, mình còn thiếu không ít quán nô. Những này mã phỉ cứ thế mà chết đi, thật sự là có chút lãng phí. Không bằng đều nắm lên đi vào mỏ bên trong chủ tội. Huống chi vừa rồi một phen kịch chiến, chạy trốn mã tặc cũng không tính thiếu. Nhất là có một đội mấy trăm tinh nhuệ mã phỉ, thế mà xông phá quận phủ kỵ binh vây quanh, hướng tây gấp trốn mà đi. Cái này không thể được, nhất định phải mau đuổi theo, đem nhập cảnh mã phỉ triệt để tiêu diệt. Việc này không nên chậm trễ, Lý Nguyên là lập tức hạ lệnh. Bị nhốt của hoang cốc mã phỉ người đầu hàng miễn tử, có can đảm người chống cự, chém thẳng. Những này đã sụp đổ mã phỉ gặp có đường sống, lập tức là nhao nhao xuống ngựa xin hàng. Chương 375, trốn về doanh địa. Chương 375, trốn về doanh địa. 2 phút đồng hồ về sau, hoang thảo cốc bên trong chiến đấu thanh âm, thời gian dần trôi qua thưa thớt bắt đầu. Mã phỉ nhóm sớm đã mất đi đầu trí, nhao nhao xuống ngựa quỳ xuống đất xin hàng. Thanh Nguyên quân cũng không có khách khí, mấy trăm tên may mắn còn sống mã phỉ bị người dùng dây thừng trói thật chặt. Mấy tên còn sống trùm thổ phỉ được đưa tới Lý Nguyên trước mặt. Lý Nguyên lập tức thẩm vấn xuất thân của bọn họ lai lịch. Quỳ gối phía trước nhất là một cái mặt mũi tràn đầy bụi đất đầu vai bị thương đại hán, chính đối Lý Nguyên dập đầu. Tiểu nhân phỉ hào Sa Hạ Tử, là Tây Xuyên đạo Cam Châu toại thành người. Tiểu nhân có mắt như mù, nghe cái kia Tây Bình bá mê hoặc, đến nuốt Thanh Nguyên bá ngải dâu hùng. Đại nhân nếu có thể bỏ qua cho tiểu nhân tính mệnh, ta nguyện làm châu làm ngựa hồi báo đại nhân ân tình. Chỉ cầu đại nhân tha chúng ta tiện mệnh. Nói xong liền đối với Lý Nguyên cuống quýt dập đầu. Còn lại mấy tên còn sống trùm thổ phỉ, trả lời cũng là đại thể tương tự. Bọn họ đều là xuất thân Tây Xuyên đạo các châu mã tặc, đều là bị một vị xưng là Thạch Tiên Sinh người chỗ triệu tập, muốn tổ chức bọn hắn đến Thanh Nguyên huyện làm một món lớn. Về phần vị này thân phận của Thạch Tiên Sinh, nghe nói là Tây Bình bá người bên cạnh. Lý Nguyên có sát ngôn xem vọng, thuộc tính, quan sát bọn gia hỏa này ngôn ngữ, xác định là thật. Trong lòng của hắn cười lạnh, lần này quả nhiên là cái kia Tây Bình bá muốn trả thù mình. Lý Nguyên lại đối mấy cái trùm thổ phỉ hỏi: "Các ngươi lần này, thống lĩnh là người nào? Người nào chịu trách nhiệm chỉ huy?" Vì trên mặt đất mấy tên trùm thổ phỉ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó trả lời: "Khởi bẩm bá gia, chúng ta người cầm đầu chính là cái kia Xà Châu Hồng thủ lĩnh." Ngạch! Liên là sử dụng hai tay thiết liêm người kia. Thì ra là thế. Lý Nguyên vẩy một cái lông mày, lại nghĩ tới vừa rồi bỏ vũ khí đào tẩu tên kia áo đen mã tặc, có thể tại thủ hạ của mình trốn được tính mệnh, người kia võ nghệ đúng là không tệ. Đúng vào lúc này, trên quan đạo truyền đến đội ngũ tiến lên âm thanh. Lý Nguyên ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cờ sĩ pháp phối, nguyên lai là mình dưới trướng Đông thôn quê binh cùng đá mại binh cuối cùng đã tới. Bởi vì là hành quân gấp đi đường, những này binh hộ không khỏi là thở hổng. Gặp bộ quân đến, Lý Nguyên trực tiếp hạ lệnh: "Nhược bộ quân đô úy tá Hưng cùng Tiết Đại Thành mang bản bộ nhân mã phụ trách tạm giam những này mã phỉ tù binh. Lý Nguyên thì là mang theo thân vệ kỵ binh tiếp tục truy kích những cái kia chạy trốn mã phỉ tàn quân. Đã dám vào xâm ta Thanh Nguyên huyện, vậy lần này hoặc là biến thành thi thể hoặc là biến thành tù binh, tuyệt đối không thể để hắn đào thoát." Từ những cái kia thủ lĩnh trong miệng, Lý Nguyên đã biết bọn hắn doanh địa chỗ. Trăm người thân vệ kỵ binh đã lao thẳng tới, nhất định phải nhất cổ tác khí, đem những này tặc phỉ toàn bộ cầm xuống. Lúc này, trước hết nhất rút lui Hồng Nương Tử, đã mang theo còn sót lại thủ hạ quay trở về doanh địa tạm thời. Mang ở dây cương nàng tả hữu xem xét, cảm thấy là trong lòng chảy máu, theo mình xuất chiến 300 tinh nhuệ, có thể chạy về doanh địa ngay cả một nửa cũng chưa tới. Lần này thật sự là thua thiệt lớn. Hồng Nương Tử trong lòng là mơ hồ có chút hối hận, mình vì sao muốn dẫn lấy thủ hạ chạy đến cái này Thanh Nguyên huyện, còn muốn đi thử xem người ta Thanh Nguyên bá cát lượng. Thử ngược lại là thử, chỉ là một trận chiến hơn ngàn mã phỉ cơ hồ là toàn quân bị diệt. Thủ hạ của mình cũng gây tổn hại hơn phân nửa, cái này thử cân lượng đại giới cũng quá lớn. Trong lòng đang hối hận, đối diện lại là vội vàng hấp tấp chạy tới ba người. Hồng Nương Tử ngẩng đầu nhìn lên, gặp tới chính là Thạch Minh Tùng cùng hắn hai tên tùy tùng. Thạch tiên sinh hiện tại thần thái phi thường bối rối. Những này mã phỉ không nghe mệnh lệnh của mình đi cướp bóc thương đội. Hắn không ngăn cản nổi, chỉ có thể theo ở phía sau quan sát thế cục. Kết quả còn chưa tới đạt hoang thảo cốc, liền gặp được chạy trốn trở về mã phỉ. Chuyện gì xảy ra còn phải nói gì nữa sao? Tất nhiên là chúng người ta Thanh Nguyên bá mai phục. Cái này Thạch Minh Tùng cũng không đốc. Mã phỉ nhóm chúng mai phục, cái kia không bao lâu Thanh Nguyên bá binh mã chắc chắn sẽ giết tới nơi này, mình đến tranh thủ thời gian chạy. Hắn lập tức vội vã chạy trở về doanh địa, thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị mau trốn. Kết quả mới ra lều vải, liền thấy bại lui trở về Hồng Nương Tử. Thạch Minh Tùng trong lòng là vô danh lửa cháy, nếu không phải các ngươi một mình cướp bóc há có thể bị này đại bại. Hắn trực tiếp đem Hồng Cửu Linh ngăn lại, lớn tiếng khiển trách: "Các ngươi những này không nên thân mã phỉ, tại hạ thật tốt nhu đồ, đều bị các ngươi làm hỏng. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức bảo hộ ta trở về Tây Bình bá phủ. Nếu không..." Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được tầm mắt của chính mình vì cái gì nhẹ nhàng bắt đầu. "Ai, đây là có chuyện gì?" Lập tức phù phù một tiếng, Thạch Minh Tùng không đầu thi thể trực tiếp mới ngã xuống đất, bay lên đầu người, lăn đến ba trượng bên ngoài một chỗ bùn nhào trong hầm. "Ồn ào." Hồng Cửu Linh bỏ rơi lưới đao bên trên máu đen, sau đó thu đao vào vỏ, cất bước vượt qua vị này Thạch tiên sinh thi thể, liền nhìn đều không nhìn nhiều. Hồng Nương Tử sau lưng mấy tên thủ hạ, rút đao quá khứ đem cái kia hai tên đã dọa sợ tùy tùng một đao một cái lấy tính mệnh. Loại này thu thập tàn cuộc sống tự nhiên là không cần thủ lĩnh tự mình động thủ. Chém Thạch Minh Tùng, vẹn vẹn trì hoãn một lát, liền đã nghe được người phía sau hô ngựa hí thanh âm. Thủ hạ đội vàng thúc giục, thủ lĩnh đi mau, quân địch ngay tại phía sau. Hồng Cửu Linh lại là đối mấy cái đầu mục phân phó nói, các ngươi dẫn người lập tức xuyên doanh mà qua. Nhân mã đừng có ngừng, phân tán hướng tây chạy, tới trước lai lịch bên trên chỗ kia trong rừng ẩn nút. Thủ hạ sững sờ, nghe lời này ý tứ, Hồng thủ lĩnh tựa hồ là không muốn cùng bọn hắn cùng đi. Mấy người vội vàng lo lắng hỏi, cái kia thủ lĩnh ngươi đây? Hồng Cửu Linh quay đầu nhìn một cái chỗ rừng sâu tự mình doanh địa, nơi đó còn có một dạng mình tuyệt không thể bỏ qua đồ vật, nàng phải đi lấy. Chỉ là chạy vội tới trong doanh trướng tìm tới đồ vật tại đi ra, chỉ sợ ít nhất phải nửa khắc đồng hồ. Thời gian này, sợ là truy binh đều đã vào doanh. Các ngươi lập tức đi. Lập tức. Chính ta một mình cưỡi ngựa tốt thoát thân. Thiếp thân nữ vệ vội vàng nói. Thủ lĩnh ta lưu lại tiếp ứng. Hồng Cửu Linh lúc này đã cất bước chạy hướng về phía doanh địa phương hướng. Không cần, các ngươi toàn đi. Đừng quên ngựa của ta thế nhưng là nhanh nhất. Thủ hạ ai thán một tiếng, mặc dù không biết tự mình thủ lĩnh muốn làm gì, nhưng cho tới bây giờ đều là nói một không hai, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, lập tức cưỡi ngựa hướng tây nam phương hướng chạy trốn mà đi, không đề cập tới rút lui thủ hạ. Hồng Cửu Linh nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, tới tự mình doanh địa. Trong doanh địa trông coi nữ vệ đã bị nàng đuổi đi theo những người khác rút đi. Lúc này nơi này cũng không có người khác. Hồng Nương Tử mấy bước chạy vội tới lều trại bên trong, bởi vì hoàn toàn không có dự liệu được sẽ bại nhanh như vậy, đồ vật của mình cơ hồ đều không thể mang đi. Nhìn xem những vật này đều phải bỏ qua, trong nội tâm nàng rất là đau lòng. So với những này ngoài thân tạp vật, mẫu thân lưu cho nàng trung đồng, mới là mình lần này bước lên phong hiểm trở về nhất định phải lấy đi đồ vật. Chỉ là vừa mới ra doanh lúc một trận rối ren, vật kia quên đặt ở nơi nào. Nàng đội vàng tại tạp vật bên trong tìm kiếm. Chỉ là lúc này, nàng đã ngầm trộm nghe đến ngoài trướng truyền đến quần quần tiếng vó ngựa. Cái này tiếng chân cùng mã phỉ nhóm những cái kia ngựa tối khác biệt, càng thêm nặng nề hữu lực. Hồng Cửu Linh nhướng mày, thầm mắng một tiếng, thế mà tới nhanh như vậy. Đội vàng kéo ra lều vải một góc hướng ra phía ngoài nhìn trộm nhìn lại, chỉ gặp một đội người khoác trọng giáp kỵ binh đã vào trước mặt doanh địa. Thiết giáp đao mâu hiện ra hàn quang, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Hồng Cửu Linh trong lòng oán thầm, Tây Bình Bá ngươi tên hỗn đản, thế mà để cho chúng ta đến Thanh Nguyên đánh loại quái vật này. Gần trăm thiết giáp kỵ binh, há lại chúng ta những này mã phỉ có thể so? Đột nhiên ánh mắt của nàng ngưng tụ, chỉ gặp bọn kỵ binh vây quanh một người tiến nhập doanh địa. Chính là vừa rồi cùng mình giao thủ Thanh Nguyên Bá, Lý Nguyên. Chương 376, thay y phục ngụy trang. Chương 376, thay y phục ngụy trang. Lúc này trong doanh địa đã là rối bời một mảnh. Mã phỉ có thể chạy tự nhiên là đều chạy. Lý Nguyên đầu tiên là tả hữu nhìn một vòng, đột nhiên xoay người từ trên ngựa nhảy xuống, lại là cất bước hướng về Hồng Cửu Linh lều vải phương hướng đi tới. Gặp tình hình này, trốn ở trướng sau Hồng Nương Tử chính là run lên trong lòng. Nàng rất không hiểu, lớn như vậy doanh địa, cái này Thanh Nguyên Bá vì sao chỗ nào đều không đi, hết lần này tới lần khác trực tiếp hướng mình chỗ lều vải đi tới. Kỳ thật nàng làm sao biết, lúc này ở Lý Nguyên trong mắt, tuệ nhãn thức châu dị năng đã phát động, đang có một vòng hoàng quang chỉ thị tại cái này trong lều vải. Lý Nguyên trong lòng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới cái này mã phỉ trong doanh địa, thế mà còn có chỗ tốt đang đợi mình. Hắn xuất phát từ hiếu kỳ, lập tức hướng cái này lều vải đi tới, muốn tới đây nhìn xem trong lều vải có cái gì. Về phần tại sao Hồng Cửu Linh tại Lý Nguyên tuệ nhãn thức châu bên trong phát ra là hoàng quang mà không phải hồng quang, như thế không kỳ quái, tại vị này hồng cô nương nghĩ đến, mình bọn này mã phỉ vượt qua mấy trăm dặm đến tập kích Thanh Nguyên, bị người ta đánh sụp đổ tự nhiên là mình không có bản sự. Ngược lại là chưa nói tới hận, nói một cách khác, hiện tại Hồng Cửu Linh đối Lý Nguyên càng nhiều hơn chính là sợ hãi, mà hệ thống càng là phán đoán, cái này Hồng Cửu Linh đối Lý Nguyên có lợi. Gặp anh Tuấn Nam tử hướng lều vải phương hướng chậm rãi đi tới, Hồng Nương Tử trong lòng là bối rối không thôi, trong đầu phi tốc suy nghĩ, mình nên như thế nào thoát thân. Nhìn xem Lý Nguyên sau lưng cái kia mười mấy tên cầm trong tay cường cung thân vệ, nàng bỏ đi từ trong lều vải lao ra ý nghĩ. Vừa rồi nàng tại Hoang Thảo Cốc, có thể thấy được biết qua những hộ vệ này tiến thuật. Nếu như chính mình tùy tiện đi ra ngoài, sợ không phải lập tức liền sẽ bị bắn thành con nhím. Nhưng nếu là không chạy, Hồng Cửu Linh cúi đầu nhìn thoáng qua trên người áo đen. Mình vừa rồi thế nhưng là mặc bộ quần áo này cùng Lý Nguyên giao thủ, cái kia Thanh Nguyên Bá chỉ cần đi vào liệu trại, lập tức liền có thể nhận ra, chính mình là vừa rồi từ trong tay hắn chạy trốn áo đen mã tặc. Cái này có thể nên làm cái gì, gấp đến độ vị này Hồng Nương Tử là thẳng nắm tóc. Trong óc nàng cấp tốc suy nghĩ kế thoát thân. Đột nhiên ánh mắt của nàng hướng lều vải trong góc thoáng nhìn, nơi đó chất đống lấy vừa rồi tìm kiếm chung nhỏ lúc vô ý lật qua lật lại qua quần áo. Hồng Cửu Linh bỗng nhiên là cái khó lo cái khôn, có. Lý Nguyên dạo bước đi tới lều vải bên ngoài, cũng không có vội vã đi vào. Dù sao nơi này chính là mã phỉ doanh địa, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Hắn cũng không thể hoàn toàn dựa vào tuệ nhãn thức châu năng lực, thật bị người ta phục kích coi như không xong. Lý Nguyên đầu tiên là cẩn thận tại ngoài trướng dạo qua một vòng, xác nhận phụ cận không có mai phục, để bọn hộ vệ chờ ở bên ngoài. Mình dùng trong tay trường đao đem mảnh lều đúc lên. Chỉ là hướng vào phía trong nhìn thoáng qua, Lý Nguyên liền là sững sờ. Cái này trong lều vải cũng không có cái gì hung ác mã phỉ, chỉ có một tên tuốt thít hồ cơ. Cái gọi là hồ cơ, chỉ là từ Tây vực mà đến người hồ vũ nữ. Bởi vì những này Tây vực nữ tử dung mạo kiểu diễm, lại giỏi về vũ đạo, cho nên có phần bị lương triều quyền quý ưa thích. Bất quá những năm này lương quốc thế sụt, hồ cơ cũng không nhiều gặp. Nàng này một đầu xinh đẹp màu nâu tóc dài, mặc trên người Tây vực phong cách xa y vũ váy, lộ ra là thức tha hiểu điệu, có chút mê người. Vũ quan tinh xảo lập thể, xem xét liền là một vị khó được Tây vực mỹ nhân. Bất quá lúc này, vị này mỹ nhân lại là đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, trên tay chân còn bị dây thừng trói chặt. Nhìn lên đến, liền là tên bị mã phỉ lướt đến vô tội nữ tử. Nàng này dĩ nhiên chính là Hồng Cửu Linh. Nàng tại Lý Nguyên tiến đến trước đó, cấp tốc thay đổi trên người áo bào đen mặc vào một bên vũ cơ quần áo. Sau đó mình dùng dây thừng quấn ra tay chân giả bộ như bị trói, tại hướng một bên da thú bên trên một nằm. Giả ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, ngụy trang thành bị mã phỉ lướt đến nữ tử. Hồng Cửu Linh nghĩ ngược lại là đơn giản, mình làm như thế, tất nhiên sẽ không bị hoài nghi thành mã phỉ. Trước tiên ở Lý Nguyên trước mặt đem thân phận của mình lăn lộn quá khứ, sau đó đang nghĩ biện pháp tìm cơ hội thoát thân. Trước mắt nhìn, kế hoạch của nàng còn tính là thành công. Lý Nguyên đi vào trường đến, phát hiện chỉ có một tên bị trói đáng thương nữ tử. Rõ ràng có thể nhìn ra hơi buông lòng cảnh giác. Như thế không trách Lý Nguyên, hắn mặc dù cùng Hồng Cửu Linh giao thủ qua, nhưng đối phương lúc ấy là ngồi trên lưng ngựa, toàn thân lại trùm trong hắc bào. Diện mục che chắn căn bản là thấy không rõ dung mạo thân hình, nơi nào sẽ nghĩ ra được vùng vẩy hai thanh thiết liêm đối thủ lại là tên nữ tử. Mà những cái kia bị thẩm vấn trùm thổ phỉ, cũng phi thường ăn ý chỉ nói cầm đầu là Hồng thủ lĩnh, ngược lại là cũng không đề cập giới tính. Cho nên Lý Nguyên sau khi đi bảo, cũng không phát hiện trước mắt tên này đáng thương hồ cơ, liền là từ trong tay mình cái kia chạy trốn áo đen mã phỉ. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi ngoài trướng nhìn thấy Hoàng Quang, hẳn là liền là nàng này không thành. Lý Nguyên mặc dù không nhìn ra tên này hồ cơ là mã phỉ thủ lĩnh, nhưng cũng không có vội vã rời đi. Đã tuệ nhãn tức châu Hoàng Quang đem hắn dẫn tới cái này trong trứng đồng, cái kia tất nhiên là hữu dụng ý hắn dứt khoát ngay tại cái này trong lều vải bốn phía lục xem lên, nhìn xem có cái gì có thể sử dụng đồ tốt. Quả nhiên lập tức liền có thu hoạch, tại dài trên bàn bảy biện một bản có chút cổ xưa sách. Lý Nguyên cầm lấy đến lật xem một lượt, phát hiện lại là một bản dùng Tây vực văn tự viết thành binh thư. Sở dĩ xác nhận là binh thư, đó là bởi vì sách bên trong tranh minh họa có vẽ các loại binh trận cùng khí giới hình vẽ. Bất quá hoàn toàn Tây vực khoa đầu văn, Lý Nguyên là một chữ cũng không biết. Không quan hệ trước giả thành đến lại nói. Nhìn xem Lý Nguyên tiện tay đem mình thích nhất một bản binh thư nhét vào trong ngực, Hồng Cửu Linh lòng đang nhỏ máu. Bất quá nàng lại có thể thế nào, vì không làm cho Lý Nguyên chú ý chỉ có thể là tiếp tục làm thi. Đúng lúc này, Hồng Cửu Linh bên tai vang lên một tiếng leng keng giòn vang. Cái này thanh âm quen thuộc, để nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lý Nguyên từ lều vải trong góc, nhặt lên một cái túi da thú. Hồng Cửu Linh con ngươi là bỗng nhiên rút lại. Mắt thấy Lý Nguyên đem trong túi đồ vật ngã xuống trong tay. Theo keng làm giòn vang âm thanh, Lý Nguyên thấy rõ trong túi trang vật phẩm, đó là chín cái rất có Tây vực phong cách chuông đồng keng. Cũng chính là Hồng Cửu Linh vừa rồi cấp bách tìm kiếm đồ vật. Hắn cầm lên một cái chuông nhỏ nhìn thoáng qua, những này chuông đồng lớn chừng hột đào. Nhìn lên đến hẳn là treo ở cổ tay trên cổ chân một loại nào đó trang sức. Lý Nguyên cũng không biết làm sao nghĩ, thiện tay liền đem cái này ra túi treo ở mình bên hông. Hành động này để một bên Hồng Cửu Linh là âm thầm kêu khổ. Nàng rất không hiểu Thanh Nguyên Bá vì sao muốn đem nữ tử này dùng chuông nhỏ cho mang đi. Bất quá còn chưa kịp nàng đang nghĩ, lúc này Lý Nguyên đã xoay người lại, nhìn qua ra thú bên trên nữ tử hỏi: ngươi thế nhưng là bị mã phỉ lướt đến nữ tử? Hồng Cửu Linh vội vàng làm ra bi thương biểu lộ nói ra: còn xin quân gia cứu ta, tiểu nữ cũng là bị cái kia mã phỉ lướt đến. Lý Nguyên híp mắt lại, sắc luôn xem vọng, thuộc tính nói cho hắn biết, nữ nhân này đang nói láo. Hắn vừa cẩn thận nhìn về phía nữ nhân trang phục trần trụi vai cánh tay cơ bắp, mặc dù không bằng nam tử như vậy cường kiện, nhưng cũng so bình thường nữ tử muốn cân xứng hữu lực, rõ ràng là luyện võ quan nghệ. Lý Nguyên bất động thanh sắc lại hỏi: "Chói ngươi tới mã phỉ kêu cái gì, hình dạng thế nào?" Hồng Cửu Linh đầu góc nhanh chóng bật chuyện: "Gọi." Mã phỉ nhóm đều gọi hắn Hồng thủ lĩnh, hắn một mực mang theo khăn trùm đầu, hình dạng thế nào nô cũng chưa từng thấy qua. Lý Nguyên bất động thanh sắc liếc qua lều vải nơi hẻo lánh, nơi đó lộ ra một nửa áo đen. Hắn hiện tại trong lòng có tám thành nắm chắc có thể xác định, trước mắt nàng này bắt đầu từ trong tay mình đào tẩu tên kia áo đen mã phỉ, cũng chính là những cái kia trùm thổ phỉ nhóm thú nhận Hồng thủ lĩnh. Hắn là thật không nghĩ tới, Hồng thủ lĩnh diện mục thật sự lại là một vị xinh đẹp hồ cơ. Lý Nguyên ánh mắt từ Hồng Cửu Linh hiểu điệu dáng người bên trên đảo qua, kém chút để vị này nữ trùm thổ phỉ từ mình nơi này lừa dối quá quan. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Đã ngươi muốn theo ta diễn kịch, tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ diễn, ta cùng ngươi hảo hảo diễn. Lý Nguyên khoẹt miệng không tự chủ bệnh lên bắt đầu. Mình muốn cùng vị này Tây vực nữ mã phỉ, thật tốt chơi một chút. Chương 377, đáng thương hồ cơ chương 377, đáng thương hồ cơ. Lý Nguyên ánh mắt nóng bỏng, tại Hồng Cửu Linh trên thân thể mềm mại đảo qua. Lúc này vị này hồng cô nương, mặc trên người Tây vực vũ váy nhưng nói là vô cùng mát mẻ. Sắc thái diễm lệ sa mỏng bên trên thêu lên tơ vàng, yểu điệu mê người dáng người là như ẩn như hiện. Vàng thẳng bụng dưới, thon dài cặp đùi đẹp cùng màu lúa mì da thịt, đều tản ra dụ hoặc, làm cho nam nhân thèm nhỏ dãi. Lý Nguyên tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, để Hồng Cửu Linh trong lòng liền là run lên. Nguy rồi, mình tại Thanh Nguyên Bá trước mặt ra vẻ hồ cơ, có thể hay không thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng tuy là nữ mã phỉ xuất thân, nhưng thở nhỏ mẫu thân liền giáo sư qua nàng Tây vực hồ vũ, cho nên ra vẻ vũ cơ cũng coi là một loại bản năng phản ứng. Cái gì là hồ cơ, khó mà nói nghe điểm, chính là vì quyền quý lấy sắc làm vui vẻ cho người đồ chơi. Vào ban ngày lấy ca múa dung mạo làm vui vẻ cho người, đêm nay bên trên tự nhiên là muốn tại chủ nhân giường tre bên trên phục thị. Thanh Nguyên Bá chính là long tinh hổ manh niên kỷ, mình mặc đồ này, vạn nhất đem vị này bá ra trêu chọc lên hào hứng, muốn tại cái này trong chướng mây mưa một phen, đem mình trực tiếp làm vậy nhưng nguy rồi. Nghĩ đến đây, Hồng Cửu Linh không cảm thấy là thân thể siết chặt, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nếu như Lý Nguyên thật muốn đối mình dùng sức mạnh, chỉ bằng vào vừa rồi lúc giao thủ khí lực, nàng Hồng Cửu Linh chỉ sợ là tuyệt không cơ hội phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Một cú cảm giác nhục nhã xông lên đầu, chỉ cảm thấy mình thất sách. Không xem qua con ngươi lại liếc trộm đến, Lý Nguyên cái kia anh tuấn đến phạm vi dung mạo, nhưng trong lòng lại là một phen khác tư vị. Nếu như mình thật sự là bị dạng này nam tử cho cướp chiếm, có vẻ như cũng không tính quá ăn thiệt thòi a. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì a, người ta là quan ta là phỉ a. Hồng Cửu Linh trong đầu đang tại dãy rủa xoắn xuýt, ngẩng đầu một cái, đã thấy Lý Nguyên chính hướng mình phương hướng đi tới. Nữ mã phỉ trong lòng liền là giật mình. Không phải là mình dự đoán ứng nghiệm a, chẳng lẽ vị này bá gia thật liền muốn ở chỗ này thú tính đại phát không thành. Nghĩ đến đây, khóe mắt của nàng dư quang không khỏi liếc về đùi phải cạnh ngoài, tại quần áo che chắn dưới, nơi đó cột một cây truy thủ. Hồng Cửu Linh trong lòng thầm than, Lý Nguyên nếu là đến mạnh, vậy mình cũng chỉ có thể là liều mạng. Nàng đem thân thể hướng về sau một chuyện, dùng chấn kinh tiểu lộc ngữ khí hỏi: "Vị tướng quân này, ngươi muốn làm gì?" Lý Nguyên lại là dừng bước, đối nàng nhẹ nhàng nói: "Cô nương đừng sợ, ta chính là quan quân, cũng không phải làm sằng làm bậy mã phỉ. Chỗ này doanh địa không an toàn, có thể nào đem cô nương một người lưu tại trong trướng?" Sau đó dùng không thể chất vấn ngữ khí, nói với Hồng Cửu Linh: "Theo ta đi, ta hộ ngươi rời đi." Cái này, Hồng Cửu Linh tự nhiên là không muốn cùng lấy Lý Nguyên. Tại nàng nghĩ đến, nơi này cho dù là phát hiện bị cướp nữ tử, cũng xác nhận trước giao cho thủ hạ trông giữ. Hán Thanh Nguyên ba tự sẽ đi trước truy kích những cái kia bỏ chạy mã phỉ. Sau đó nàng Hồng Cửu Linh liền có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Bất quá dưới mắt nhìn, vị này Thanh Nguyên bá tựa hồ muốn đem mình mang theo trên người. Từ những cái kia trông coi thủ hạ đào tẩu, Hồng Cửu Linh còn có chút nắm chắc. Nhưng muốn từ Lý Nguyên trong lòng bàn tay chạy trốn, vậy coi như quá khó khăn. Đi theo Lý Nguyên bên người, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Có lẽ là nhìn Hồng Cửu Linh thần sắc không đúng, tựa hồ không muốn cùng tự mình đi. Lý Nguyên nhìn về phía ánh mắt của nàng, trở nên hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ là sinh ra hoài nghi. Hồng Cửu Linh trong lòng giật mình. Nếu như chính mình do dự dự, chắc chắn sẽ bị nhận định là phỉ quyến thậm chí là nữ phỉ. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng đội vàng gạt ra một cái vẻ mặt vui mừng, trong miệng nói ra: "Tiểu nữ bái tạ tướng quân cứu, ta nguyện theo tướng quân đi." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Hồng Cửu Linh từ lều vải nơi hẻo lánh nhặt lên một kiện áo choàng, bao lấy thân hình của mình, sau đó liền đi theo Lý Nguyên sau lưng ra lều vải. Đi tới bên ngoài, nàng lúc này mới thấy rõ tình hình. Chỉ gặp lều vải chung quanh đứng đấy mấy chục tên hộ vệ, mỗi cái đều là người khoác trọng giáp, khố đao dương cùng, nhìn xem liền tinh nhuệ vô cùng. Trong nội tâm nàng âm thầm hô to may mắn vừa rồi không có xúc động, không có vọng tưởng xông ra lều vải đào tẩu. Nếu không chắc chắn sẽ bị bắn thành người chết. Đang miên man suy nghĩ ở giữa, Lý Nguyên thủ hạ dắt qua tới một thất thần tuấn màu đen chiến mã. Hồng Cửu Linh xuất phát từ mã phỉ bản năng nhìn thoáng qua, trong lòng thầm than, thật sự là ngựa tốt. Bất quá lập tức nàng lại nhìn sang cách đó không xa trong rừng, nhưng trong lòng thì lại trầm xuống. Mình giấu ở trong rừng ngựa, đã bị Lý Nguyên thân vệ tìm tới, đang bị dẫn ra đến. Cái này bóp tắt nàng sau cùng chạy trốn hy vọng. Lúc này, Lý Nguyên thanh âm tại bên tai nàng vang lên: "Ngươi một cái vũ cơ, tất nhiên là không biết cưỡi ngựa. Như vậy đi, ngươi ta cùng cưỡi một thớt, ta tốt hộ ngươi chu toàn." Nghe Lý Nguyên lời nói, Hồng cô nương là thầm cười khổ. Ta một cái nữ mã phỉ há có thể không biết cưỡi ngựa? Chẳng những sẽ cưỡi, hơn nữa còn thuật cưỡi ngựa tinh xảo. Nhưng cái này tự nhiên là lời trong lòng, nàng cũng không dám nói đi ra. Nhưng còn chưa kịp nàng suy nghĩ nhiều, Hồng Cửu Linh chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ. Một cái hữu lực cánh tay đưa nàng kéo lên. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, đã bị Lý Nguyên một cánh tay ôm lên yên ngựa, bỏ vào trước người. Hồng Cửu Linh bị hù là một thân mồ hôi lạnh. Chuyện đột nhiên xảy ra, mình vừa rồi kém chút bản năng liền muốn nổ truy thủ, may mắn kịp thời khống chế được, kém chút bại lộ. Hồng nương tử ngồi ở Lý Nguyên trước người. Lúc này, tựa như là một cái đáng thương con ngồi, bị manh hổ nắm ở trong ngực. Lý Nguyên để hồ cơ ngồi trước người cùng cưỡi một con ngựa. Loại này hơi có khác người hành vi, để chung quanh hộ vệ đều là sững sờ. Tiếp xúc lâu như vậy, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ vị này bá gia tính cách. Ngày bình thường nhưng từ chưa bao giờ làm như thế lỗ mãng sự tình, nhất là đang chiến tranh thời điểm. Mặc dù có chút ngoài ý muốn cùng không hiểu, bất quá bọn hộ vệ cũng không nói cái gì. Bá gia tuổi trẻ, khí huyết tràn đầy, cho dù là làm ra chút phong lưu sự tình đến cũng thuộc bình thường. Lý Nguyên tay trái kéo trong ngực Hồng Cửu Linh, tay phải một vùng dây cương, đối với thủ hạ hô: "Xuất phát, tiếp tục truy kích mã phỉ, dám vào xâm ta Thanh Nguyên, một cái cũng không được buông tha." Lập tức liền một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Cái khác thân vệ tự nhiên là không dám rơi xuống, nhao nhao là rụt ngựa dơ roi theo sát phía sau. Lúc này, gian nan nhất liền là Hồng Cửu Linh. Cái này nữ mã phỉ, hiện tại vẫn phải giả trang ra một bộ hoàn toàn không biết cưỡi ngựa dáng vẻ, ý như là chim non nép vào người tựa ở Lý Nguyên trên thân. Thật sự là muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu, thầm nghĩ tâm muốn chết đều có. Với lại yên ngựa nhỏ hẹp, hai người lại tới gần, Hồng Cửu Linh có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng nam tử khí tức. Thân mật cùng nhau ở giữa, không khỏi là tim đập rộn lên, đỏ mặt hai nóng. Lý Nguyên mang theo kỵ binh dọc theo quan đạo hướng tây đuổi theo. Dọc theo đường bên trên vụn vặt lẻ tẻ cũng bắt được chút bỏ chạy mã phỉ. Chỉ là bọn giá hỏa này địa vị thấp, cũng chưa gặp qua Hồng Cửu Linh hình dáng. Cũng liền không ai nhận ra, ngồi tại Thanh Nguyên bá trong ngực hồ cơ, đúng là mình phương này thủ lĩnh Hồng Nương tử. Đội ngũ lại hướng về phía trước truy kích một trận. Cách đó không xa xuất hiện một mảnh rừng rậm. Hồng Cửu Linh dùng con mắt dư quang nhìn sang. Chỗ này rừng rậm đúng là mình thủ hạ chỗ ẩn thân thứ nhất. Lập tức trong nội tâm nàng ai thán, mình bây giờ cái dạng này, có thể hay không bị thủ hạ nhìn thấy. Xong đời, Ngày bình thường mình vậy cái này lãnh khốc nữ thủ lĩnh thiết lập, sợ là muốn sụp đổ. Cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm. Lúc này giấu ở trong rừng rậm thủ hạ, là một mặt một vòng. Bọn hắn xa xa nhìn qua, Lý Nguyên ôm vào trong ngực tự mình nữ lao đại, từng cái là kinh hãi rơi mất cái cằm. Mãi cho đến Lý Nguyên cái này một đội kỵ binh đi xa, bọn hắn lúc này mới hai mặt nhìn nhau. Một cái đầu mục không thể tin nói ra. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hồng thủ lĩnh vì sao? Ngồi ở kia tướng quân trong ngực, vẫn là một thân vũ cơ cách ăn mặc. Đối mặt chúng phỉ nghi vấn, Hồng Cửu Linh bên người nữ vệ đầu mục vẫn còn tính thông minh. Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền muốn minh bạch nguyên do. Còn có thể thế nào? Nhất định là Hồng thủ lĩnh bị cái kia thanh nguyên bá vây ở trong doanh, vốn định đóng vai thành hồ cơ thoát thân, lại bị tướng quân kia cho cướp. Chương 378, nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Chương 378, nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Đám người hơi suy nghĩ một chút, cũng là nhao nhao gật đầu. Dưới mắt nhìn, đây đã là giải thích hợp lý nhất. Lúc này một tên đầu mục đội vắng hỏi, vậy bây giờ nên làm cái gì? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Hồng tỷ bị cái kia bá ra bắt đi. Một tên dáng người đen trắng đầu mục hung hăng nói, còn có thể làm sao? Lập tức tập hợp tất cả huynh đệ, chúng ta cái này đi đoàn người. Vô luận như thế nào cũng không thể để thủ lĩnh chịu đụng. Chờ một chút. Nữ vệ đầu mục đống nhiên nói ra, chúng ta hiện tại liền tiến lên, chỉ sợ chưa hẳn có thể cứu được thủ lĩnh. Ngược lại khả năng để Hồng thủ lĩnh lâm vào nguy hiểm. Nàng lời này để đám người tất cả giật mình, đều là nghi ngờ nhìn về phía nữ vệ đầu mục. Nàng đội vàng giải thích nói, thủ lĩnh ủy khúc cầu toàn ra vẻ hồ cơ, tất nhiên là muốn tìm cơ hội đào tẩu. Chúng ta tùy tiện tiến lên, cái kia thủ lĩnh liền không cách nào tại ngụy trang. Hiện tại Hồng tỷ tại trong tay người ta, nếu như cái kia bá ra lấy thủ lĩnh tính mệnh áp chế chúng ta đầu hàng, mọi người lại nên như thế nào? Đến lúc đó chúng ta chẳng những cứu không được thủ lĩnh, khả năng mình cũng phải góp đi vào. Nàng nói loại tình hình này vô cùng có khả năng phát sinh. Chúng vị nghe đều là từng cái cho mày, vậy cũng không thể không đi cứu a. Nữ vệ đầu mục ánh mắt chớp động nói, tất nhiên muốn đi cứu, nhưng không thể dối bời lao ra cứu, như thế tất bị quan binh vây quét, không bằng trước phái ra mấy cái kỹ thuật tốt rơi tại cái kia đội quan quân đằng sau. Bây giờ sắc trời đã muộn, bọn hắn hẳn là muốn hạ trại chỉnh đốn. Chờ bọn hắn hạ trại, chúng ta tại phái ra đại đội dạ tập, mượn cơ hội nghĩ cách cứu viện thủ lĩnh. Các ngươi thấy thế nào? Mọi người tưởng tượng cái này chỉ sợ là trước mắt hợp lý nhất an bài. Thế là nhao nhao gật đầu. Chúng vị lập tức chọn lựa ra kỹ thuật tốt nhất 5 người, để bọn hắn cẩn thận rơi tại Lý Nguyên nhân mã đằng sau dò xét tình báo. Lúc này Lý Nguyên mang theo thân vệ xuôi theo quan đạo đã đuổi theo ra hơn 10 dặm có thừa, bị bắt lấy được mã tặc cũng có mấy chục người, đã phái người sau đưa lại đuổi một trận. Phía trước đã không nhìn thấy cái gì chạy trốn mã phỉ. Lúc này Hồng Cửu Linh đã từ ban sơ khẩn trương bất an biến thần sắc hơi choáng. Bị Lý Nguyên ôm lâu như vậy, hết thảy đã không quan trọng, theo hắn đi thôi. Chỉ muốn nhìn Lý Nguyên cuối cùng sẽ mang mình đi nơi nào. Chỉ là nàng không có chú ý là sau lưng thân vệ trên đường đi không ngừng chia binh, đã biến mất hơn phân nửa. Đi theo Lý Nguyên bên người, hiện tại chỉ có hơn 10 kỵ. Lại đi tiếp nửa canh giờ, đã là một cái phỉ ảnh đều không thấy được. Hiện tại đã là chạm vào tối, hồng nhật ngã về tây sắc trời dần tối. Không bao lâu, ngày này liền sẽ đen. Ở phía trước dò đường cao tranh bỗng nhiên trở về, hướng Lý Nguyên bẩm báo nói: "Bá gia, phía trước ba dặm không thấy mã phỉ tung tích, nghĩ đến là chạy xa, ta dẫn người lại đi phía trước nhìn xem." "Đúng, cách đó không xa có một tòa để cửa hàng. Bá gia không ngại ở đây trước nghỉ chân một chút." Lý Nguyên mang ở ngựa, đưa mắt nhìn lại. Mượn mờ nhạt sắc trời, quả nhiên gặp cách đó không xa có một tòa quy mô không nhỏ hồi hương để cửa hàng. Lý Nguyên khẽ gật đầu, đối tả hữu phân phó nói: "Thôi, hôm nay không cần đuổi, chỉ là một chút tàn phỉ mà thôi, chạy cũng liền chạy. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về." Lập tức, liền dẫn thân vệ cùng Hồng Cửu Linh hướng gian kia để cửa hàng tiến đến. Đến trước hiệu, tự có thân vệ quá khứ gõ cửa tiệm. Cửa tiệm mở ra, một cái tiểu nhị thò đầu ra. Khách khí mặt tới hơn 10 vị mặc giáp chấp duệ quân hán, bị hù hắn là khẽ run rẩy, vội vàng chắp tay hỏi: "Mấy vị quân gia ngài đây là?" "Tránh ra." Hai tên thân vệ đem tiểu nhị đẩy ra, đám người liền trực tiếp đi vào trong tiệm. Cao Tranh tại để cửa hàng, vỗ xuống một khối 3 lượng bạc, la lớn: "Trưởng quỹ ở đâu?" Tranh thủ thời gian chuẩn bị rượu và thức ăn, tại thu thập ra mấy gian phòng trên. Hôm nay bên trong bắt trộm chạy vất vả, nhưng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Điếm trưởng quỹ vội vàng cầm lên bạc, ánh mắt lộ ra ý cười: "Được rồi, mấy vị quân gia ngài chờ một lát, chúng ta cái này chuẩn bị." Hồng Cửu Linh đi theo Lý Nguyên đi vào để cửa hàng bên trong, ngẩng đầu chung quanh. Cái này để cửa hàng lầu 1 là một gian diện tích không nhỏ tử quán. Trong đại sảnh bày biện 7-8 tấm cái bàn, trong đó có 3 bàn lớn đã ngồi khách nhân. Những khách nhân này phần lớn là chút hành thương người bán hàng rong, bọn hắn điểm thịt rượu đều tại tự rót tự uống. Lý Nguyên đám này quân hán tiến đến trong tiệm, những này qua đường khách nhân đều là bị hù nhau nhau né tránh. Dù sao tại Đại Lương, cái này quân hán thanh danh cũng không coi là tốt. Nơi này không phải Thanh Nguyên huyện, tự nhiên cũng không ai nhận ra Lý Nguyên Thanh Nguyên quân. Hành thương nhóm vì không gây chuyện, thậm chí trực tiếp là tính tiền rời đi. Lý Nguyên một bàn người, tại tiểu quán bên trong lớn nhất một cái bàn trước gán vào chỗ. Cái khác thân vệ cũng là các tìm cái bàn ngồi xuống. Tự có Cao Tranh đi thúc giục chủ quán: "Rượu thịt mau mau đưa tới." Trưởng quỹ lúc này là đầu đầy đổ mồ hôi, trong phòng nhiều như vậy quân hán thế nhưng là quá dọa người. Cái này nếu là hầu hạ không tốt, sợ là mình tiểu điếm cũng khó khăn bảo đảm. Hán đội vàng hô: "Được rồi, quân gia ngài chờ một lát, rượu thịt lập tức tới ngay." Trưởng quỹ tự mình đến hậu chú đi đốc xúc, không bao lâu, tiểu nhị liền bưng lấy thức ăn đưa lên bàn. Xã này ở giữa gia điếm, ngược lại không có gì tinh xảo đồ ăn. Cắt thành phiến thịt muối, hầm gà béo, nướng bánh nếp cũng là mùi vị không tệ. Rượu này à, ngược lại là chỉ có chua sót nhà nông thổ nhưỡng. Đám thân vệ cũng không quản cái này. Đuổi một ngày mã phỉ, khát liền uống miếng nước túi, đói bụng cũng chỉ có thể gặm một ngụm làm bánh bột nô. Hiện tại có đầy bàn rượu thịt, cái kia còn khách khí cái gì? Bọn hắn từng cái là lấy nón an toàn xuống, lập tức buông ra ăn uống. So với náo nhiệt để cửa hàng. Lúc này, tại ngoài tiệm cách đó không xa trong một rừng cây, Hồng Cửu Linh thủ hạ mấy vị tiểu đầu mục đang nhìn để cửa hàng túi đầu nghị luận. Bọn hắn rơi lấy Lý Nguyên đội ngũ, bám theo một đoạn mà đến. Chờ bọn hắn đuổi tới để cửa hàng lúc, gặp ngoài tiệm có hai tên mặc giáp thân vệ đang trông nom lấy ngựa. Liền phán đoán cái kia Thanh Nguyên bá cùng mình thủ lĩnh, sợ là đi vào trong tiệm. Cái kia bá gia, xem ra liền muốn ở đây qua đêm. Hồng thủ lĩnh hẳn là cũng ở bên trong a. Muốn cứu người nhất định phải xác định tình hình. Chúng ta hẳn là đi vào tìm kiếm. Bọn hắn tối nay tới cứu Hồng Cửu Linh, nhất định phải xác nhận tự mình thủ lĩnh ngay tại trong tiệm. Mấy người lại cúi đầu thương nghị một phen, cảm thấy vẫn là phái người đi vào xác định ra tình huống mới tốt. Thế là liền chọn lựa tên tuổi mắt, cùng cái kia nữ vệ đầu mục ra vẻ đi ngang qua hành hương, đi để trong tiệm nhìn xem tình huống. Mấy người khác thì tiếp tục lưu lại ngoài tiệm, lấy làm tiếp ứng. Chủ ý đã định liền lập tức hành động. Mã phỉ trang phục vốn là cùng bách tính không khác, bỏ đi y giáp vũ khí ở lưng cái trước dây leo giỏ. Còn nữ kia vệ đầu mục thì đeo trước rổ, hai người tại mang lên mũ rộng vành làm sơn ngụy trang, liền ra vẻ một đôi hành thương vợ chồng. Cải trang hoàn tất về sau, hai người liền ra rừng cây, hướng cái kia để cửa hàng phương hướng đi đến. Đi tới để trước hiệu, trước cửa đứng đấy hai tên mặc giáp thân vệ nhìn thoáng qua, đối Mã phỉ ra vẻ vợ chồng cũng không để ý, thế là hai người thuận lợi lẫn vào lầu một tử quán. Hai người vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy tự mình thủ lĩnh Hồng Nương Tử. Lúc này chính ủy khuất ba ba ngồi tại góc bàn bên cạnh, phục thị lấy Lý Nguyên ăn cơm. Dạng như vậy, thật tựa như một tên bồi rượu hồ cơ. Nhìn thấy tự mình thủ lĩnh coi như an toàn, bọn hắn tạm thời xem như yên lòng, liền tìm cái sang bên cái bàn ngồi xuống, gọi tiểu nhị tùy tiện điểm mấy thứ thức ăn. Bọn hắn cũng không phải tới ăn cơm, mà là muốn nhìn một chút tình hình, có cơ hội hay không cứu ra thủ lĩnh. Hai tên thủ hạ xuất hiện, Hồng Cửu Linh tự nhiên là thấy được. Nàng đầu tiên là ánh mắt giật mình, lập tức là trong lòng ấm áp. Xem ra những ngày thủ hạ đối với mình vẫn là quan tâm. Thế mà bước lên lớn như vậy phong hiểm, đến dò xét an nguy của mình. Trong nội tâm nàng cảm động, nhưng biểu lộ lại không biến hóa gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu hai người, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tên kia tiểu đầu mục cũng là khẽ gật đầu, biểu thị thu được. Hồng Cửu Linh tự cho là làm bí ẩn, thực không biết bọn hắn làm hết thảy đều xem ở Lý Nguyên trong mắt. Chương 379, Hồ Linh Vũ chương 379, Hồ Linh Vũ Lý Nguyên ánh mắt nhắm lại. Quả nhiên cùng mình dự đoán một dạng. Mã phỉ nhóm đang cứu người trước đó, hẳn là phải vào đến trước tìm một chút tự mình thủ lĩnh an nguy. Có, nhìn rõ tâm cơ, thuộc tính mang theo, muốn nhìn phá bọn hắn ngụy trang thật sự là quá dễ dàng. Đã bọn hắn dám vào để trong tiệm dò xét, nghĩ đến là những cái kia chạy tán loạn mã phỉ muốn tới cứu người. Lý Nguyên khỏe miệng ý cười là chợt lóe lên. Hắn liếc qua bên cạnh nữ tử. Vậy ta không ngại tại kích thích các ngươi một chút, cho các ngươi những này mã phỉ tốt nhất cường độ, để cho các ngươi quyết định tối nay liền đến cứu người. Lý Nguyên cầm lên không ly rượu, tại Hồng Cửu Linh trước mặt đoán một cái. Vị này hồng cô nương lập tức hiểu ý, vội vàng nâng lên một bên bầu rượu, cẩn thận vì đó rót rượu. Dạng như vậy đúng như cùng là hèn mọn tỷ nữ. Lý Nguyên đem trong chản rượu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm bừng hồng. Lập tức nhìn về phía bên người nữ tử, trêu chọc lấy hỏi: "Mỹ nhân, ta từ mã phỉ trong doanh cứu được ngươi, vẫn còn không biết tên của ngươi. Ngươi tên gì a?" Hồng Cửu Linh bị Lý Nguyên hỏi lên như vậy, lập tức là ánh mắt dao động. "Đúng vậy a, ta nên gọi tên gì? Mình bản danh tự nhiên là không dám nói, nhưng nhất định phải lập tức sẽ muốn cái danh tự ứng phó mới được." Cũng may đầu óc của nàng coi như nhanh, cấp tốc có chủ ý, nàng đội vàng hướng Lý Nguyên nói ra: "Mời đại nhân thứ tội, tiểu nữ thở nhỏ bị buôn bán làm nô, cũng không có đại danh. Tướng quân ngược lại là có thể gọi ta Linh Nhi." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên hơi hơi gật đầu. Người ta nói rất có lý, cái này lấy sắc làm vui vẻ cho người hồ cơ xác thực không có đại danh. A, nguyên lai là gọi Linh Nhi, không sai, là tốt danh tự. Cái này Linh Nhi vốn là nàng khi còn bé nhũ danh, hiện tại lấy ra chống đỡ một hồi ngược lại là phù hợp. Gặp Lý Nguyên tựa hồ không có hoài nghi, Hồng Cửu Linh lúc này mới thở dài một hơi. Thanh Nguyên bá lại là vài chén rượu hạ đố, cái này hào hứng tựa hồ là cao bắt đầu. Hắn giơ ly rượu, cười đối các vị thủ hạ nói ra: "Hôm nay lại thắng, mọi người đều vất vả. Đầu tiên là tại Hoang Thảo Cốc, đánh bại hơn ngàn mã phỉ, lại là một đường truy kích tàn phỉ. Cô này đạo tặc nhưng nói là giết hết." Cái kia vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Lập tức, vị này bá ra khẽ vươn tay, đem ngồi ở bên cạnh nữ mã phỉ ôm vào trong ngực. "Không nghĩ tới, tại trại địch bên trong, ta lại được như thế mỹ nhân. Hôm nay thật sự là hảo sự thành song, hay quá hay, hay quá hay." Lý Nguyên cử chỉ, để Hồng Nương Tử trong lòng đột nhiên siết chặt. Bất quá nàng sợ bại lộ thân phận, nhưng cũng không dám trốn tránh, chỉ là tùy ý Lý Nguyên nắm ở chỉ là ánh mắt bên trong, lóe lên một tia không cam lòng cùng ủy khuất. Mà tại nơi hẻo lánh chỗ, Hồng Cửu Linh cái kia ngụy trang thành hành thương hai tên thủ hạ, gặp tự mình thủ lĩnh bị nhục, trong lòng dị thường xúc động phẫn nộ. Tên nam tử kia kém chút khống chế không nổi, liền muốn rút đao cứu người. Cũng may bị đối diện nữ vệ đầu mục kịp thời ấn xuống, ra hiệu hắn tuyệt đối không thể xúc động. Hai người vừa đem trong lòng hỏa khí ép xuống, nhưng lại nghe bên kia tướng quân trẻ tuổi trêu tức nói: "Hôm nay đại thắng, vốn nên ăn mừng. Tuy có rượu thịt, lại chỉ là làm uống vào, dù sao cũng hơi không thú vị a." Lập tức, Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Hồng Cửu Linh, mở miệng phân phó nói: "Mỹ nhân, đã ngươi là Tây vực vũ cơ, vậy liền ở đây cho bản bá vũ bên trên một khúc, lấy trợ tiểu hứng. Mọi người nói như thế nào a?" Nghe nói có vũ đạo trợ hứng, đám thân vệ tự nhiên là cao hứng, nhao nhao là lớn tiếng gọi tốt. Bất quá Hồng Cửu Linh vẫn còn không có phản ứng kịp. "Cái gì? Lại để cho ta cho hắn khiêu vũ?" Bất quá lập tức nàng liền đối với lên Lý Nguyên cái kia có chút khinh bạc ánh mắt. Hồng Cửu Linh trong lòng là âm thầm tiêu khổ, mình không có việc gì đóng vai cái gì vũ cơ a, hiện tại thật sự là tự làm tự chịu. Lý Nguyên yêu cầu này cũng làm cho trong góc cái kia hai cái mã phỉ mật thám kém chút tức điên. "Lại để cho tự mình Hồng thủ lĩnh cho ngươi khiêu vũ, Thanh Nguyên bá ngươi còn có thể quá phận một chút sao?" Chỉ bất quá, hai người bọn họ cũng chỉ có thể là âm thầm ấp ức. Trong phòng nhiều như vậy thân vệ giáp sĩ, vì mình cùng thủ lĩnh an nguy, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể là dùng ánh mắt toán độc liếc trộm Lý Nguyên. Lúc này, Lý Nguyên gặp Hồng Cửu Linh chỉ là sững sờ cũng không đáp lại, trên mặt không khỏi có chút không vui. "Mỹ nhân, ngươi thế nào? Hẳn là ngươi không phải vũ cơ, sẽ không vũ đạo không thành." Kỳ thật lúc này Hồng Cửu Linh trong lòng chỉ là có chút thất vọng. Nàng vốn cho rằng vị này thanh danh khá lớn Thanh Nguyên bá nhất định là một vị nhân vật anh hùng, lại không nghĩ rằng cũng là một vị sắc mê tâm khiếu chi đồ. Trong nội tâm nàng đang tại cảm thán, ánh mắt lại là không tự chủ liếc tới Lý Nguyên bên hồng, nơi đó chính treo một cái da túi. Đột nhiên trong nội tâm nàng khẽ động, "Để cho ta khiêu vũ, như thế cái đòi lại mình chung đồng cơ hội tốt ta." Thế là nàng liền đối với Lý Nguyên nói ra: "Khởi bẩm đại nhân, không phải là nô tỳ sẽ không, mà là bởi vì nô tỳ am hiểu nhất Tây vực hồ linh vũ, nhưng là ta vũ linh còn tại đại nhân tay bên trong, mời đại nhân ban thưởng còn chung đồng, nô tất nhiên sẽ để đại nhân hài lòng." Bị Hồng Cửu Linh vừa nói như vậy, Lý Nguyên mới nhớ tới đến mình tại cái kia mã phỉ trong trướng mang ra ngoài một túi chung đồng. Hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy cái này chung đồng Tây vực phong cách rất ít gặp, liền cảm giác thú vị, thiện tay lắp bắt đầu mà thôi. Không nghĩ tới là cô gái này mã phỉ bến yêu chi vật. "Không sao, không phải liền là mấy cái chung nhỏ ạ, trước trả lại nàng nhìn xem." Lý Nguyên tiện tay từ bên hông lấy xuống cái kia ra túi, sau đó đối Hồng Cửu Linh hỏi: "Thế nhưng là vật này?" Gặp mình tâm tâm niệm niệm đồ vật, Hồng Cửu Linh chính là sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng Lý Nguyên nói ra: "Chính là vật này." Lý Nguyên cười một tiếng: "Ngươi nói ngươi sẽ Tây vực hồ linh vũ, ta còn thực sự không biết đến. Đến, cho bản bá nhảy một cái nhìn xem." Dứt lời, liền đem trong tay ra túi vứt cho Hồng Cửu Linh. Hồng Cửu Linh vội vàng đưa tay tiếp nhận túi, cảm thấy liền là bưng lòng. Nàng một mình mạo hiểm trở về doanh địa, sở cầu chính là muốn mang đi mấy cái này không đáng chú ý chung nhỏ. Vật này là mẫu thân mình duy nhất lưu cho nàng đồ vật, vì phần này tưởng niệm, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như đã cầm tới chung nhỏ, nàng ánh mắt liền không tự chủ hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, muốn phán đoán một cái có hay không cơ hội đào tẩu. Nhưng hiện thực lại là băng lãnh. Lý Nguyên những này thân vệ cho dù là đang uống rượu, cũng là cung đao bất ly thân. Với lại ở cửa ra phương hướng, thật vừa đúng lúc đang có mấy tên thân vệ vừa vặn chặn lại đại môn. Hồng Cửu Linh trong lòng thở dài, bằng bản lãnh của nàng, dưới mắt xem ra là không có cơ hội trốn. Thế là cắn răng một cái, chỉ có thể cưỡng ép đem chạy trốn ý nghĩ đè tại đáy lòng. Đã mình tạm thời chạy không được, đây cũng là chỉ có thể tiếp tục ủy khúc cầu toàn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyên, nội tâm đoán thầm nói: "Ngươi không phải muốn nhìn hồ linh vũ sao? Tốt, ta liền nhảy cho ngươi xem." Trong lòng ai thán nói, thật sự là người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơi bình phục hạ suy nghĩ, Hồng Nương tử từ Lý Nguyên bên người đứng lên, đem trong túi áo chuông đồng từng cái lấy ra. Sau đó ưu nhã treo ở mình cổ tay cổ chân cùng cổ chỗ. Thân thể khinh khinh lắc lư, những này chuông đồng liền phát ra êm tai vang lên. "Mang tốt chuông đồng." Hồng Cửu Linh cất bước đi tới tiểu quán phòng ở giữa, nơi này có một khối nhỏ không gian có thể thi triển. Tiện tay bỏ rơi bao lấy thân hình áo choàng, lộ ra bên trong mát mẻ vũ cơ quần áo. Cái kia mê người dáng người trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lý Nguyên nhìn xem Hồng Cửu Linh dung mạo, không khỏi hơi hơi gật đầu. Trong lòng tự đủ, cô gái này mã phỉ thật là có một loại dị vực vẻ đẹp. Như thế mỹ nhân quả thật làm cho người có mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Lúc này, ngồi ở trong góc cái kia hai tên Hồng Cửu Linh thủ hạ, cũng là một mặt chấn kinh ngốc trệ. Bộ dáng như thế thủ lĩnh, bọn hắn tự nhiên cũng là chưa thấy qua. Hồng Cửu Linh hai tay lắc lư, bên hai bên trong truyền đến một trận êm tai chuông đồng vang lên. Lập tức, nàng mũi chân điểm một cái, chuông đồng bù bù. Hồng Nương tử cái kia giống như rắn mềm dẻo vòng eo, đã là chập chờn mà lên. Theo chuông đồng tiết tấu, nàng dáng người múa, đột nhiên một cái xoay người, váy tràn ra giống như trăm hoa đua nở. Lụa mỏng chậm vũ ở giữa, nữ tử mê người dáng người là hiện lộ không bỏ sót. Chợt lại một cái con người, mắt cá chân cổ tay ở giữa chuông đồng đột nhiên gấp, tóc xanh múa, cổ ở giữa là đổ mồ hôi chất lên. Theo dáng múa, vị này xinh đẹp nữ tử là đôi mắt nhìn quanh, hồn siêu phách lạc. Như thế duyên dáng dáng múa, cho dù là không có cổ nhạc làm bạn, cũng có thể sừng kinh diễm. Mọi người chung quanh không khỏi là nhìn ngây dại. Chương 380, hết sức kéo dài chương 380, hết sức kéo dài bởi vì lâu dài tập võ, Hồng Cửu Linh dáng người nhưng nói là cân xứng khỏe đẹp cân đối. Cái này vũ đạo bắt đầu, có chút xinh đẹp mê người. Cổ tay trên mắt cá chân chu động, theo dáng múa thanh linh vang lên. Cái này Tây vực hồ linh vũ, đúng là để mắt. Chỉ nhìn Lý Nguyên cái kia say mê biểu lộ, liền biết hắn tất nhiên là phi thường hài lòng. Nhìn qua Hồng Nương tử dáng người, hắn không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam. Đi theo tại Lý Nguyên bên người các thân binh, cũng đều là hành vi phong túng nhau nhau gọi tốt. Cái kia hô to gọi nhỏ bộ dáng, binh tướng du côn diễn xuất là hiện lộ mười phần. Hồng Cửu Linh mặc dù là tại vũ đạo, nhưng ở trong lòng của nàng, lại là có chút không cam lòng cũng có đủ. Mình rõ ràng là cái hung hãn nữ mã phỉ đầu lĩnh, vì sao lưu lạc đến tận đây, muốn lấy sắc làm vui vẻ cho người mới có thể cầu sống. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại nàng cũng chỉ có thể là chịu đủ. Mà ngồi ở xó xỉnh bên trong hai tên thủ hạ, gặp tự mình thủ lĩnh cư nhiên như thế bị đụng, càng là tâm tình xúc động phẫn nộ. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không dám vọng động, nơi này cả phòng thân vệ giáp sĩ, vô luận làm cái gì, cũng không có cơ hội cứu Hồng nữ tử. Lúc này, Hồng Cửu Linh một khúc dừng múa, phiêu phiêu cúi đầu. Các vị quân hán cũng từ cái kia mê người dáng múa bên trong hồi tỉnh đi qua, chỉ cảm thấy là còn ý chưa hết. Bên cạnh Cao Tranh cùng Ba Sam hai người, bận điệu đối Lý Nguyên chắp tay chúc nói: "Thuộc hạ chúc mừng bá gia, đến này Tây vực mỹ nhân." Lý Nguyên nghe nói là cười ha ha, Cao Tranh còn nói thêm: "Hôm nay bá gia xuất quân diệt ước, mệt nhọc một ngày, tất nhiên là mệt mỏi. Đã có mỹ nhân làm bạn, bá gia không bằng tại tiệm này bên trong sớm đi nghỉ ngơi. Chúng ta nguyện vì bá gia gác đêm." Nghe nói như thế, Hồng Cửu Linh liền là toàn thân run lên. Thật sự là mình sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên Lý Nguyên cái kia nóng rực ánh mắt, trong mắt đều là tình dục chi sắc. Lý Nguyên thưởng thức một phen hồng cô nương dáng người, lập tức thu hồi ánh mắt, đối đám người có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Ai, không ổn, không ổn. Chúng ta thế nhưng là tại hành quân bên trong, lúc này hưởng dụng mỹ nhân, làm trái quân luật, không thể." Nghe Thanh Nguyên bà nói như vậy, Hồng Cửu Linh yên lặng thở dài một hơi. Nàng cảm giác mình hẳn là tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là không chờ nàng cao hứng bao lâu, một bên Cao Tranh lại ôm quyền khuyên nhủ: "Bá gia, ngài lời này sai rồi. Quân ta đã là đại thắng. Bầy phỉ nghe ngóng rồi chuồn. Chúng ta hiện tại chỉ là tìm nơi ngủ trọ hồi hương để cửa hàng. Tính không được là trong quân hạ trại. Đêm nay để cái này hồ cơ phục thị ngài nghỉ ngơi thật tốt. Các loại dưỡng đủ tinh thần, Minh Nhật liền đắc thắng trở về Thanh Nguyên." Một bên Ba Sam cũng nói: "Cao Đô Úy nói rất đúng, không kém đêm nay. Vừa vặn có vũ cơ hầu hạ. Bá gia ngài hôm nay vất vả, nhưng là muốn nghỉ ngơi cho khỏe mới được." Thấy thủ hạ nhóm đều như thế hiểu chuyện an ủi mình, Lý Nguyên cũng chỉ có thể cố mà làm nhẹ gật đầu nói ra: "Cũng được, vậy liền nghe các ngươi đêm nay ta liền để cái này hồ cơ hảo hán phục thị, dưỡng đủ tinh thần. Có chuyện gì Minh Nhật lại nói." Nghe thấy lời ấy, Hồng Cửu Linh là trong nháy mắt thất sắc, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hai cái này thân vệ thật sự là cực kỳ đáng giận, các ngươi khuyên hắn làm gì, mình thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu như đã định ra muốn tại cái này để trong tiệm nghỉ ngơi, Lý Nguyên liền gọi tiểu nhị, phân phó để lúc nào đi chuẩn bị phòng trên, thay đổi một bộ mới che phủ. Tại để chủ quán đi chuẩn bị chút tắm rửa dùng nước nóng. Sau đó, Lý Nguyên liền đối với nữ mã phỉ dùng khinh bạc ngữ khí nói ra: "Mỹ nhân một hồi hảo hảo tắm rửa, tẩy sạch sẽ chút. Rửa sạch liền đến bản bá gian phòng phục thị." Nói xong, liền quay đầu cùng mình thân vệ tiếp tục uống rượu. Lý Nguyên tựa hồ không có chú ý tới, vị này hồ cơ thân thể một mực đang có chút run rẩy. Lúc này, Hồng cô nương đầu óc hỗn loạn rất, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mình nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp mới được. Nếu không buổi tối hôm nay thật muốn bị chiếm trong sạch. Trong nội tâm nàng lo lắng bốn phía nhìn quanh, vừa hay nhìn thấy trong góc ra vẻ người bán hàng dòng hai tên thủ hạ. Cầm đầu tên kia nữ vệ đầu mục, hướng về nàng lấy tay làm cái nắm tay chạm xuống thủ thế. Đây là mã phỉ ám nữ, nữ vệ đây là nói cho Hồng Cửu Linh, bọn hắn phải thừa dịp bóng đêm tới cứu thủ lĩnh để hắn an tâm. Hồng Cửu Linh trong mắt sáng lên, đội vàng dùng không dễ dàng phát giác động tác, khẽ gật đầu. Xem như công nhận thủ hạ nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Chỉ là nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một tên để cửa hàng tiểu nhị đi tới. Chỉ lầu bên trên nơi hẻo lánh gian phòng, khách khí với Hồng Cửu Linh nói: "Vị này nữ khách quan, tắm rửa dùng nước đã chuẩn bị tốt. Ngay tại phòng khách, ngài có thể tự đi dùng." Hồng Cửu Linh ngẩng đầu nhìn một chút nơi hẻo lánh chỗ phòng khách, gật đầu cảm ơn qua tiểu nhị. Tại khóe mắt của nàng dư quang bên trong, mình hai tên thủ hạ đã là tính tiền rời đi, vội vã chạy về phía bên ngoài. Nghĩ đến muốn đi tập kết thủ hạ, nữ mã phỉ thầm cắn răng, mình nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, cho thủ hạ tranh thủ nghĩ cách cứu viện cơ hội. Nàng thở phào một hơi, bình phục tâm tình, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ nhẹ giọng nói ra: "Tướng quân, tiểu nữ đi trước tắm rửa, thỉnh cầu ngài kiên nhẫn chờ đợi." Lúc này Lý Nguyên có thể là uống rượu quá nhiều, sắc mặt từng hồng đối nàng khoát tay áo: "Biết, ngươi tự đi a, tẩy sạch sẽ chút." Hồng Cửu Linh mượn cơ hội lui ra, hướng trên lầu phòng khách đi đến. Tiến vào phòng khách về sau, tướng môn tiện tay đóng lại. Cái kia trang điểm thành hàng thương tiểu đầu mục cùng nữ vệ vừa ra để cửa hàng, liền nhanh chóng chạy trở về rừng cây nhỏ. Không kịp với bên ngoài tiếp ứng mấy người giải thích, chỉ là cấp bách thuốc dùng nói: "Nhanh, lập tức trở về, tập hợp tất cả huynh đệ." Tại không cứu thủ lĩnh liền đến đã không kịp. Tiếp ứng mấy người liền đội bằng hỏi: "Đến cùng là thế nào?" Nữ vệ đầu mục lên ngựa đối đã nói ra: "Trên đường lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, không đề cập tới những ngày vội vàng đi tập hợp nhân thủ thủ hạng." Lúc này ở để trong tiệm, Lý Nguyên gặp cái kia nữ mã phỉ vào phòng, biểu lộ một đuổi, nơi nào còn có nửa phần sắc gấp thần sắc. Hắn nhỏ giọng đối Cao Tranh hỏi: "Bên ngoài đều chuẩn bị xong chưa?" Cao Tranh vội vàng thấp giọng trả lời: "Bá gia yên tâm, chúng ta binh mã đều đã chuẩn bị tốt. Lần này tất để bọn hắn một cái đều đi không được. Ngài liền đợi đến xem kịch vui a." Lý Nguyên khỏe môi bật lên, rất là hài lòng gật đầu, lập tức còn nói thêm: "Lần này, tận lực bắt chút sống. Những này mã phỉ am hiểu kỹ thuật, chụp tới ta tự có dùng." "Tuân mệnh." Lúc này, tại gian kia ở vào nơi hẻo lánh trong phòng khách, giữa phòng để đó một cái thùng tắm lớn, nước ấm tại trong thùng dập dờn, tản ra ấm áp. Hồng Cửu Linh ngồi dưới đất, phía sau lưng dựa vào môn, một mặt thất bại chi sắc. Vị này tung hoành Tây Xuyên đạo nữ mã phỉ đầu lĩnh, lúc này nội tâm là có chút khẩn trương. Trong nội tâm nàng minh bạch, nếu như mình là mã phỉ thân phận một khi bại lộ, cái kia tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Ta nên làm cái gì? Ta làm như thế nào bảo toàn mình cùng thủ hạ tính mạng của huynh đệ? Đáng chết, lúc ấy tại sao phải tiếp Tây Bình Bá ủy thác, đến đoạt cái gì Thanh Nguyên huyện? Mình còn tưởng tượng lấy, muốn kiến thức một cái đại lương tân tấn mãnh tướng phong thái, ngược lại là thấy được chỉ là đem mình ép là tiến tối không được. Nàng hiện tại trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, để cho thủ hạ nhóm đến cứu mình, có phải hay không là cái hỏng bét chủ ý? Bất quá bây giờ lo lắng lại có thể thế nào, chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước. Đống nhiên, một cái hoang đường suy nghĩ ở trong lòng bắt đầu sinh. Nếu không, mình liền ủy thân cho vị này Thanh Nguyên bá như thế nào? Dù sao vị này bá gia nhìn lên đến tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, liền là có chút háo sắc. Nhưng lập tức nàng lại lập tức lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Hồng Cửu Linh a, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Đại lương những ngày vân quý, há lại dễ đối phó? Không thấy rõ mặt mũi của đối phương, sao có thể tùy tiện phó thác trung thân? Lại nói, ngươi chỉ là một tên nữ mã phỉ đầu lĩnh mà thôi. Người ta thế nhưng là triều đình huyện bá vân quý, dựa vào cái gì có thể coi trọng ngươi cái nữ mã phỉ? Ngươi thật thẳng thắn, nói không chừng người ta trực tiếp coi ngươi là chiến công chém. Đừng nghĩ lung tung, hiện tại vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân mới là thượng sách. Đã phía ngoài thủ hạ đã chuẩn bị túi mình, vậy liền hết sức kéo dài thời gian thuận tiện. Trong óc nàng đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng bị người gõ vang. Mỹ nhân, ngươi có thể rửa sạch. Chính là cái kia Thanh Nguyên bá thanh âm. Hồng Cửu Linh bị hù lắc một cái, hơi chỉ hoãn qua thần tranh thủ thời gian trả lời. Tướng quân đợi chút, cái này nhiệt độ nước nóng, cho nô tỳ nhiều tẩy một trận. Bên ngoài truyền đến có chút bất mãn thanh âm. Mau một chút, chớ có để bản bá chờ gấp. Là. Hồng Cửu Linh nghe được rời đi tiếng bước chân, lúc này mới thở dài một hơi. Chương 381, mở ra lưới lớn. Chương 381, mở ra lưới lớn. Căn này phòng khách, nữ mã phỉ vừa rồi đã cẩn thận kiểm tra qua. Thế mà ngay cả cái cửa sổ đều không có, chạy trốn cũng đừng nghĩ. Bây giờ có thể làm, liền là hết sức kéo dài thời gian mà thôi. Hồng Cửu Linh đứng dậy đi đến cạnh thùng gỗ, nhìn xem trong nước cái bóng của mình, không khỏi đến lại là thở dài một hơi. Mấy ngày trước, mình còn dẫn theo 300 mã phỉ tung hành Tây Xuyên, gặp mặt người người đều phải kính một tiếng Hồng thủ lĩnh, cho dù là trong bóng tối cũng phải xưng hô một tiếng nữ la sát. Mình thế nhưng là có thể tại Sa Châu để tiểu nhi dừng gáy nhân vật, như thế nào lưu lạc đến tận đây? Bị ép rút đi chiến giáp áo bào, mặc vào vũ cơ quần áo, chỉ cầu tại cái kia Thanh Nguyên bá trước mặt cầu thả cầu sống. Hồng Cửu Linh đối với mình bây giờ, thậm chí đều có chút không cách nào nhìn thẳng. Nàng có chút tự giễu cười. Bây giờ chính mình cái này nữ mã phỉ đầu lĩnh không chỉ có mất âu yếm chiến mã, làm vũ khí song liêm cũng không biết vứt xuống nơi nào, chỉ có thể dựa vào còn nhỏ học được Tây vực hồ vũ tại cái kia gia hỏa trước mặt ủy khuất cầu toàn. Nàng cảm thấy thật sâu bất lực. Thủ hạ chính lập mưu như thế nào cứu mình, nàng cũng không thể cản trở. Vì không cho người kia sinh nghi, cái này tắm tất nhiên là phải rửa. Hồng Nương tử thoát khỏi vũ cơ quần áo, đem thân thể chậm rãi xuyên vào đến trong thùng gỗ. Một cỗ sảng khoái cảm giác ấm áp bao khỏa toàn thân. Từ Tây Xuyên đạo đến Thanh Nguyên, chỉ ít hơn nửa tháng không có cơ hội tắm rửa. Không nghĩ tới tại cái này trại địch bên trong, lại tẩy lên tắm. Nàng cảm thụ được thân thể thoải mái dễ chịu, trong đầu lại tại cực tốc suy tư đối sách. Hiện tại cũng không phải tự thương tự cảm thời điểm, muốn có thể đào thoát Thanh Nguyên bá ma trảo, nhất định phải thật tốt mưu đồ mới được. Nàng về trước cứ dưới, trên đường đi tiêu hao cất chỉnh. Từ nhà này để cửa hàng, đổi tới thủ hạ chỗ ẩn thân, tại đem nhân thủ tập hợp bắt đầu xông về đến cứu mình. Ít nhất cũng phải tiêu hao một cái nửa canh giờ thời gian. Nói cách khác, mình nhất định phải nghĩ biện pháp kéo lên một cái nửa canh giờ mới được. Còn có thể làm sao? Trước tẩy hơn một canh giờ tắm lại nói. Thế là vị này nữ mã phỉ đầu lĩnh bắt đầu ở trong phòng khách cẩn thận tắm rửa. Cũng hạ quyết tâm, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nàng muốn cho rằng, lấy vị kia Thanh Nguyên bá sắc gấp tính cách, chắc chắn sẽ không ngừng tới thúc dục. Bất quá để nàng ngoài ý muốn chính là, tự mình rửa hồi lâu cũng không có người tới quấy rầy. Vị này đang tại tắm rửa hồ cơ, tựa hồ bị vị kia bá gia cho quên lãng đồng dạng. Hồng Cửu Linh tự nhiên không biết, nàng làm mồi nhử giá trị đã bị Lý Nguyên ép cô. Lý Nguyên cũng sẽ không thật để nàng thị tẩm, tự nhiên là nàng nguyện ý tẩy bao lâu cũng không đáng kể. Lúc này, tiểu quán trong thính đường cũng không ngoại nhân. Điếm trưởng quý cùng tiểu nhị đã bị thân vệ khống chế lên, tìm cái phòng trống để bọn hắn tránh né. Tại Thanh Nguyên quân vật lý thuyết phục dưới, trưởng quý cùng tiểu nhị cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Mặc dù không biết những này quân gia muốn tại mình trong tiệm làm cái gì, hiện tại cũng chỉ cầu có thể giữ được tính mệnh. Lý Nguyên không có cùng bọn hắn giải thích, các loại sau khi đánh xong cho bọn hắn bồi thường chính là. Thân vệ kỵ binh thỉnh thoảng chạy vào để cửa hàng, hướng hắn hồi bẩm tình báo mới nhất. Lý Nguyên ngồi tại tiểu quán bên trong trầm ổn điều hành lấy hết thảy, quay chúng quanh chỗ này hồi hương để cửa hàng, một tấm vong lớn đã lặng yên thành hình. Mã phỉ nhóm tập kết cũng không tính chậm. Cái kia nữ vệ đầu mục còn đi cái khác mấy chỗ ẩn thân chỗ, triệu tập không thiếu tán loạn nhân thủ. Bọn gia hỏa này có lẽ đang chiến tranh phương diện không chịu nổi một kích, nhưng ở chạy trốn kinh nghiệm bên trên lại là cái đỉnh cái cường. Lúc này, chỗ tới ba tên trùm thổ phỉ cùng cái kia nữ vệ đầu mục ngồi cùng một chỗ đang tại có kẻ mặc cả. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi đi cứu Hồng thủ lĩnh? Nói đùa sao, lão tử thế nhưng là mới từ cái kia Thanh Nguyên bá trong tay trở về từ coi chết. Hiện tại còn đi vớt người ta dâu hùm, đây không phải muốn chết sao? Không đi không đi. Cái kia nữ vệ đầu mục sắc mặt ôn nộ, đối mấy người nói ra. Các ngươi những này tên không có lương tâm, các ngươi có thể còn sống chạy đến, đây chính là bởi vì là chúng ta Hồng thủ lĩnh ở phía trước mở đường. Không có chúng ta, các ngươi những này tạm ngư sớm đã bị cái kia Thanh Nguyên bá chém mất. Được rồi, mặc kệ tối nay có thể hay không cứu được ra Hồng thủ lĩnh, các ngươi về sau mơ tưởng theo chúng ta đi. Cái này, ba tên trùm thổ phỉ liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn có thể chạy đến, thật đúng là bởi vì người ta Hồng Cựu Linh ở phía trước giải khai vòng đây. Nếu như người ta Hồng Cựu Linh nhân mã không mang theo bọn hắn, bọn gia hỏa này cũng không có lòng tin mình có thể bình an chạy về Tây Xuyên. Một tên trùm thổ phỉ bán tín bán nghi hỏi: "Ngươi xác định cái kia hồi hương đệ trong tiệm chỉ có hơn 10 người thân vệ?" Nữ vệ đầu mục vỗ bộ ngực cam đoan: "Là ta tận mắt nhìn thấy. Với lại cái kia thanh nguyên bá, tham lam Hồng thủ lĩnh sắc đẹp đã mất đi phòng bị, hiện tại đi cứu nhất định có thể thành công." Mã phỉ nhóm tự nhiên biết Hồng nương tử là một vị mỹ nhân, ngược lại là cũng không có hoài nghi. Cái kia nữ vệ đầu mục lại đáp ứng bọn hắn chỉ cần về tới Tây Xuyên, tự mình Hồng thủ lĩnh tất có bồi thường. Mấy người nhỏ giọng thương lượng một phen, cuối cùng đáp ứng cùng một chỗ hành động. Tính cả Hồng nương tử nhân mã của mình, cái kia nữ vệ cuối cùng hội tụ 220 cưới. Không sai biệt lắm liền là tất cả vào ban ngày chạy trốn mã phỉ. Nếu như đã thương định, liền cũng không còn kéo dài. Hơn 200 cưới thừa dịp bóng đêm chạy về phía cái kia hồi hương để cửa hàng. Lúc này ở để cửa hàng bên trong, nhoáng một cái hơn một canh giờ liền đi qua, Hồng Cửu Linh mình tại trong thùng gỗ của chính là có chút chóng đầu. Lý Nguyên thật lâu không đến thúc giục, như thế để trong lòng của nàng trở nên có chút lo sợ bất an. Vấn đề này làm sao cảm giác có chút không quá bình thường. Nàng cũng không dám tại trong phòng khách trì hoãn, bận điệu lau khô thân thể mặc xong quần áo. Sau đó cẩn thận đẩy ra phòng khách cửa phòng. Ánh mắt quét đến lầu 1, nàng liền là sửng sở. Chỉ gặp tại tiểu quán phòng bên trong, vượt qua 50 tên thân vệ, nghiêm nghị ngồi ở chỗ đó. Với lại từng cái là đỉnh nón trụ sâu giáp võ trang đầy đủ. Dạng như vậy, tựa như là đang đợi cái gì. Hồng Cửu Linh trong lòng, một cỗ dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Nghe thấy được lầu 2 phòng khách cửa phòng vang, Cao Tranh ngẩng đầu nhìn lại, thấy là cái kia hồ cơ nữ tử. Hắn biểu lộ lạnh lùng nói với Hồng Cửu Linh: "Bá gia đang tại phòng trên, vẫn chờ ngươi đây, mau qua tới phục thị a." Nói xong liền không để ý tới nàng nữa. Hồng Cửu Linh mặc dù cảm giác trong phòng tình hình không đúng, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể lấy tay sờ lên dấu ở đùi cạnh ngoài truy thủ, cho mình một điểm tâm lý an ủi. Lập tức liền hướng về Lý Nguyên chỗ phòng trên đi đến. Mặc kệ vị này Thanh Nguyên Bá đang lưu đồ thứ gì, mình tự mình đi qua nhìn một chút liền biết. Đi tới căn này để cửa hàng phòng trên trước cửa. Vị này nữ mã phỉ không biết tại sao, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, cẩn thận đẩy ra cửa phòng. Chỉ gặp trong phòng, Lý Nguyên đưa lưng về phía môn, chắp tay đứng ở cửa sổ trước đó. Toàn thân áo giáp mặc giáp trụ chỉnh tề, thậm chí trường đao cùng cung tiễn đều treo ở bên hông. Thế này sao lại là muốn nghỉ ngơi dáng vẻ, nói là phải lập tức xuất trình đều không đủ. Hồng Cửu Linh trong lòng lại nặng nề một điểm. Nghe thấy được sau lưng tiếng bước chân, Lý Nguyên xoay người lại, biểu lộ giống như cười mà không phải cười nói: "Nguyên lai là mỹ nhân của ta đến. Ngươi cái này tắm, thế nhưng là rửa rất lâu. Chờ ta đều có chút không kiên nhẫn được nữa." Hồng Cửu Linh ánh mắt chớp động, nàng cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ra vẻ mềm mại nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân vì sao còn không nghỉ ngơi?" Lý Nguyên ánh mắt quét tới, thần sắc có chút trêu tức. Một cuộc trò hay lập tức liền muốn lên diễn. Hiện tại nghỉ ngơi chẳng phải là đáng tiếc. "Đến, mỹ nhân, đến bản bá bên người đến, theo giúp ta cùng một chỗ nhìn. Nhìn xem bản bá đại quân là như thế nào triệt để tiêu diệt mã phỉ." Lúc này, Lý Nguyên trong mắt thanh minh mà lạnh lẽo, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi sắc bộ dáng gấp gáp. Tay hắn đỡ cung đao, thần thái càng là đã tính trước. Hồng Cửu Linh trong lòng là hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Mình cùng tuổi hạ mưu đồ, sợ là đã bại lộ. Chương 382, thu lưới tàn phỉ chương 382, thu lưới tàn phỉ lần nữa nhìn qua Lý Nguyên con mắt. Hồng Cửu Linh chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cái này nam nhân thật là đáng sợ. Mình tại diễn kịch, nguyên lai người ta cũng đang diễn. Mình tại kéo dài thời gian chờ đợi thủ hạ tới cứu, mà người ta Thanh Nguyên Bá giống như ngư ông đồng dạng, chờ đợi mình thủ hạ đến từ ném la võng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến nhỏ xíu chấn động thanh âm, giống như trong ngày mùa hè lướt qua chân trời của lôi, dày đặc rung động ầm ầm. Hai người đều là chỉ huy quá lớn đội kỵ binh tác chiến người, thanh âm này có thể quá quen thuộc. Đó là vượt qua trăm kỵ tại tiến lên lúc, truyền tới dày đặc tiếng vó ngựa. Nói rõ lúc này, đang có một cô kỵ binh bay thẳng hướng cái này để cửa hàng phương hướng. Nghe được cái này tiếng vó ngựa, Hồng Cửu Linh trong lòng chính là siết chặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chính chạy đến cứu mình mã tặc thủ hạ. Thủ hạ chạy đến cứu viện, nàng vốn nên cao hứng, nhưng nhìn qua trước mắt nam tử cái kia ánh mắt buộc cận, lòng của nàng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Cái này Thanh Nguyên Bá mục đích nàng đã biết, chính là mình những cái kia chạy tứ tán mã phỉ thủ hạ, mà nàng Hồng Cửu Linh lại trở thành người ta dẫn mã phỉ tới cứu mồi nhử. Suy nghĩ minh bạch điểm này, vị này Hồng nương tử cười khổ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy sờ về phía truy thủ. Ngoài cửa sổ tiếng vó ngựa đã là càng ngày càng gần, cho dù là tại ban đêm, những này mã phỉ tốc độ tiến lên cũng không tính chậm. Bọn hắn tự có một bộ tại ban đêm cưỡi ngựa đi vội biện pháp. Lúc này, cầm đầu mã phỉ đầu mục đã xa xa trông thấy cách đó không xa để cửa hàng đèn đuốc. Mấy người liếc nhau một cái, đều là riêng phần mình rút ra binh khí, hô to một tiếng cứu thủ lĩnh, liền xuất lĩnh lấy thủ hạ vọt mạnh mà đi. Lý Nguyên chắp tay đứng ở cửa sổ trước, nhìn qua từ trên quan đạo không ngừng tuân ra đại đội mã phỉ, khóe miệng tại hơi nhếch lên, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm. Bầy phỉ vọt tới để cửa hàng bên ngoài, lập tức có người xuống ngựa xông về cửa tiệm. Các loại vũ khí binh binh bang bang chặt đập vào để cửa hàng cửa gỗ phía trên. Không dùng mấy lần, kia đáng thương cửa gỗ liền bị trong nháy mắt đập nát. Gặp môn đã mở ra, mấy tên bưu hán mã phỉ liền không kịp chờ đợi liền muốn hướng vào phía trong phóng đi. Kết quả từ bên trong cửa siêu siêu bắn ra mấy chi mũi tên, xông lên phía trước nhất mấy người lập tức kêu thảm chúng tên ngã xuống đất. Gặp có người thương vong, đằng sau đi theo mã phỉ chính là thần sắc trì trệ. Bọn hắn coi là quan binh này ở tại để cửa hàng, mười mấy người bên trong có tối đa nhất mấy cái canh gác cũng không tệ rồi. Lại không nghĩ đối phương tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, giống như muốn nghiệm chứng ý nghĩ của bọn hắn đồng dạng. Mã phỉ sau lưng trong rừng cây đột nhiên liền sáng lên dày đặc bó đuốc. Chúng phỉ giật mình quay đầu chung quanh, không chỉ là rừng cây, chung quanh bụi cây gò núi về sau khắp nơi đều là dơ cao bó đuốc ánh lửa. Nhìn lên phát cáo đem số lượng thậm chí vượt qua hơn ngàn. Ngay sau đó chính là bỗng nhiên vang lên tiếng hò giết. Lờ mờ có thể nhìn thấy vô số nhân mã từ chu vi giết mà đến. Chuyện gì xảy ra còn phải nói gì nữa sao? Tại cái này để cửa hàng bốn phía, người ta sớm đã mai phục hạ trọng binh. Thấy mình lần nữa chúng phục kích, mã phỉ nhóm trong nháy mắt liền vỡ tổ. Thật ác độc thanh nguyên bá, đây chính là bọn hắn hôm nay lần thứ hai chúng phục kích. Mã phỉ chính bối rối ở giữa, theo bành bịch tiếng vang, để cửa hàng cửa sổ cơ hồ là đồng thời mở ra. Đứng tại sau cửa sổ thân vệ kỵ binh từng cái là dương cung lắp tên, đối ngoài tiệm rối bời mã phỉ liền là một trận dày đặc bắn trụm. Theo vũ tiến bắn ra, vào ban ngày một màn lần nữa tái diễn. Không ngừng có xui xẻo tặc phỉ chúng tên bị bắn rơi dưới ngựa. Dày đặc bó đuốc, bốn phía mà đến tiếng la giết, cùng không ngừng chúng tên xuống ngựa đồng bạn. Những này mã phỉ sớm đã kích thích trở thành chim sợ cảnh quang, đột nhiên bị tập kích tự nhiên là trong nháy mắt sụp đổ. Còn cứu cái gì thủ lĩnh, mình trước có thể trốn được tính mệnh rồi nói sau, mã phỉ nhóm chỉ có thể điên cuồng hướng khắp nơi chạy tứ tán. Đáng tiếc, cục diện dưới mắt, cùng vào ban ngày 700 kỵ binh vây quanh hơn ngàn mã tặc khác biệt. Ở chỗ này, Lý Nguyên sớm đã mai phục hạ Đông thôn quê doanh, đá mài doanh cùng Thiết Sơn doanh ba bộ binh mã, vượt qua hơn 1000 người bộ quân. Lại có 400 kỵ ngựa binh hộ cùng 200 quận phủ kỵ binh ở ngoại vi phối hợp tác chiến. Mở ra như thế một cái lưới lớn, chỉ là hơn 200 mã phỉ có thể nào tùy tiện đào thoát. Những này tặc phỉ vô luận là trốn tới đâu, đều bị bộ quân đao mâu ngạnh sinh sinh cho chặn lại trở về. 200 mã phỉ, chỉ có thể là không ngừng hướng ở giữa để ép tụ tập. Tại để cửa hàng bên trên trong phòng, Hồng Cửu Linh mấy bước chạy vội tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt đều là bị quan binh vòng vây rào sát thủ hạ. Hơn 200 cưới, tử thương bị bắt phía dưới, lúc này đã không đủ một nửa. Nhìn qua thảm trạng như vậy, Hồng Cửu Linh thống cổ chính là sợ vỡ mật. Nàng đột một cái rút ra bên chân truy thủ. Nhìn qua Lý Nguyên trong mắt đều là phẫn hận. Nhưng lập tức, vị này hồng nương tử trong lòng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Tay mình cầm song liêm đều không phải là đối thủ của người ta, một thanh nho nhỏ chủy thủ lại có thể thế nào? Thế nhưng, chẳng lẽ liền muốn dạng này trơ mắt nhìn thủ hạ toàn quân bị diệt sao? Hồng Cửu Linh thống khổ nhắm mắt lại, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Len ken một thanh âm vang lên, chủy thủ chán nản rơi xuống đất. Phu phu một tiếng, nàng không có hình tượng chút nào quỳ đến Lý Nguyên trước mặt, trong mắt rưng rưng cầu khẩn nói: "Thanh Nguyên bá, Tây Xuyên mã phỉ Hồng Cửu Linh, nguyên hàng, có cái gì trách phạt, đều là ta cái này trùm thổ phỉ. Là giết là giúp thịt, theo ngài trừng trị. Ta những cái kia thủ hạ đều là số khổ người. Bọn hắn tuy có nhỏ qua, tuyệt không thương thiên hại lý tội lớn. Van cầu ngươi, cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ a." Dứt lời, vị này hồng nương tử là lệ rơi đầy mặt, đối Lý Nguyên dập đầu không dậy nổi. Lúc này Hồng Cửu Linh đã buông xuống hết thảy tôn nghiêm. Trong lòng của nàng là hối tiếc không thôi. Đều là bởi vì mình đã tự đại lại vô năng, mới làm hại những này trung tâm thủ hạ lâm vào như thế tuyệt cảnh. Thôi, dù sao cũng chạy không ra được, từ khi làm vị, liền biết có hôm nay chi kiếp. Ta đầu này tính mệnh liền giao cho Thanh Nguyên Bá, là giết là dốc thịt theo tâm ý của người ta. Chỉ cầu có thể tại Thanh Nguyên Bá trước mặt bảo vệ đến chút thủ hạ tính mệnh, có thể chết vào nổi tiếng thiên hạ Thanh Nguyên Bá chi thủ, cũng không tính là bôi nhọ thanh danh. Lý Nguyên cũng không có nhìn quỳ trên mặt đất Hồng Cửu Linh, chỉ là tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ chiến trường. Lại đợi mấy tức, Lý Nguyên cái kia băng lãnh thanh âm ở bên tai của nàng băng lên: "Ngươi bản gia nhân, làm sao muốn tử tặng? Thôi, xem ở ngươi vì ta vũ qua một khúc phân thượng, ta liền cho các ngươi một đầu sinh lộ." Hồng Nương Tử đột nhiên hai mắt đẫm lệ trợ to, có chút không thể tin. Chỉ gặp Lý Nguyên tiếp tục lạnh giọng nói ra: "Để ngươi những cái kia thủ hạ lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, ta có thể tự lưu bọn hắn một đầu mạng sống. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta liền đem bọn hắn chém giết hầu như không còn." Gặp Lý Nguyên không giống như là lừa bịp bộ dáng của nàng, Hồng Cửu Linh cấp tốc đẩy ra cửa sổ, đối phía dưới mã phỉ hô to, ra lệnh cho bọn họ đầu hàng. Tại Thanh Nguyên quân tứ phía chặn đường phía dưới, những này mã phỉ vốn là không có sinh lộ, đã thủ lĩnh hạ lệnh đầu hàng. Những này tàn phỉ trong nháy mắt cũng mất chống cự tâm tư, cuối cùng đều nhao nhao bỏ xuống vũ khí, xuống ngựa thúc thủ chịu trói. Thanh Nguyên quân từ lâu được Lý Nguyên phân phó, nhao nhao tiến lên đem những này mã phỉ lần lượt trói thật chặt. Cái kia trung tâm nữ vệ đầu mục nhìn qua cửa sổ thủ lĩnh Hồng Cửu Linh, cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, ném xuống trong tay mã đao, xuống ngựa xin hàng. Cuối cùng còn sống mã phỉ cũng là đều bị cầm. Đến tận đây, Thạch Tiên Sinh tại Tây Xuyên đạo chiêu mộ đến gần ngàn mã phỉ, cơ hồ là toàn quân bị diệt. 1000 mã phỉ bên trong bị Lý Nguyên binh mã chém giết có hơn 300 người, còn lại 600-700 mã phỉ đều trở thành tù binh. Lý Nguyên đem trưởng quỹ cùng tiểu nhị từ trong phòng phóng ra, lại cho điếm trưởng quỹ 50 lượng bồi thường. Dù sao một trận chiến này, nhà này để cửa hàng cửa sổ tường đây, chuồng ngựa căn phòng có nhiều bị hao tổn. Cơ bạc, điếm trưởng quỹ là liên tục cảm tạ. Lý Nguyên lại để cho trưởng quỹ đi nấu nước nóng chuẩn bị thức ăn, khiến cái này trong đêm tác chiến binh lính có thể uống miệng canh nóng. Tại xã này ở giữa để cửa hàng nghỉ ngơi đến tiên minh, Lý Nguyên liền hạ lệnh áp giải mã phỉ, xuất quân quay trở về Thanh Nguyên huyện. Chương 383, làm cái trăm ngựa tỷ. Chương 383, làm gái trăm ngựa tỷ, bởi vì lần này Lý Nguyên là vượt biên truy kích mã phỉ. Hơn ngàn binh mã tại Hoang Thảo Cốc cùng Hồi Hương để cửa hàng hai lần đại chiến, đã khiến cho Lâm huyện khủng hoảng. Thậm chí tới gần mấy cái thôn xóm xuất hiện chạy nạn triều. Lý Nguyên cũng chỉ có thể tự viết một phòng, hướng nơi đây huyện nha nói rõ tình huống. Tại để Lý Trung Chính bộ phòng, mang theo chút bạc đi trấn an bản địa bách tính. Đại quân trở về Đông Hương bảo về sau, Lý Nguyên đối mặt vấn đề thứ nhất, chính là xử trí như thế nào những tù binh này mã phỉ. Theo đại lương luật, phàm bắt được tặc phỉ, đồng dạng đều là giao cho bản địa huyện nha đi công văn luật pháp chương trình. Nhẹ thì lưu vong, nặng thì thu hậu vấn trạng. Lần trước, Lý Nguyên tại Thanh Diêu thôn bắt được Đoạn Vĩ Lang một đám, đã là như thế xử trí. Bất quá lần này bắt được 6-700 tây xuyên đạo mã phỉ, Lý Nguyên cũng không có ý định giao ra. Thứ nhất liền là những này mã phỉ chưa tại Thanh Nguyên làm xuống chuyện ác, cùng Thanh Nguyên huyện nha quan hệ không lớn. Cái này thứ hai à, chính là những này mã phỉ thủ lĩnh bên trong, Tuệ Nhãn Thức Châu phát hiện mấy tên có thể dùng chi tài, Lý Nguyên ngược lại là có chút hứng thú. Thứ ba, Lý Nguyên đối với kỵ binh nhu cầu phi thường bức thiết. So với cái gì cũng sẽ không binh hộ, những này mã phỉ nếu như dạy dỗ một phen, cũng có thể bổ sung mình kỵ binh số người còn thiếu. Bất quá những này mã phỉ, tự nhiên là không thể trực tiếp sắp xếp trong quân. Trước lúc này, cần trước thật tốt rèn luyện một phen bọn hắn góc cạnh cùng tính tình, tại đem bên trong con sâu làm dầu nổi canh cùng phỉ tính khó sửa đổi người triệt để loại bỏ rơi, còn lại mới có thể dùng. Cho nên biện pháp tốt nhất, liền là trước đem những này mã phỉ tù binh đưa đến Lao Thiết Sơn đi lấy quặng chủ tội. Lại từ Thiết Sơn doanh đô bí trương nghi ngờ, giúp đỡ từ từ sàng chọn người có thể dùng được. Ngoài ra, lần này khác biệt chính là Lý Nguyên còn bắt làm tù binh 7 tên nữ tử. Kỳ thật liền là cái kia nữ trùm thổ phỉ Hồng Cựu Linh cùng nàng 6 tên nữ vệ. Những cô gái này, cho dù là nữ phỉ xuất thân, đi làm quáng nô hiển nhiên cũng không quá phù hợp, xử trí như thế nào các nàng có chút để Lý Nguyên khó khăn. Những này tây xuyên nữ phỉ tính tình kiệt ngạo bất tuân, cũng không thích hợp đưa đến công xưởng đi làm nữ công. Càng nghĩ, Lý Nguyên ngược lại là cho các nàng tìm được một cái công việc, chính là tại đại tá trận làm trăm ngựa thì đi giúp lấy trăm ngựa. Vị kia nói, khiến cái này nữ mã phỉ đi chiếu cố chiến mã, làm như vậy chẳng phải là để mèo già thủ cá ướp muối. Người ta còn sẽ không tìm một cơ hội trực tiếp trộm ngựa trốn về Tây Xuyên sao? Cho nên vấn đề này mấu chốt chính là cái kia nữ trùm thổ phỉ Hồng Cựu Linh. Những này nữ vệ đối với mình nhà Hồng thủ lĩnh cực kỳ trung thành, cơ bản Hồng Cựu Linh không chạy, các nàng liền sẽ không chạy. Về phần vị này Hồng Nữ Tử, hiện tại càng sẽ không chạy. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, Hồng Cựu Linh đưa đến Thanh Nguyên 300 tên thủ hạ, còn sống hơn 200 người, đều tại Lao Thiết Sơn đảo quáng chỗ tội. Vị này Hồng Nương Tử tuy là mã phỉ, nhưng tính tình lại là có chút nghĩa khí. Lý Nguyên ngược lại là dùng năng lực nhìn qua tâm ý của nàng. Thủ hạ của mình chưa thoát khốn trước đó, nàng là tuyệt sẽ không chạy. Trở về Đông Hương bảo ngày thứ 2 buổi chiều, tại bá phủ thư phòng, Lý Nguyên người mặc một thân rộng rãi bào phục, đang ngồi ở trên giường uống trà. Lúc này, một thân tội phục Hồng Cựu Linh chính quỷ gối dưới hiên chờ đợi Thanh Nguyên bá xử trí. Trước mắt Hồng Nương Tử, đầu tóc rối bời chu nhan nhiễm bụi, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Quỳ ở nơi đó, bộ dáng tựa như là cái vừa bị ác bá cướp trở về đáng thương nữ tử, đã sớm không có tung hoành tây xuyên lúc tư thế hiên ngang. Lý Nguyên nhìn xem một bộ đáng thương tướng nữ mã phỉ, lại là cho mày. Vừa rồi hắn dùng thuộc tính, nhìn rõ tâm cơ, xem xét một phen vị này nữ mã phỉ tâm cảnh, kém chút bị nàng giả vờ đáng thương tướng làm cho mê hoặc. Nàng mặt ngoài trang điểm đạm đáng yêu, kỳ thật ở trong lòng đã sớm đem trước mắt vị này Thanh Nguyên bá mắng 1000 lần không ngừng. Lý Nguyên là trong lòng thở dài, cô gái này phỉ đầu linh thật đúng là giá tính có thuận. Dứt khoát trước phơi một phơi, Lý Nguyên liền không có phản ứng nàng. Nhoáng một cái một canh giờ liền đi qua. Có lẽ là Quý Lâu cảm thấy chân nha, cô gái này mã phỉ cũng là không giả, một mực đang nhìn trộm quan sát thượng thủ Lý Nguyên. Trong lòng suy nghĩ cũng từ mắng trước mắt bá ra, biến thành tự thương tự cảm. Lý Nguyên cũng chỉ là muốn mài mài tính tình của nàng, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn liền ho nhẹ một tiếng, để tay xuống bên trong bát trà. Gặp Thanh Nguyên bá nhìn về phía mình. Hồng Cựu Linh vội vàng đứng thẳng lên thân thể, tiếp tục giả vờ làm ra một bộ đáng thương tướng. Kỳ thật Lý Nguyên, đối cái này nữ mã phỉ ấn tượng cũng không tệ lắm. Đầu tiên nói võ nghệ, mặc dù mình chỉ là cùng nàng giao rồi một lần tay, nhưng có thể từ Lý Nguyên trong tay chạy trốn người, nói thật nàng vẫn là thứ nhất. Lý Nguyên phán đoán, nếu như đơn thuần lập tức chiến lực, vị này Hồng Nương Tử một đôi hai tay thiết liêm vung mạnh mở, sợ là Cao Tranh cùng Ba Sam đều khó mà ngăn cản. Cô gái này mã phỉ cũng coi là cái võ nghệ siêu của người. Thứ hai mà chính là mưu lược, Lý Nguyên thẩm vấn mấy cái mã phỉ đầu mục. Bọn hắn khai Hồng Cựu Linh trước khi chiến đấu an bài, tại bài binh bố trận phương diện, vị này nữ mã phỉ cũng coi là một nhân tài. Ngoài ra Hồng Cựu Linh đầu óc cũng không tệ. Khi nàng bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm, biết thay đổi trang phục thành vũ cơ ý đồ lừa dối quá quan. Nếu như không phải mình có Tuệ Nhãn Thức Châu, nói không chính xác thật liền để nàng trốn thoát. Lý Nguyên lại nghĩ tới đến, mình tại nàng trong doanh trướng còn tìm đến một bản Tây Bực binh thư. Đọc sách tịch mài mòn trình độ, cô gái này mã phỉ ngày bình thường hẳn là không có thiếu đọc qua. Nói rõ nàng này rất có thể học qua Tây Bực binh pháp, cái này khiến Lý Nguyên cảm thấy rất hứng thú, về sau có rảnh có thể cẩn thận giải một cái. Mấu chốt nhất là vị này Hồng Nương Tử tính cách, không dáng vẻ cái cỡm, làm người trượng nghĩa hào khí, tuy là nữ tử nhưng đạm phách lại không thua đại trợ phu. Càng là rất tức thời, thấy mình đại thế đã mất, quả quyết để cho thủ hạ đầu hàng. Nàng quả quyết, chí ít cứu vãn trên trăm danh mã phỉ tính mệnh. Đối với tên này năng lực cùng dung mạo đều tốt nữ tử, Lý Nguyên vẫn là rất thưởng thức. Bồi dưỡng tốt, nói không chừng trong tay mình liền nhiều một vị tướng tài. Mặc dù là thưởng thức, nhưng cái này nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Yên lặng một hồi, Lý Nguyên lấy tay lật qua lại Hồng Cựu Linh hồ sơ, đối trước mắt quỳ xuống đất nữ mã phỉ nói ra. Tây Xuyên nói, Sa Châu phủ, nữ trùm thổ phỉ Hồng Cửu Linh, ngươi bản sự không nhỏ a. Têu gọi nhau tập hợp mã phỉ 300 người, phủ huyện hoành hành 3 năm có thừa. Cướp bóc bản địa nhà giàu đi ngang qua thương nhân người hồ hơn 10 lần, phá quan quân vây quét 7 lần. Càng là y đồ cướp bóc ta Thanh Nguyên huyện. Theo ta đại lương luật, như thế tội lớn vào hình ngục chỉ có thể là thu hậu vấn trạm. Nghe nói lời ấy, Hồng Cửu Linh liền là toàn thân lắp một cái, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Trong lòng tự đủ, ngươi cái này bá ra không phải là gọi ta tới, liền vì chặt ta đầu a được rồi, mình đều nói qua, là giết là dốc thịt mặc người ta xử trí. Nghĩ đến đây, Hồng Cửu Linh cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là nhắm mắt chậm đợi Lý Nguyên an bài. Lý Nguyên gặp nàng cái này một bộ coi nhẹ sinh tử dáng vẻ, lại bất đắc dĩ lay động đầu. Không nghĩ tới cô gái này mã phỉ còn có chút cốt khí. Hắn vốn là muốn trước ép một chút Hồng Cửu Linh phỉ khí, cũng không phải thật muốn chặt nàng. Thôi, đã ngươi là chủ động xin hàng, liền tội chết có thể miễn, nhưng trừng trị vẫn là nên. Lý Nguyên trầm ngâm một chút, nói với nàng, như vậy đi, ngươi liền tại ta trong phủ làm một cái trăm ngựa tỷ, làm gốc bá chiếu cấu ngựa. Nghe nói Lý Nguyên đối nàng trừng trị, vẹn vẹn để nàng làm cái trăm ngựa tỷ, Hồng Cửu Linh liền là sức sở. Thật hay giả, từ tặc làm phỉ, mình phạm vào đây chính là muốn chặt đầu sai lầm. Vị này bá ra thế mà thuận miệng liền cho miễn đi, cái này khiến trong lòng có của nàng chút khó có thể tin. Thật cứ như vậy buông tha ta, đã không cần bị chặt đầu, Hồng Cửu Linh tự nhiên là trong lòng vui mừng. Nàng nhìn về phía tiếp tục uống trà Lý Nguyên, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy vị này bá ra là cố ý tha thứ mình. Mặc dù không biết là lý do gì, nhưng nàng cũng không phải không hiểu chuyện người, vội vàng dập đầu bái tạ. Hồng Cửu Linh cảm ơn bá ra. Chương 384, Hồng Cửu Linh thân thế. Chương 384, Hồng Cửu Linh thân thế. Để Hồng Cửu Linh cho mình trăm ngựa, kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào khác. Trung Văn Tú thiết kế bá phủ thời điểm, vì để cho Lý Nguyên dùng mã phương liền trực tiếp tại bá phủ hậu trạch xếp đặt một chỗ mã phòng. Từ khi Lý Nguyên chuyển nhập mới bá phủ về sau, trong nhà ngựa cũng là càng ngày càng nhiều. Vài ngày trước, kỵ binh đô úy Ba Sam tự mình đi Định Châu chủ ngựa, cho Lý Nguyên chọn lấy mười mấy thất thượng phẩm chiến mã dự bị. Hiện tại những ngày ngựa đều nuôi dưỡng ở Lý Nguyên tự mình hậu trạch mã phòng bên trong. Ngựa tốt tự nhiên cần tốt hơn chiếu cố, bất quá thích hợp mã phu lại trở thành nan đề. Dựa theo đại lương quy củ, hậu trạch là sẽ không để cho cái khác nam tử tiến vào. Nhưng nữ tử bên trong sẽ chăm ngựa là thật không nhiều. Chăm ngựa nhất là nuôi chiến mã, cũng không vẹn vẹn là cho đủ cỏ khô đơn giản như vậy. Ngày thường rửa sạch nuôi nấng đều là cơ sở nhất. Như thế nào cho mối ăn hạt đậu, ngã bệnh như thế nào chiếu cố, định kỳ ra ngoài dắt ngựa đi dòng, những này đối với bảo trì ngựa cước lực đều là cần thiết. Loại cấp bậc này chăm ngựa tay nghề, Liêu Thanh mấy tên tỷ nữ tự nhiên là sẽ không. Lý Nguyên muốn tìm cái thích hợp chăm ngựa thì là thật khó cực kỳ. Cô gái này mã phỉ Hồng Cửu Linh là Lý Nguyên chuẩn bị tự mình dạy dỗ, cho nên nhất định phải phóng tới bên người nhìn xem. Để nàng tại mình trong phủ làm cái chăm ngựa thì ngược lại là rất thích hợp. Nàng bản xuất thân mã phỉ, đối với như thế nào chiếu cố ngựa, tất nhiên là hết sức quen thuộc. Dù sao ngựa đối với mã phỉ tới nói, cái kia chính là mạng của mình. Dùng nữ mã phỉ đến chăm ngựa, Lý Nguyên cảm thấy là vật tận kỳ dụng. Mặc dù hắn dùng, nhìn rõ tâm cơ, nhiều lần xác nhận, Hồng Cửu Linh đối với mình hòa ra bên trong nữ quyến cũng không nửa phần ác ý, nhưng để cái này trước mã phỉ sau khi tiến vào chỗ ở, tiếp xúc tự mình nữ quyến, trình độ nào đó tới nói, vẫn là chịu trách nhiệm chút phong hiểm. Cho nên, có một số việc vẫn là muốn triệt để nói rõ mới tốt. Cho nên Lý Nguyên liền để Hồng Cửu Linh nói một câu thân thế của mình. Ít nhất phải nói rõ ràng, mình là như thế nào từ tặc. Chuyện cho tới bây giờ, Hồng Cửu Linh cũng không còn giấu giếm, đem mình thân thế cùng từ tặc nguyên nhân hướng Lý Nguyên là từng cái nói tới. Nói lên đến, vị này Hồng Nương tử xuất thân cũng không thấp. Gia phụ chính là trấn thủ Tây Xuyên đạo trấn bên cạnh giáo úy, Đỏ là Tùng. Vị này Đỏ giáo úy, tính cách cảnh trực, làm người phương chính, một lòng ngự thủ biên quan nhưng nói là đại lương tận tâm tận lực. Nhưng mà lòng trung thành của hắn vì nước, lại không cho mình đổi lấy kết quả tốt. Bởi vì phá vỡ người lãnh đạo trực tiếp, Sa Châu tướng quân Đỗ Tử Đạo, cấu kết ngoại địch tư phiến quân khí chuyện xấu. Liên bị Đỗ Tử Đào vu hám thông phỉ phản quốc, ép là rút kiếm tự vẫn. Thê tử tuy là Tây vực hồ cơ, lại cùng trượng phu ân ái có thừa. Bởi vì không chịu nhục nổi cũng là treo xà tự vận, theo phu mà đi. Chỉ để lại 16 tuổi Hồng Cửu Linh. Như thế đại thủ, há có không báo lý lẽ. Hồng cô nương tan hết gia tài, mang theo phụ thân dưới trướng 300 bộ khúc, tại Sa Châu ngoài thành thiết kế tập sát Đỗ Tử Đào. Nói đến chỗ này, Hồng Cửu Linh thanh âm nghẹn ngào, trên mặt nước mắt. Lý Nguyên có thể nhìn ra, vị này Hồng cô nương tình chân ý thiết, nói là sự thật. Như thế huyết hải thâm cửu, chính tay đâm cửu địch cũng là tình có thể hiểu. Giết một vị châu phủ tướng quân, tự nhiên là xông ra đại họa, không có đường lui. Dứt khoát, vị này Hồng cô nương liền như vậy vào rừng làm cướp, trở thành Tây Xuyên đạo mã phỉ bên trong lớn nhất một cỗ. Cho dù là lạc phỉ về sau, vị này Hồng nương tử cũng là cận tuân trang ấn, không làm thương thiên hại lý sự tình. Hạ thủ đều là bản xứ làm sằng làm bậy nhà giàu. Cho dù là lần này tới Thanh Nguyên, Hồng nương tử cũng không có ý định đối vô tội bách tính ra tay. Nghe Hồng Cửu Linh giảng thuật, Lý Nguyên hơi hơi gật đầu. Hán dùng sát luôn xem vọng, thuộc tính dò xét qua, vị này Hồng cô nương nói ngược lại là cầu câu là thật. Ở chân mình nội tình, Hồng Cửu Linh cũng ở trong tối từ quan sát đến Lý Nguyên phản ứng. Vừa rồi vị này Thanh Nguyên bá, để cho mình làm trong phủ trăm ngựa thì trình độ nào đó kỳ thật liền là muốn bao che mình, để cho hắn sử dụng. Nhưng mà mình tập sát một vị châu phủ tướng quân, tại đại lương nhưng nói là phạm vào tội lớn ngập trời. Nàng muốn nhìn một chút, vị này Thanh Nguyên bá có hay không dũng khí thật bao che mình. Nếu như vị này bá ra, đối với mình loại này tội lớn đều không để ý cái kia nàng Hồng Cửu Linh, nguyện ý triệt để quy tâm tại Lý Nguyên. Vô luận là vì hắn chăm ngựa vẫn là làm ấm giường, đều là cam tâm tình nguyện. Hồng Nương Tử suy nghĩ, kỳ thật không có trốn qua Lý Nguyên, nhìn rõ tâm cơ, dò xét. Theo Lý Nguyên, một tên cấu kết ngoại địch châu phủ tướng quân mà thôi, giết liền giết, hắn căn bản vốn không quan tâm. So với cái này, có thể làm cho Hồng Cửu Linh đối với mình quy tâm mới là hắn quan tâm. Gặp Hồng Cửu Linh nói xong, Lý Nguyên nâng chung trà lên bát lại nhấp một miếng, sau đó nói với Hồng Cửu Linh: "Cấu kết ngoại địch, người người có thể chu diệt. Việc này nếu là thật sự, hắn Đỗ Tử Đào liền đáng chết. Hồng cô nương ngươi rất tốt. Bất quá nơi này dù sao vẫn là Đại Lương chi hạ. Việc này về sau đừng muốn nhắc lại. Ngươi phải nhớ kỹ, cái kia hành hành Tây Xuyên nữ mã phỉ đã chết. Từ đó về sau, ngươi chính là ta trong phủ trăm ngựa tỷ, Hồng Linh mà." Gặp Lý Nguyên không chút do dự bao che việc này, Hồng Cửu Linh chỉ cảm thấy là trong lòng ấm áp. Đây cũng là phụ thân chết về sau, lần thứ nhất có nam tử dám vì nàng che đậy. Hồng Nương Tử rất là cung kính quỳ lạy Lý Nguyên. "Nô tỳ Hồng Cửu Linh tạ bá gia." Câu nói này thế nhưng là nàng thành tâm thành ý nói ra được. Nữ mã phỉ cũng ở trong lòng âm thầm hứa hẹn: "Đã ngươi chịu vì ta đam hạ lớn như thế tội, cái kia Hồng Cửu Linh cũng tất không phụ ngươi. Từ đó về sau, ngươi chính là chủ, ta nguyện bị buộc." Đã chính mình sự tình nói xong, vị này Hồng cô nương nhãn châu xoay động, lại đánh lên dưới tay mình chủ ý bá gia, tiểu nữ mang tới những này thủ hạ. Kỳ thật phần lớn là gia phụ năm đó chiêu mộ bộ khúc, mặc dù là mấy năm mã phỉ, nhưng bản sự cũng còn ở. Thêm chút dạy dỗ, cũng là một chi có thể chiến binh mã. Phóng tới quặng mỏ đào quáng, lại là có chút lãng phí. Lý Nguyên lườm nàng một chút, sau đó nói: "Trước đào 3 tháng mỏ, muốn làm thủ hạ của ta, làm sao cũng muốn trước mài đi lập tức phỉ tính tình lại nói." Hồng Cửu Linh gặp Lý Nguyên nuối lòng miệng, liền không lại dây dưa. "Tạ bá gia khai ân. Vậy ngài chăm ngựa thì, liền đi trước mã phòng nhìn một chút." Lý Nguyên chỉ là phất phất tay. Hồng Cửu Linh đứng lên, liền đi tìm bá trong phủ mã phòng. Ra thư phòng cửa sân, khách khí mặt đứng đấy một tên eo quấn đai đỏ tỷ nữ, chính là trong phủ nữ quản sự Liêu Thanh. Nàng là được Lý Nguyên phân phó, chờ đợi ở đây Hồng Cửu Linh. Liêu Thanh nhìn qua nữ mã phỉ ấm giọng hỏi: "Ngươi thế nhưng là trong phủ mới tới trăm ngựa tỷ?" Hồng Cửu Linh vội vàng nhẹ gật đầu: "Chính là. Vậy ngươi đi theo ta a." Nói xong, Liêu Thanh liền quay người ở phía trước dẫn đường. Hai người xuyên qua mấy cái sân, đi tới bá phủ phía tây, nơi này chính là mã phòng. Tiến nhập mã phòng, cho dù là cô gái này mã phỉ cũng là mở to hai mắt. Viện này chiều dài hơn 10 trượng rộng 3 trượng, diện tích cũng không nhỏ, dựa vào tường một bên là chuồng ngựa. Lúc này bên trong chừng 20 mấy con ngựa, với lại mỗi cái đều là ngựa tốt. Càng làm cho Hồng Cửu Linh vui mừng chính là, mình cái kia thất tọa kỵ, thế mà cũng tại cái này mã phòng bên trong. Thấy mình ngựa vô sự, nàng cũng coi như an tâm. Xuyên qua chuồng ngựa cùng cỏ khô phòng, phía trước có một gian diện tích không lớn phòng bên cạnh. Liêu Thanh ở trước cửa đứng vững, nói với Hồng Cửu Linh: "Về sau nơi này chính là phòng của ngươi, có cái gì không hiểu ngươi có thể tìm ra ta hỏi lại." Dứt lời, Liêu Thanh lại từ trong ngực móc ra một tấm bảng hiệu, đưa cho Hồng Cửu Linh: "Đây là trong phủ hành tẩu lệnh bài, ngươi lại cất kỹ." Liêu Thanh một chút do dự, còn nói thêm: "Bá gia đem mã phòng giao cho ngươi, hẳn là tín nhiệm. Hảo hảo chăm ngựa, đừng cho bá gia thất vọng. Chúng ta bá gia, thế nhưng là cùng những cái kia vân quý khác biệt. Đến lúc đó, ngươi liền biết bá gia chỗ tốt." Hồng cô nương đội liền thanh cảm tạ. Nói xong lời nói, Liêu Thanh liền cùng Hồng Cửu Linh cáo tử, quay người rời đi. Chương 385, chăm ngựa tỷ một ngày. Chương 385, chăm ngựa tỷ một ngày. Gặp cái này bá phụ nữ quản sự đi, Hồng Cửu Linh cuối cùng là thở dài một hơi. Hồi tưởng mình những ngày này tao ngộ, đơn giản như là nằm mơ. Mình một cái nữ mã phỉ, hôm qua vẫn là chịu tội nữ tù, hôm nay liền trở thành bá phủ trăm ngựa tỷ. Thân phận này chuyển đổi, thật đúng là không thể tưởng tượng. Ở trước cửa chậm một cái tâm thần, liền đẩy ra trước mắt cửa phòng. Phòng mặc dù không lớn, nhưng thu thập lại phi thường sạch sẽ. Trong phòng có một bộ thô mộc gia thập, chế tác mặc dù bình thường, nhưng có thể nhìn ra là mới. Trên giường phủ lên sạch sẽ cỏ trải, mà tại cỏ trải lên thì để đó một bộ xếp xong quần áo. Hồng Cửu Linh cúi đầu nhìn một chút trên người mình mặc áo tù. Nghĩ đến đây chính là mình trăm ngựa tỷ y phục. Nàng đem quần áo tung ra, nữ mã phỉ liền là sững sờ. Không phải là bởi vì y phục này quá kém, mà là quá tốt. Với lại cái này quần áo kiểu dáng, cũng là mình chưa từng thấy qua. Thanh Nguyên bá phủ hạ nhân quần áo, hiện tại đều là từ Liêu Thanh bên trong phường phụ trách may. Lần trước Lý Nguyên định tiểu dáng về sau, liền làm rất nhiều bộ dự bị. Hồng Cửu Linh làm trăm ngựa tỷ, vào bá phủ về sau, tự nhiên cũng cho phát một bộ. Nữ mã phỉ đổi lại bộ đồ mới, phát hiện y phục này chẳng những tiếp thân, với lại hoạt động thuận tiện, mấu chốt nhất còn rất hiện thân tư thế. Nàng cảm giác rất là mới lạ. Chỉ là trang phục phía dưới kiểu mới váy ngắn có chút rộng thùng thình, không quá thích hợp trăm ngựa. Nàng liên xoẹt một tiếng, đem váy ngắn giật ra, lộ ra hai đầu bắp đùi thon dài. Đơn giản đem váy ngắn xử trí một cái, để hắn không ảnh hưởng hoạt động. Lúc này mới hài lòng ra phòng, bắt đầu ở mã phòng bên trong làm việc. Hồng Cửu Linh trời sinh tính rộng rãi lạc quan. Mày may không có cảm thấy mình một vị Tây Xuyên cự khấu, cho người ta làm trăm ngựa thì có gì không ổn. Thứ phát xa châu điệu hát dân gian, nàng liền đi vào chuồng ngựa. Đi vào xem xét chính là cho mày, có lẽ là bên trên một vị trăm ngựa người thật sự là quá mức ngoài nghề. Những này ngựa xem xét liền khuyết thiếu chiếu cố. Không ít ngựa lông bầm lộn xộn, thần thái bề bài, chuồng ngựa bên trong còn có một cỗ mùi lạ. Hồng Cửu Linh liền vội vàng đem chuồng ngựa hai bên trái phải nệm rơm dịch chuyển khỏi, để lều bên trong thông gió, lại bắt đầu cẩn thận thanh lý chuồng ngựa bên trong mới bật. Tại đem lều bên trong đã ô uế nhét kín toàn bộ đổi đi, thậm chí dùng vôi nước đối chuồng ngựa các nơi tiến hành thanh tẩy trừ độc. Thu thập xong chuồng ngựa, liền bắt đầu cho đàn ngựa bổ liệu. Chiến mã muốn duy trì thể lực, sáng trưa tối thậm chí nửa đêm, một ngày bên trong muốn uy bên trên 3-4 lần nhiều. Nữ mã phỉ mở ra cỏ khu phòng, hài lòng nhẹ gật đầu, chí ít cái này bá trong phủ mã liệu chuẩn bị rất đủ. Trước cho chuồng ngựa giường giữa bên trên thô liệu, kỳ thật liền là phơi khô bó cỏ. Cái này một chùm có khô chói nặng đến 17-18 cân, vận chuyển bắt đầu cũng là không nhẹ việc tốn thể lực. Trải tốt thô liệu hồng cựu linh lại chuyển đến tinh liệu, cái gọi là tinh liệu kỳ thật liền là lương thực, bình thường là túc mạch đậu đen loại hình. Không hiểu công việc ưa thích trực tiếp dùng tinh liệu nuôi ngựa, thực không biết những này đậu liệu trực tiếp ăn dễ dàng trướng khí để ngựa không thoải mái. Làm kinh nghiệm phong phú nữ mã phỉ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nàng trước dùng máy cán đem đậu liệu cẩn thận nghiền nát, lại đem ngũ cốc dùng nước qua, lúc này mới phóng tới thô đoàn chúng cho con ngựa dùng ăn. Nhìn xem vui sướng thức ăn ngựa, hồng cựu linh thì làm một mặt thỏa mãn. Xuất thân tây xuyên nữ mã phỉ thợ nhỏ liền ưa thích ngựa. Bất quá cái này ưa thích cũng là có thân cận phân chia, tỉ như tọa kỵ của mình son phấn đỏ. Từ nhìn thấy mình tiến đến bắt đầu, nó liền cao hứng tê mình đảo quanh. Vừa rồi thanh lý chuồng ngựa thời điểm, cái này tinh lịch gia hỏa còn cần đầu thân mật tụi mình. Ngoan như vậy bảo, tự nhiên muốn thiên vị chiếu cố thật tốt. Hồng cựu linh chuyển tới tốt nhất mảnh mạch cùng cỏ linh lăng, để tự mình son phấn đỏ tùy tiện ăn. Nhìn xem mới tới gia hỏa thế mà so với chính mình ăn ngon, tả hữu chiến mã khí chính là thẳng hừ hừ. Con ngựa nhóm tại vui vẻ ăn. Lộc cộc một thanh âm vang lên, vất vả bận rộn cho tới trưa, Hồng Cựu Linh bụng cũng bắt đầu đói bụng. Cũng không biết cái này bá trong phủ như thế nào cho hạ nhân thả cơm, đang nghĩ ngợi, mình muốn hay không đi ra xem một chút. Đúng lúc này, mã phòng bên ngoài có tiếng bước chân, và một tên rất là anh khí thiếu niên. Hồng Nương tử sững sờ, nàng không nghĩ tới cái này hậu trạch bên trong còn có cái khác nam tử. Chỉ là các loại thiếu niên này đi tới gần, nàng mới nhìn ra đến, đây chỉ là một tên buộc tóc thiếu nữ mà thôi. Thiếu nữ làn da lực sâu, nhưng ngũ quan khí khái hào hùng mười phần, tiến đến liền đối với Hồng Cựu Linh nói ra: "Mới tới trăm ngựa tỷ tỷ, đi theo ta, ăn cơm đi." Gặp có người tới chào hỏi ăn cơm, nữ mã phỉ trong lòng vui mừng. Bận điệu thu thập một chút tràn đầy vụn cỏ quần áo, liền theo ra cửa. "Ngạch, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào?" "Gọi ta Tiểu Hạ liền tốt." Tiểu Hạ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đi ở phía trước dẫn đường. Hồng Cựu Linh cũng không biết, Lý Nguyên Hậu trạch đều có chút người nào, cho nên đối vị này giống giả tiểu tử thiếu nữ, cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá hai người này rất có mắt duyên, lẫn nhau vừa thấy mặt liền cảm giác vô cùng hợp tính. Sở dĩ là Tiểu Hạ đến gọi Hồng Cựu Linh ăn cơm, là bởi vì tại nữ mã phỉ trước khi đến, phụ trách tại bá trong phủ chiếu cấu ngựa liền là Tiểu Hạ. Hôm nay tới người mới, nàng tự nhiên là muốn đi qua nhìn xem. Nghe nói Tiểu Hạ là trước kia chiếu cấu ngựa người, Hồng Cựu Linh còn tưởng rằng nàng cũng là nữ. Kết quả đi ngang qua một cái viện thời điểm, có tỷ nữ xưng hô Tiểu Hạ là tam phu nhân. Này mới khiến nữ mã phỉ biết, trước mắt người nam này chứa thiếu nữ lại là bá gia thế thiếp. Biết thân phận của Tiểu Hạ, trong lòng của nàng thì là trở nên càng thêm hiếu kỳ. Hồng Cựu Linh vốn cho rằng huyện bá phủ đệ tất nhiên là như là cái khác vân quý đồng dạng, tôn ti có thứ tự quý tiện có khác. Bất quá dưới mắt nhìn, giống như cùng mình nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nơi này tựa hồ không có gì đẳng cấp xâm nghiêm quý củ. Hậu trạch các nữ quyến, vô luận chủ tớ đều là một đoàn hòa khí. Xuyên chỗ ở qua viện, gặp phải nữ tử mỗi cái đều là nguyên khí tràn đầy. Hồng Cựu Linh vị này nữ mã phỉ đầu lĩnh, mang theo mấy trăm thủ hạ tung hoành tây xuyên đạo 3 năm, là chân chính hưởng thụ qua phóng đẳng không bị trói buộc tự do. Nàng minh bạch, nữ quyến trên mặt loại kia tiểu dung là không thể nào giả vờ. Điều này nói rõ, bá phủ hoàn cảnh đối các nữ quyến phi thường rộng rãi. Cái này tại quy củ xâm nghiêm đại lương là thật là hiếm thấy. Không bao lâu, hai người liền tới đến bá trong phủ tiệc cơm. Chuyển nhập mới phủ về sau, trong phủ cần nô bộc cũng càng ngày càng nhiều. Sở Huyền Quân liền để Liễu Thanh lại lần nữa đổi về quan tỳ bên trong, lại chọn lấy hơn 10 người tướng mạo đều tốt bổ vào trong phủ. Người này nhiều, ăn cơm tự nhiên không tiện lại nhét chung một chỗ. Thế là cũng học công xưởng cách làm, trong phủ xếp đặt hai nơi tiệc cơm. Đến giờ cơm, nhà bếp làm tốt cơm canh, liền sẽ gửi đến tiệm cơm. Đương nhiên, trong phủ nữ quyến cũng có thể đến tiệm cơm đem cơm canh đóng gói mang về đến phòng của mình bên trong ăn. Bá gia cùng mấy vị phu nhân mặc dù có tiểu táo, nhưng cũng thường xuyên tại tiệm cơm bên trong đi ăn cơm. Ngay bá phủ đi ăn cơm quy củ, Hồng Cửu Linh có chút choáng váng. Đây quả thực so với chính mình phỉ trại còn tự tại. Vào tiệm cơm, Hồng Cửu Linh tả hữu xem xét, nơi này chính là một gian rộng lượng sương phòng. Trong phòng vô cùng sạch sẽ, bên trong trưng bày 8 bộ cái bàn. Đám nô bộc theo đến theo ăn, nếm qua liền đi, cho nên lúc này ăn cơm cũng không có nhiều người. Phụ trách thả cơm hai vị nữ tỷ thấy là tam phu nhân đến đây, vội khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tiểu Hạ đối hai nữ cười một tiếng, chỉ vào Hồng Cửu Linh nói ra: "Đây là trong phủ mới tới trăm ngựa tỷ, cho ta đến hai phần cơm canh." Hồng Cửu Linh hồ cơ hình dạng, kỳ thật phi thường bác ánh mắt. Dẫn tiệm cơm bên trong nữ tử đều là tranh nhau quan sát. Nữ mã phỉ cũng không quan trọng, mình hình dạng cùng lương người khác biệt sớm quen thuộc. Nàng cùng Tiểu Hạ tìm bàn lớn ngồi xuống. Không bao lâu một tên nữ tỷ liền đem cơm canh đưa tới. Chỉ là nàng gặp cơm canh, không khỏi là lấy làm kinh hãi. Chương 386, bá trong phủ thức ăn chương 386, bá trong phủ thức ăn làm bá phủ trăm ngựa tỷ. Hồng Cửu Linh đối với chịu khổ là có tâm lý chuẩn bị. Cho người khác làm trăm ngựa hạ nhân, có thể để ngươi ăn no, đã là chủ gia lớn lao ân đức. Cho nên, nàng đối với thức ăn, kỳ thật không dám có quá nhiều chờ mong. Bất quá nàng làm nhiều năm lão phỉ, cũng không phải không có biện pháp của mình. Hồng Cửu Linh sớm đã nghĩ kỹ, nếu như thật sự là ăn không được thức ăn mặn, dựa vào bản thân một thân bản sự, nửa đêm ra ngoài sở con gà làm con chó, trở về đánh một chút nha tế, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nàng nghiên tính và tính, duy nhất không có tính tới chính là cái này bá phủ đối hạ nhân cũng quá hảo phóng đi. Tại nàng và tiểu hạ trước mặt đều bày một cái đại chén sành, bên trong là tràn đầy một bát thơm nước nô cơm, phía trên còn tưới lấy tươi hương hầm đồ ăn nước. Ngoại trừ nô cơm, trước mặt hai người còn có bốn bát đồ ăn, một bát rau ngâm, một bát trộn lẫn rau tươi, còn có một bát là trắng bóng đồ ăn. Hồng Cựu Linh cũng không nhận ra, cẩn thận nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy là mùi thơm ngát vị đẹp. Tiểu hạ nói cho nàng cái này gọi thanh nguyên trắng, là dùng hạt đậu làm. Hồng Cựu Linh chỉ làm đây là bản địa đặc sản. Khi nàng nghe nói cái này thanh nguyên trắng lại là thanh nguyên bá Lý Nguyên tự mình nghiên cứu ra được, mới phát giác được rất là mới lạ. Hồng Nương Tử không nghĩ tới, tên kia ngoại trừ biết đánh trận, còn có bực này làm thức ăn bản sự. Mà cái này chén thứ tư là trứng hoa canh, hương vị tươi hương ngon miệng. Hạ nhân có thể ăn đến bực này cơm canh, Hồng Cựu Linh cảm giác đã rất thỏa mãn. Nói thật, là Mã Phỉ mặc dù là tiêu diêu tự tại, nhưng ngày bình thường lại là cơm một trận no bụng một trận, xa không có cái này bá trong phủ ăn ngon. Tiểu hạ lại là đứng dậy, nghi ngờ hỏi: "A, hôm nay ăn thịt đâu? Làm sao còn chưa bưng lên?" Tiểu hạ thế nhưng là biết đến, bá trong phủ tiệm cơm, mỗi ngày chí ít sẽ cung cấp một đạo ăn thịt. Cái kia thả cơm nữ tỷ bận điệu trả lời: "Tam phu nhân chờ một lát, chính nóng đây, không thiếu được." Hồng Cửu Linh đang tại hướng miệng bên trong lay lấy cơm, nghe xong thế mà còn có ăn thịt, liền là sững sờ. Nghĩ thầm cái này thanh nguyên bá, cũng quá không biết cách sống đi, thế mà trả lại hạ nhân cung cấp ăn mặn ăn. Phải biết, cho dù là đại lương hồi hương tiểu địa chủ, ngày bình thường đều chưa hẳn ăn bên trên cơm ngon như vậy ăn. Nàng còn đang nghi hoặc, lại nghe cái kia nữ tỷ nói ra: "Tam phu nhân ngài không biết, hôm nay à, Nưu Đầu Sơn đưa đến trong phủ một đầu mới săn heo rừng, chừng hơn 200 cân đâu. Đại phu nhân phân phó, đem thịt heo đều làm thành thịt khô, tốt giữ lại qua mùa đông ăn. Cái này vó bàng xuống nước cùng đầu heo, đều đưa đến tiệm cơm. Cái này lỗ đầu heo đều là định lượng, mỗi người một phần, cái kia lỗ tốt xuống nước ngược lại là có thể buông ra ăn." Nói xong liền dùng một cái khay đưa tới ăn thịt. Mỗi người làm một đĩa nhỏ tương đầu heo, cùng một bát hiện ra váng dầu lỗ xuống nước. Hồng Cựu Linh nhìn xem ăn thịt, đầy mắt không thể tin. Nàng nuốt một cái nước bọt, sau đó dùng tay chỉ cái mũi của mình, đối cái kia nữ tỷ hỏi: "Ta cũng có một phần sao?" Cái kia thả cơm nữ tỷ vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, ta ba trong phủ, người người đều có." "A." Nàng còn tưởng rằng cơm này trong nội đường ăn thịt là bởi vì tiểu hạ vị này tam phu nhân tới mới cho cung cấp, lại không nghĩ rằng chính mình cái này mới nhập phủ không đủ nửa ngày trăm ngựa tỷ giá có một phần. Hồng Cựu Linh trong lòng là bách vị tạp trần. Nàng từng coi là mình dẫn đầu Bắc Xuyên Mã Phỉ là chân chính tôn ti bình đẳng trên dưới cùng muốn, nhưng cũng không thể làm đến ẩm thực thượng thủ lĩnh cùng bình thường Mã Phỉ không có khác biệt. Nàng lại là không nghĩ tới cái này thanh nguyên bá phủ thế mà làm so với chính mình còn tốt. Tiểu hạ thì là một mặt vui tươi hớn hở, không nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên nàng đứng dậy thần bí cười một tiếng, nói với Hồng Cửu Linh: "Ngươi chờ một lát ta một cái, ta đi một chút liền đến." Nói xong liền đứng dậy vội vã ra tiệm cơm. Nữ Ma Phỉ trong lòng nghi hoặc, không bao lâu tiểu hạ liền chạy trở về. Trở lại trước bàn, nàng liền từ trong ngực của mình móc ra một cái sứ trắng bình rượu. Nguyên lai nàng là trở về phòng lấy rượu. Tiểu hạ vừa cười vừa nói: "Hôm nay tiệm cơm có thịt, há có thể không có rượu. Đến, Hồng tỷ tỷ, chúng ta cùng uống một trận. Rượu này là Thúy Nương đưa tới rượu mới, dùng tài liệu càng tốt hơn xem như bá phủ đặc cung. Bất quá ngày bình thường, tiểu hạ cũng nhớ không nổi đến uống. Hôm nay trong phủ tới vị xinh đẹp hồ cơ tỷ tỷ, hai người nói chuyện hợp ý nàng lúc này mới nhớ tới đến chính mình trong phòng còn có rượu." Đem rượu bình để lên bàn, Hồng Cửu Linh lấy tới xem xét, trên đó viết Bách Hoa Tửu ba chữ. Đối với vị này nữ Mã Phỉ tới nói, thanh nguyên rượu tại Tây Xuyên rất nổi danh, tự nhiên là đã uống. Bất quá có vẻ như gọi thanh nguyên tương. Cái này Bách Hoa Tửu nàng còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu hạ để nữ tỷ lấy ra hai cái chén không. Nàng cho mình cùng vị này mới tới hồ cơ tỷ tỷ, các đổ đầy một bát. Có lẽ hai người đều là không câu nệ tiểu tiết tính cách. Vô luận nói là lời nói làm việc đều cực kỳ hợp ý, Hồng Cửu Linh gặp tiểu hạ cho mình đổ đầy rượu, cũng không khách khí. Bưng lên đến liền phẩm một ngụm, rượu này không bằng thanh nguyên tương nồng đậm, còn mang theo có chút mùi trái cây. Cửa vào là một loại mang theo mùi rượu ngọt ngào, để nữ phỉ đầu lĩnh nhãn tình sáng lên. Tiểu hạ đáp ý nói: "Không sai đi, đây chính là chúng ta tự mình tiểu phường nướng rượu mới. Gia bá phủ ngươi tìm khắp không đến rượu ngon." Hồng Cửu Linh vị này nữ Mã Phỉ, thế nhưng là so tiểu hạ càng hiểu rượu. Nàng dùng đầu lưỡi tế phẩm lấy, hơi hơi gật đầu. Mùi rượu không gắt, nhưng mùi trái cây nồng đậm ngọt ngon miệng, là thích hợp nhất nữ tử. Không tự chủ lại phẩm một ngụm. Hai người tại cơm này trong nội đường, nhộn nhẹ được không khoái hoạt. Vài chén rượu hạ đũ, hai người nói chuyện càng thêm thân thiện. Hồng Cửu Linh liền hỏi tiểu hạ xuất thân dòng dõi, tại nàng nghĩ đến, có thể làm bá phủ tam phu nhân, tất nhiên là xuất thân vọng tộc. Tiểu hạ nghe nói, lại là lắc đầu vừa cười vừa nói: "Ta là tướng công ba lượng bạc mua được." Sau đó liền đem mình tại Thanh Nguyên bán mình cứu cha cùng Lý Nguyên quen biết sự tình nói một lần. Nghe Hồng Cựu Linh là có chút kinh ngạc. Từ nhỏ hạ trong miệng, nàng cũng biết Lý Nguyên từ binh hộ ngũ trưởng đến Thanh Nguyên bá lịch trình. Cái này khiến Hồng Cựu Linh đối Lý Nguyên hiểu rõ lại nhiều mấy phần. Tiểu hạ lại hỏi Hồng Cựu Linh lai lịch. Cô gái này phỉ đầu lĩnh chỉ có thể cười khổ một tiếng, thở dài một hơi nói ra: "Ta là nhà ngươi bá gia trục tới." Sau đó liền đem mấy ngày nay đại chiến giảng thuật một phen, thuận tiện còn nói mình xuất thân. Tiểu hạ nghe nói, trước mắt vị này xinh đẹp hồ cơ tỷ tỷ, thế mà có thể chính tay đâm cựu nhân, còn mang theo 300 thủ hạ tung hoành Tây Xuyên. Trong mắt thậm chí lộ ra sùng bái thần sắc hâm mộ. Một bình bách hoa tiểu vào trong bụng, hai người cũng là càng trò chuyện càng ăn ý, kém chút liền tại cơm này trong nội đường kết bái trở thành chị kết nghĩa muội. Đến qua cơm trưa, đi ra tiệm cơm. Tiểu Hạ cảm thấy tựa hồ còn không có trò chuyện đủ, liền hỏi Hồng Cựu Linh buổi chiều ăn bài. Nữ Mã Phỉ suy nghĩ một chút, nói với Tiểu Hạ, buổi chiều cần đang cấp ngựa uy một lần liệu, chính là có mấy thất ngựa cần lưu lưu. Đúng, nếu như nói dắt ngựa đi dong lời nói, đi nơi nào tốt nhất? Tiểu Hạ suy nghĩ một chút, nói với Hồng Cựu Linh, nếu như là dắt ngựa đi dong lời nói, có thể từ nơi này đi Thanh Nguyên Đại Tá trận. Bá gia dưới trướng binh hộ kỵ binh đều ở bên kia huấn luyện, đi một cái đi tới đi lui, ngựa cũng liền lưu không sai biệt lắm. Tiểu Hạ vỗ bộ ngực xung phong nhập việc, Hồng tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi. Hồng Cựu Linh đối Thanh Nguyên cũng không quen, tự nhiên là muốn nghe người địa phương đề nghị. Thế là hai người về tới mã phòng, chuẩn bị dắt ngựa đi dong. Đông Hương Bảo phụ cận còn tại đại quy mô thi công, cũng không có phong bế chuồng ngựa, cho nên không cách nào dắt ngựa đi dong bầy, chỉ có thể là chọn vài thất lâu không vận động ngựa ngồi cưỡi đến đại tá trận, để ngựa đi cái vừa đi vừa về liền có thể. Hồng Cựu Linh dựa vào bản thân kinh nghiệm, chọn lấy bốn con thần sắc vẻ và ngựa. Dắt ngựa đi dong đồng dạng không cần yên ngựa, bởi vì trói yên ngựa sẽ để cho ngựa càng thêm mệt nhọc. Nàng thì là cho ngựa trói lại khinh bạc nệm êm. Dạng này người cho dù là cưỡi đi lên, ngựa cũng sẽ không quá mệt mỏi. Hai người riêng phần mình lên một con ngựa, trong tay lại dắt một thớt. Hai người bốn ngựa, từ cửa Hồng Gia Thanh Nguyên bá phủ. Tại Tiểu Hạ chỉ dẫn dưới, đi bộ chạy về phía Thanh Nguyên Đại Tá trận. Chương 387, Thanh Nguyên Đại Tá trận chương 387, Thanh Nguyên Đại Tá trận tại sao phải dắt ngựa đi dong? Đầu tiên là có trợ giúp ngựa khỏe mạnh. Nếu như một con ngựa nhốt tại chuồng ngựa bên trong thời gian dài bất động, cơ bắp cùng xương cốt đều sẽ thoái hóa. Dắt ngựa đi dong có thể cho ngựa xương cốt cường kiện, tăng cường cơ bắp có thể hơi tốt bảo trì thể năng. Mặt khác, ngựa cũng là một loại xã hội động vật, cũng cần cùng với những cái khác đồng bạn xã giao, thích ứng cùng người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhất là đối với chiến mã tới nói, bảo trì ngựa nhạy bén cùng sức sống rất là trọng yếu. Bởi vì cũng không chói yên ngựa, chỉ là tại lưng ngựa bên trên đệm một cái khinh bạc cái đệm. Cho nên Hồng Cựu Linh cùng Tiểu Hạ chỉ có thể là sẵn cưỡi, cũng chính là không yên ngồi cưỡi. Cái này rất khảo nghiệm kỹ thuật. Tiểu Hạ kỹ thuật cũng không luyện tập bao lâu, toàn bộ hành trình đều là cẩn thận từng ly từng tí, lên ngựa đi nhanh thậm chí bị hù trực tiếp ôm lấy ngựa cổ. Mà nữ Mã Phỉ thì là nhẹ nhõm nhiều. Đảm nhiệm ngựa như thế nào sốc này, nàng đều là cực kỳ bình ổn. Thậm chí còn thỉnh thoảng giúp ngựa sửa sang một chút lông bờm, trấn an chiến mã cảm xúc. Hai người chậm bí mà đi, Hồng Cựu Linh tả hữu trung quanh, tâm tình không tệ. Bọn hắn những này bị bắt Mã Phỉ bị áp giải đến Đông Hương Bảo thời điểm, từng cái đều bị phủ mắt, cho nên đây cũng là nàng lần thứ nhất thưởng thức Thanh Nguyên huyện cảnh sắc. Lý Nguyên tiêu diệt Bắc Mang Sơn nạn trộm cướp về sau, Thanh Nguyên cũng tại từng bước khôi phục phồn vinh. Đầu tiên chính là người đi trên đường cùng thương đội trở nên nhiều hơn, thương mại hoạt động cũng biến thành tấp nập. Vẹn vẹn một phút, liền gặp hai nhóm đánh lấy Thanh Nguyên thương hội cờ sĩ đội xe từ trên đường đi qua. Dẫn đội thương đội quản sự còn nhận biết Tiểu Hạ vị này phó hội trưởng, cười phất tay chào hỏi, Tiểu Hạ cũng là phất tay đáp lễ. Cái này nhìn Hồng Cựu Linh là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng dò hỏi, cái này Thanh Nguyên thương hội, thế nhưng là bá phụ sản nghiệp, nhìn xem xa giá rất nhiều a. Kỳ thật trong lòng nàng nghĩ là, cái này nếu có thể xông về phía trước một thanh, nhất định có thể thu lấy được tương đối khá. Lập tức lại lay động đầu, ta suy nghĩ gì, mình bây giờ đều thành người ta trăm ngựa tỷ, còn đang suy nghĩ lấy ăn cướp, không có cách nào thói quen nghề nghiệp, xem ra nhất thời bán hội thật đúng là khó sửa đổi. Nghe Hồng Cựu Linh hỏi như vậy, Tiểu Hạ thì là đắc ý hơi ngửa đầu, cái này Thanh Nguyên thương hội đúng là ta bá phụ sản nghiệp, hiện tại từ Đàm tỷ tỷ phụ trách quản lý, trước mắt toàn bộ Bắc Xuyên đạo đều có chúng ta cửa hàng mua bán. Tiểu Hạ đắc ý là có nguyên nhân, nàng thế nhưng là tại thương hội treo một cái phó hội trưởng tên tuổi. Cái này Thanh Nguyên thương hội có thể phát triển đến kích thước ngày hôm nay, nàng cũng là có công lao. Nàng liền nghĩ tới cái gì, nói với Hồng Cựu Linh, ngươi có phải hay không có một khối bá phụ lệnh bài? Nữ Mã Phỉ gật đầu một cái, không sai, xác thực được một khối lệnh bài. Tiểu Hạ thần bí hề hề nói với nàng, lại nói cho Hồng tỷ tỷ một cái chỗ tốt, tại chúng ta Bắc Xuyên đạo, ngươi chỉ cần tìm được bất kỳ một nhà Thanh Nguyên cửa hàng, chỉ cần hướng bọn hắn đưa ra trong tay bá phụ lệnh bài, người ta tiệm cơm liền sẽ đối ngươi mở ra, tùy tiện ăn. Nghe Tiểu Hạ lời nói, nữ Mã Phỉ là mở to hai mắt. Nàng hiện tại thế nhưng là biết tiệm cơm chỗ tốt, xem ra chính mình lệnh bài cần phải hào hào thu về. Hai người trong lúc nói cười, phía trước liền xa xa có thể trông thấy Thanh Nguyên đại tá trận. Đại tá này trận, kỳ thật liền là tại Thanh Nguyên lĩnh trên bình nguyên vòng đi ra một mảnh đất, chiều dài trong vòng 3-4 dặm, rộng cũng có 1 dặm nữa, diện tích cũng không tính nhỏ. Trung Văn Tú kiến tạo phòng, ở chỗ này xây dựng chuồng ngựa doanh trại các loại nguyên bộ công trình. Nơi này chủ yếu là dùng cho Thanh Nguyên quân kỵ binh huấn luyện. Lý Nguyên kỵ binh thân vệ, binh hộ kỵ binh thậm chí là Thiết Sơn doanh lâm thời chiêu mộ kỵ binh, đều sẽ đến nơi đây luân phiên huấn luyện. Hai người mang theo ngựa, hướng đại tá trận phương hướng chậm rãi đi đến. Cái này dắt ngựa đi dong đến đại tá trận mục đích cũng rất đơn giản. Nơi này đã có chuồng ngựa lại có khô sung túc, có thể cho ngựa ở chỗ này nghỉ chân một chút, ăn chút cỏ khô uống nước. Tại đại tá trận trên bình nguyên vùng một hồi hoan, đối với ngựa khỏe mạnh phi thường có chỗ tốt, đường về lúc cũng sẽ thể lực dồi dào. Hai người đi về phía trước, liền nghe được đại tá trận phương hướng có người kêu to reo hò, rất là náo nhiệt bộ dáng. Tiểu Hạ cùng Hồng Cựu Linh đều là thích náo nhiệt tính tình, không cảm thấy là bước chân tăng tốc. Đến võ đài bên ngoài, hai người đưa mắt nhìn một cái đều là sững sờ. Nguyên lai, đại tá này giữa sân đang tại cử hành kỹ thuật luận võ. Dựa theo Lý Nguyên quyết định quy củ, lớn nhỏ võ đài mỗi một tuần cũng chính là 10 ngày, sẽ cử hành một lần thi đấu luận võ. Cái này tỷ võ phương thức cũng là đa dạng. Bộ quân đồng dạng so là, một mình đấu sức, đội ngũ đối kháng, bộ cung bắn, cái bia các loại. Mà kỵ quân so nhiều kiểu thì càng nhiều, tỉ như các loại ngựa đua, cước cờ, kỵ xạ các loại. Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh, thật sự là tới sớm không bằng tới xảo, hôm nay đúng lúc là đại tá trận luận võ ngày. Quy tắc tỉ thí cũng rất đơn giản. Cưỡi ngựa binh hộ tổng cộng có 400 người, trong đó mỗi 50 người chia làm một đội, lại thêm Thiết Sơn doanh 50 người, tổng cộng chia làm 9 đội. Cái này 9 đội lấy đoàn thể thi đấu phương thức tiến hành luận võ. Đã muốn so thi đấu, vậy dĩ nhiên liền muốn có phần thưởng mới được, đồng dạng dựa theo quy củ chính là ban thưởng heo dê. Hiện tại đang tại so, tên là phóng ngựa đoạn hoa. Quy tắc là mỗi đội tuyển ra kỹ thuật tốt nhất 5 người, đệ nhất nhân cầm một đóa đỏ lửa may hoa hồng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy xong một vòng, tại đem trong tay hoa hồng giao cho chờ đợi người thứ hai. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng cái nào một đội người thứ 5, cái thứ nhất đem hoa hồng thả vào đến điểm cuối cùng lắng hoa bên trong, liền vì bên thắng. Kỳ thật nói trắng ra là liền là đoàn thể tiếp sức thi đấu, chỉ là đem người đổi thành người cưới, mà đem tiếp sức đoàn đồng đổi thành hoa hồng. Đương nhiên, làm quân sự thi đấu, cái này tỉ thí còn có ẩn tàng quy tắc. Cái kia chính là, cái này hoa hồng là có thể lẫn nhau cướp. Mỗi đóa hoa hồng đều đại biểu cho một phần phần thưởng. Người cái này đội, có thể cướp được hoa hồng càng nhiều, liền đến phần thưởng càng nhiều. Đương nhiên, lúc này sắp lẫn nhau đoạt không thiếu được sẽ đánh, cái này xuống ngựa cũng là chuyện thường. Bất quá điều này cũng làm cho thi đấu càng thêm náo nhiệt để mắt. Hồng Cửu Linh cùng Tiểu Hạ đẩy ra võ đài một bên, chỉ là hướng trong sân nhìn một cái. Nữ Mã Phỉ con mắt liền trong nháy mắt kinh hãi trợ to. Cũng không phải bởi vì trận đấu này có bao nhiêu lạ thường, mà là dưới mắt, tranh tài đội ngũ không phải 9 đội mà là 10 đội. Mà cái này ngoài ý muốn nhiều xuất hiện thứ 10 đội, Hồng Cửu Linh nàng có thể quá quen thuộc, đúng là mình dưới trướng Mã Phỉ nữ vệ. Nguyên lai, cái này 6 tên nữ vệ bị phân đến đại tá trận phụ trách chăm ngựa về sau, làm việc cũng coi là nghiêm túc nghe lời. Dù sao mình là tội tù, có thể sống cũng không tệ rồi. Bất quá để các nàng ngoại ý muốn chính là, đại tá này trận từ quản sự đến minh hộ, đối các nàng còn cũng không tệ. Cũng không có đánh chửi vũ nhục, tương phản bởi vì các nàng là nữ tử, nhiều thiếu còn có chút chiếu cố. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Đại tá này giữa sân, ngày ngày tới thao luyện đều là chút quần hán. Ngoại trừ tiệm cơm bên trong nấu cơm mấy cái bà tử, khó được có thể nhìn thấy trẻ tuổi như vậy nữ tử. Minh hộ môn mặc dù biết cái này chúng nữ là bị bắt phỉ tù, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Các nàng tại đại tá này trận nuôi một ngày ngựa, dần dần cùng những này binh hộ sĩ quan cấp cao cũng quen thuộc đứng dậy. Hôm nay võ đài tỉ võ, những này Mã Phỉ nữ vệ cũng đi ra xem náo nhiệt. Bất quá nhìn ra ngoài một hồi liền cảm giác không thú vị. Các nàng đi theo tự mình Hồng thủ lĩnh, làm lớn nhất một cô Mã Phỉ tại Tây Xuyên tung hoành 3 năm. Những này nữ vệ có thể nói đều có một thân quá cứng kỹ thuật. Các nàng chỉ cảm thấy những này binh hộ sò quá mức đơn giản. Cái kia nữ vệ đầu mục nghe ngóng một phen, nghe nói tỉ thí đoạt giải quán quân có thể đến một con lợn dê, liền động tâm tư. Nàng tìm được đại tá trận quản sự, thử hỏi thăm các nàng những này trăm ngựa nữ tù phải chăng có thể tham gia. Việc này trình diện cao tranh, hắn vốn muốn nói hồ nháo. Nhưng nghĩ lại, những cô gái này xuất thân Mã Phỉ chắc là có chút bản lãnh. Cái này cái gọi là luận võ, cũng có để binh lính tiêu khiển ý tứ. Có chút nữ tử tham gia ngược lại là có thể càng thêm náo nhiệt. Thế là liền đáp ứng các nàng, khiến cái này trăm ngựa nữ tù tuyển ra 5 người tự thành một đội, tham gia võ đài luận võ. Kết quả không thể so với không biết, sự so sánh này lại là để cho người ta giật nảy cả mình.